Chương 511, pháp tướng Hán Thiên, đánh thần bình định chương 511, pháp tướng Hán Thiên, đánh thần bình định cái gì? Hắn dĩ nhiên dụng ý cảnh đối kháng lĩnh vực, hơn nữa còn là nhiều loại ý cảnh dung hợp vận dụng. Cái này sao có thể? Ý cảnh chỉ là pháp tắc sơ bộ vận dụng, làm sao có thể cùng hoàn chỉnh kim tiên lĩnh vực chống lại? Giờ khắc này, vô luận là Tinh La học viện Vương Lệ Hạc, Gia Cát Ngọc đám người, vẫn là học viện khác hết đồ, Cửu Vũ thánh nữ đám người, thậm chí trên đài cao thanh vi thánh nhân, Ma Lệ Thọ, Dương Tiễn, Khổng Tiên chờ tất cả đại năng, tất cả đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trương Siêu dĩ nhiên dựa vào nhiều loại ý cảnh cùng pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, cùng trên bản chất cao vị cách lĩnh vực ý cảnh áp chế, cứ thế mà đánh bác, thậm chí mơ hồ chiếm cứ lợi thế. Ý cảnh của hắn bản chất cực cao. Dương Tiễn tiên nhãn sáng rực, ngữ khí ngưng trọng, hỗn độn quy cơ đều là áp đảo bình thường pháp tắc bên trên lực lượng. Trong mắt Khổng Tiên ngũ thải lưu quang thôi diễn đến cực hạn, chậm rãi nói, coi đây là hệ tâm thống ngự cái khác ý cảnh pháp tắc, thật có khả năng dùng chất thắng lượng. Thanh Vi thánh nhân cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Hán cổ tâm bồi dưỡng đệ tử, vận dụng cấm thuật, hao hết át chủ bài, thậm chí không tiếc rơi xuống cảnh giới thi triển kim tiên lĩnh vực, dĩ nhiên vẫn là không làm gì được đối phương. Cái này Trương Siêu đến cùng là quái vật gì? Huyền Dương Tử càng là muốn rách cả mí mắt, cảm nhận được bản thân lĩnh vực bị đối phương mấy loại ý cảnh quấy đến lung lay sắp đổ, nhân quả phản vệ chi lực không ngừng truyền đến, trong lòng hắn dâng lên trước đó chưa từng có tuyệt vọng cùng điên cuồng. Không, ta không tin, ta là thiên mệnh sở quy, ta thế nào sẽ thua bởi ngươi cái này thổ dân? Huyền Dương Tử triệt để điên rồi. Mắt thấy chính mình kim tiên lĩnh vực lung lay sắp đổ, nhân quả phản phệ không ngừng, đạo tâm đã gần đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, trong mắt hắn hiện lên một chút đồng quy vu tận điên cuồng. Trương Siêu, cùng ta một chỗ xuống địa ngục a! Hắn khàn giọng gào thét, lại chọn vẹn buông tha lĩnh vực khống chế, đem toàn bộ ý cảnh lực lượng thậm chí chiếc nhẫn kia bên trong ẩn chứa một chút thánh cấp pháp tắc ý cảnh, toàn bộ hóa thành từng đạo vô hình công xiềng, như là vô số đầu thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng pháp tắc xích, nháy mắt cuốn quanh, giam cầm hướng Trương Siêu quanh thân không gian. Hắn muốn dùng bản thân ý cảnh bản nguyên để đánh đổi, cưỡng ép khóa kín Trương Siêu tất cả né tránh khả năng. Đồng thời, cả người hắn bốc cháy lên cuối cùng tinh huyết cùng thần hồn, hóa thành một quả nhân hình lưu tinh, mang theo ngọc đá cùng vỡ khốc liệt khí thế, dùng nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất tư thế, vọt tới Trương Siêu. Đây là kim tiên thân thể liệu mình một kích. Không tốt. Huyền Dương Tử muốn liều mạng. Ý cảnh giam cầm, không gian bị triệt để khóa cứng. Trương Siêu tránh không thoát. Phòng trực tiếp kinh hô nổi lên bốn phía. Trên đài cao, Dương Tiễn, Khổng Tiên đám người sắc mặt ngưng lại, Thanh Vi thánh nhân càng là con ngươi thu hẹp, vô ý thức tiến lên trước một bước. Trương Siêu lông mày cao lại, nháy mắt thi triển hư không dạo bước cùng không gian phát tắc, lại phát hiện xung quanh không gian cứng như thần kim, cái kia ẩn chứa nhiều loại cao vị cách ý cảnh cầm cố chi lực, lại nhất thời khó mà tránh thoát. Huyền Dương Tử đây là dốc hết tất cả, muốn buộc hắn cứng đối cứng. Kim tiên thân thể va chạm, cho dù hắn cảnh giới rơi xuống, nhục thân cường độ còn tại, không thể ngăn kháng. Trương Siêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt làm ra quyết định. Đã trốn không thoát, vậy liền dùng mạnh đối mạnh. Át chủ bài, cái kia sốc lên một chút. Pháp thiên tượng địa. Trương Siêu khẽ quát một tiếng, thể nội nguyên sơ thần lực như là núi lửa bạo phát dâng trào mà ra. Thân thể của hắn đón gió liền dài, nháy mắt hóa thành một tôn cao tới vạn trượng hỗn độn cự nhân. Cự nhân quanh thân hỗn độn khí lưu lượn lờ, dưới da thịt phảng phất có tinh hà lưu chuyển. Hai con ngươi đóng mở như nhật nguyện, tản mát ra chống trời chống vô thượng uy nghiêm. Một cỗ so với Huyền Dương Tử cái kia kim tiên thân thể càng cổ lão, càng bản nguyên tràn đầy lực lượng, quét sạch hoàn vũ. Trượng lục kim thân. Không đúng, đây là pháp thiên tượng địa. Nhiên đăng cổ Phật đống nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Một bên mấy vị Phật viện đại năng cũng cùng tiếng tuyên hiệu, A Di Đà Phật, Ngã Phật Như Lai. Trương Siêu cái dạng này rất giống Như Lai Phật tổ. Tôn này vạn trượng hỗn độn pháp tương xuất hiện ngay mắt, Huyền Dương Tử hóa thành lưu tinh đã đụt vào. Ầm ầm, như là hai quả thái cổ tinh thần đụng nhau, không cách nào hình dung khủng bố nổ mạnh cùng năng lượng phong bạo nháy mắt bạo phát. Ánh sáng chói mắt để tất cả người tạm thời mù. Tính chất hủy diệt sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quyết tán, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Không tốt. Thanh Vi thánh nhân sắc mặt kỳ biến, cũng lại bất chấp gì khác. Tay áo vung lên, một đạo ngang qua thiên địa thái cực đạo đồ đống nhiên xuất hiện, cưỡng ép bao phủ lại toàn bộ trung tâm vụ nổ, đem cái kia đủ để yên diệt tinh hệ sóng xung kích áp chế gắt gao, tiêu trừ. Dù vậy, ngoại vi phòng hộ màn sáng vẫn như cũ kịch liệt và mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Toàn bộ vũ trụ phảng phất tại giờ khắc này yên tĩnh. Tất cả người quan chiến, vô luận là hiện trường vẫn là phòng trực tiếp, tất cả đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từng bước lắng lại hào quang phong bạo. Hào quang tan hết, cảnh tượng hiện lên. Vạn trượng hỗn độn pháp lẫn nhau đã biến mất, Trương Siêu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, trôi nổi hư không, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Mà một bên khác, Huyền Dương Tử thảm hại hơn, kim tiên thân thể phủ đầy vết nước, như là một cái ném vụn đổ sứ ba. Khí tức vẻ bại đến cực hạn, tu vi càng là triệt để rất trở về nguyên bản địa tiên cảnh. Vừa mới cái kia một thoáng cứng đối cứng, hắn cơ hồ hao hết tất cả. Trương Siêu không nói một lời, xóa đi khóe miệng máu tươi, trong tay xuất hiện một cái xanh biếc biết bình ngọc, chính là hạ phẩm tiên khí hồi xuân bình. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ tràn ngập sinh cơ mưa hạn rơi quanh thân, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, khí tức cũng ổn định xuống tới. Huyền Dương Tử thấy thế, cũng đội vàng nuốt đan dược, miễn cưỡng ổn định thương thế, nhưng trong ánh mắt điên cuồng càng tăng lên. Hắn lớn tiếng rít lên, "Trương Siêu, đừng tưởng rằng người thắng. Ta cảnh giới mặc dù rớt, nhưng thần hồn trải qua kim tiên rèn luyện, đã tới thiên tiên chi cảnh. nhìn ta thần hồn hóa hình, nghiền nát ngươi thức hải. Bù bù, một đạo cô đọng vô cùng, tản ra thiên tiên uy áp thần hồn hư ảnh từ đỉnh đầu Huyền Dương tử xông ra, hóa thành một tôn ba đầu sáu tay giữ tợn ma thần, cầm trong tay đủ loại thần hồn binh khí, xé rách hư không, lao thẳng tới Trương Siêu. Đây là muốn tiến hành hung hiểm nhất thần hồn chi chiến. Nhìn thấy thiên tiên này thần hồn, không ít người lần nữa làm Trương Siêu lao vệt mồ hôi. Tinh hệ cảnh đối thiên tiên cảnh thần hồn, khoảng cách to lớn. Nhưng mà, Trương Siêu nhìn xem cái kia đánh tới thần hồn ma thần, lại khẽ lắc đầu. Nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, nguyên lai, ta đã mạnh như vậy. Nên kết thúc. Át chủ bài, còn có rất nhiều không có bày ra đây. Đáng tiếc. Hỗn độn tuyết vũ vạn tượng quy hư. Bóng dáng hắn nháy mắt biến đến hư ảo, phản phất dung nhập sau lưng hư không loạn lưu bên trong. Cái kia thần hồn ma thần công kích lại trọn vẹn thất bại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Siêu xuất hiện tại một hướng khác, cũng chỉ như bút, lăng không hư bạch. Xâm la vạn tượng, phù hóa thần binh, đả thần tiên, ngừng. Hỗn độn khí lưu cùng vô số huyền ảo phù lục xen lẫn, nháy mắt ngưng kết thành một cái xưa cũ roi dài. Thân roi phủ đầy thần bí hoa văn, tản ra chuyên đánh thần hồn, kiểm chế nguyên thần khí tức khủng bố. Cái gì? Đả thần tiên? Phía dưới quan chiến gia Cát Ngọc đột nhiên đứng lên, vô ý thức sờ lên trong lồng ngực của mình chính phẩm, La Thất Thanh, Trương Minh. Ngươi khi nào cũng làm đến bảo bối này? Cái này từ Xâm La vạn tượng phù lục ngưng kết đả thần tiên, tuy không phải thực thể, thế nhưng hàm ý cùng ý lực lại cùng chính phẩm giống nhau đến 7-8 phần. 3. Bóng roi phá không, coi thường không gian khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn quất vào cái kia thần hồn ma thần bên trên. A. Huyền Dương Tử phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Cái kia ba đầu sáu tay thần hồn ma thần như là bị đung đỏ que hàn nóng đến, nháy mắt bước lên thanh niên, biến đến hư ảo trong suốt, kêu thảm cấp tốc thu về Huyền Dương Tử thể nội. Thần hồn trọng thương. Huyền Dương Tử ôm đầu rú thảm, thất khiếu chảy máu, khí tức nháy mắt suy bại đến cực điểm. Trương Siêu sao lại thả loại này cơ hội? Tay vung lên, nguyên sơ sáng thế đồ đằng. Mấy trăm đầu tinh hà cảnh đồ đằng chiến thú lần nữa gào thét hiện lên, giống như là thủy triều nhào về phía mất đi năng lực chống cự Huyền Dương Tử, nháy mắt đem nó nhấn chìm. Tuy là những cái này chiến thú khó mà chân chính giết chết một vị địa tiên, thế nhưng quyền quyền đến thịt đánh cùng năng lượng trùng kích, lại để Huyền Dương Tử chật vật không chịu nổi, thương thế tăng thêm, khuất đục đến cực điểm. Nhìn xem tại trong đàn thú dây rủa, rú thảm, lại không một chút phong độ Huyền Dương Tử, lại nhìn một chút mây trôi nước chảy, phản phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ Trương Siêu. Trên đài cao, Thanh Vi Thánh Nhân chậm chậm hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên một chút thống khổ, không cam lòng, nhưng cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thần sắc phức tạp. Hắn thở dài một tiếng, âm thanh mang theo một chút khàn khàn, lại rõ ràng truyền khắp tĩnh mịch hư không. Dừng tay a, Trương Siêu tiểu hữu, trận chiến này là ta Thái Thượng Đạo Viện thua. Tiếng nói vừa ra, không có một âm thanh, chỉ có Huyền Dương Tử không cam lòng kêu rên cùng năng lượng va chạm dư ba. Tại im lặng tuyên cáo một thời đại kết thúc, cùng một cái khác truyền kỳ vùng dậy. Chương 512, Thất Thánh tới không, viện trưởng hiện thân. Chương 512, Thất Thánh tới không, viện trưởng hiện thân. Thanh Vi Thánh Nhân cái kia mang theo vô tận đắng chắc cùng bất đắc dĩ lời nói, như là cuối cùng thẩm phán, tại tĩnh mịch trong hư không vang vọng. Làm trận này thoải mái lên xuống, biến đổi liên tục thần tử tranh giành, trên tranh bỏ chỉ phủ. Trận chiến này là ta Thái Thượng Đạo Viện thua. Không có một âm thanh, chỉ có Huyền Dương Tử tại đồ đằng chiến thú vây công phát xuống ra không cam lòng tiêu rên. Cùng dư âm năng lượng xé rách không gian nhỏ bé âm hưởng, chứng minh vừa mới trận kia quyết đấu là như thế nào khốc liệt. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn tại ngắn ngủi ngưng kết sau, như là hồng thủy vỡ đê bạo phát. Thắng. Siêu thần thắng. Thần tử. Trương Siêu là thần tử. Nghịch tiên. Thần nghịch tiên. Tinh hệ cảnh lịch phạt giả chuẩn thánh. Thần thoại. Đây là con sống truyền kỳ. Thanh Vi Thánh Nhân chính miệng nhận vua. Thái Thượng Đạo Viện mặt đều mất hết. Tinh La Học Viện ngưu bức. Lam Tinh ngưu bức. Vũ trụ trang đầu dự định. Thời đại mới mở ra. Vũ trụ các nơi, vô số người quan chiến sôi trào, gieo họ, chấn động. Vương Lệ Hạc, Rèn Kỳ Gina chờ nữ vui đến phát khóc. Lâm Tinh Ngữ ngóng nhìn hư không đạo thân ảnh kia, khỏe miệng mỉm cười, tinh mâu óng ánh. Lam Tinh, Tinh La Học Viện càng là lâm vào cuồng hoan hải dương. Mã Đại Quốc đám người cất tiếng cười to, Trương Thanh Trung, Vương Bảo Hương nước mắt tuôn đầy mặt, Diệp Bạch, Dễ Bệ ỉ cả xúc động ôm nhau, cùng nhảy cấm hoan hô đuổi vì khác biệt. Lưu Soái nhìn xem sắc mặt Trương Siêu phức tạp. Cho đến ngày nay hắn cuối cùng nghĩ tới hết thảy. Nhưng mà ở kiếp trước trong trí nhớ, Trương Siêu rõ ràng phát triển còn không bằng hắn. Nhưng mà, ngay tại cái này ước vạn người chúc mừng thời khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Vù bù, vù bù, vù bù. Liên tiếp năm đạo không cách nào hình dung mênh mông, vô pháp ước đoán nó uy nghiêm khí tức. Không có dấu hiệu nào, từ trên cửu thiên, hư không vô tận chỗ sâu, ầm vang phủ xuống. Toàn bộ tranh phong đại hội sở ở mảnh này quần quần tinh vực, thời gian phảng phất ngưng kết, không gian như bị đóng kết. Nguyên bản vì kịch chiến mà hỗn loạn năng lượng loạn lưu, nháy mắt lắng lại, phá toái hư không, không tiếng động chữa trị, liền tinh thần vận chuyển quang huy. Tại cái này năm đạo khí tức trước mặt đều lộ ra ảm đạm vô quang. Trên bầu trời, điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo. Địa Dũng Kim Liên, Thiên Nữ Tán Hoa. Đại đạo luân âm thanh tự nhiên vang lên, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang hoan hô, tại triều bái. Năm đạo thân ảnh mơ hồ, tại vô tận tường quang cùng đạo vận bên trong chậm chậm ngưng kết, hiện hiện. Sự hiện hữu của bọn hắn bản thân, liền là quy tắc hóa thân, liền là đại đạo hiển hóa. Chỉ là vô ý thức tán phát uy áp, liền để tại nơi trốn có tu sĩ, bao gồm Dương Tiễn, Khổng Tuyên, Khương Tử Nha loại này đỉnh tiêm đại năng, đều cảm thấy thần hồn run rẩy, nhộn nhịp không mình hành lễ. Chính là trừ Thái Thượng Đạo Viện bên ngoài Thanh Vi Thánh Nhân, còn lại ngũ đại viện viện trưởng, năm vị sừng sững tại đỉnh vũ trụ Hỗn Nguyên Thánh Nhân, đồng thời hiển hóa. một vị bao phủ tại vô tận trong ánh sao, thân hình mờ mịt, phản phất từ ước vạn tinh thần tạo thành nữ tử, là Tu La học viện viện trưởng, tinh toàn thánh mẫu. Một vị toàn thân giống như kim cương rèn đúc, tản ra bất hủ không xấu, lực cực hạn ý vị cử hán, là vạn thú thần sơn sơn chủ, bá hạ thiên tôn. Bên phải, một vị chân đạp hắc liên, quanh thân u minh khí tức lưu chuyển, khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối thân ảnh, là u minh học viện viện trưởng, u minh giáo chủ. Một vị sau đầu treo khoa kỹ quan hoàn, thân thể nửa là huyết đục nửa là tinh vi cơ giới, trong mắt dòng số liệu như là ngân hà sinh linh, là khoa kỹ thánh điện điện chủ, cơ giới thủy tổ. Vị cuối cùng, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi tại cửu phẩm kim liên bên trên, quanh thân Phật quang phổ chiếu, từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, là Tu Di Phật viện viện chủ, Đại Nhật Như Lai. Ngũ đại thánh nhân hiển hóa, khí tức hoặc thâm thúy, hoặc bá đạo, hoặc quỷ dị, hoặc tinh vi, hoặc từ bi, đan xen vào nhau, tạo thành vũ trụ bản nguyên nhất pháp tắc đồ phổ. Tại loại này tràng diện phía dưới, phía trước thanh vi thánh nhân mang tới cảm giác áp bách, quả thực như là đom đóm tại hạ nguyện. Toàn trường tất cả người, bao gồm trên đài cao các vị đại năng, tất cả đều không người thi lễ, miệng nói, cung nên thánh nhân, viện trưởng, giáo chủ, Phật tổ. Mà đúng lúc này, Tinh La học viện phương hướng, hư không lần nữa dập dờn, đạo thứ 6 thân ảnh lặng yên hiện lên. Đạo thân ảnh này cũng không như thế nào cao lớn, ăn mặc phổ thông màu xám bài bảo, khuôn mặt mơ hồ, phản phất bao phủ tại tầng một trong sương mù. Chỉ có một đôi mắt, trong suốt như là hài đồng, nhưng lại thâm thúy như là vạn cổ tinh không. Hắn xuất hiện không có dấu hiệu nào, thậm chí không có dẫn động quá nhiều ngày dị tượng. Nhưng làm hắn xuất hiện lúc, mặt khác 6 vị thánh nhân ánh mắt lại đều không tự chủ được hơi hơi ngưng lại, mơ hồ lấy làm tiêu điểm. Hắn chính là Tinh La học viện cái kia vô cùng thần bí, quanh năm bế quan viện trưởng, Vạn Tượng Tổ sư. Vạn Tượng Tổ sư ánh mắt đảo qua giữa sân, cuối cùng rơi vào sắc mặt cực kỳ khó coi thanh vi thánh nhân trên mình. Nét miệng lên một vòng như có như không, mang theo vài phần nghiền ngẫm ý cười. Chậm chậm mở miệng, âm thanh bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi vị thánh nhân trong tai, "Thanh vi đạo hữu, có khỏe hay không? Nhìn tới lần này, ngươi cái này chủ nhà, làm đến có chút vất vả a." Thanh vi thánh nhân khỏe mắt có chút co lại, đối mặt Vạn Tượng Tổ sư cái kia nhìn như ân cần thăm hỏi thực ra đâm tâm lời nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại không tiện phát tác, chỉ là trầm giọng nói, "Vạn Tượng đạo hữu ngược lại giỏi tính toán, môn hạ ra như vậy kinh thế chi tài, giấu giếm đến chúng ta thật khổ." Vạn Tượng Tổ sư cười ha ha, cũng không nói tiếp, thế nhưng ý vị thâm trường ánh mắt lại để trong lòng thanh vi thánh nhân cảm chán. Cái khác chư thánh nghiền ngẫm xem lấy bọn hắn nhị thánh. Khóa này tranh phong đại hội lẽ ra giờ đến phiên Tinh La học viện. Thanh vi thánh nhân vì sao không tiếc đại giới cũng muốn đem tranh phong đại hội thiết lập tại Thái Thượng đạo viện? Thậm chí Vạn Tượng Tổ sư ngầm đồng ý thanh vi một ít động tác. Chính là bởi vì thanh vi thánh nhân cùng Vạn Tượng Tổ sư một cọc giao dịch, thanh vi thánh nhân trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Đổi lấy Vạn Tượng Tổ sư tại thời khắc mấu chốt không ra mặt can thiệp. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, ai có thể nghĩ tới, lại nhảy ra Trường Siêu biến số này, để hắn mất cả chỉ lẫn trải. Vạn Tượng Tổ sư nhìn về phía Trường Siêu, mặt lộ phức tạp. Hắn nếu không phải bị trọng thương, cũng sẽ không cầm Trường Siêu ra ngoài giao dịch đổi lấy chữa thương thánh vật. Bây giờ tuy là Trường Siêu thu được tranh phong đại hội tên thứ nhất, hắn cũng quả thực là thiếu nhân quả. Thất đại thánh nhân tề tụ. Vũ trụ này ước vạn năm khó gặp kỳ cảnh, thông qua trực tiếp, nháy mắt chuyển khắp vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh. Phòng trực tiếp bên trong, thập đại khách quý sớm đã xúc động đến nói năng lộn xộn, người chủ trì càng là âm thanh khàn giọng, "Thánh, thánh nhân, là thất đại viện viện trưởng, Hôn Nguyên thánh nhân, trời ạ, thất thánh cùng tới." Từ xưa đến nay chưa hề có rầm rộ. Khán giả các bằng hữu, chúng ta ngay tại chứng kiến lịch sử, chứng kiến truyền kỳ. Thanh âm khô vinh đại sư run rẩy, "A Di Đà Phật, Đại Nhật Như Lai Phật Tổ, Lão Tổ, Thánh Mẫu, Thiên Tôn, Giáo Chủ, Thủy Tổ, còn có Vạn Tượng Tổ sư, thất thánh đều tới, chỉ vì thần tử lên ngôi. Người này khí vận đã kinh động thiên đạo, kinh động thánh tâm." Toàn Cơ tiên tử kích động nói, căn cứ cổ lão ghi chép, chỉ có quan hệ đến vũ trụ cách cục kỳ biến, đại khí vận ngưng kết thời điểm, mới có nhiều như vậy thánh nhân đồng thời hiển hóa. Trương Siêu giành được thần tử vị trí, dẫn động thất thánh phủ xuống, nó ý nghĩa viễn siêu ngày trước bất luận cái gì một giới. Mưa đạn đã triệt để điên rồi, văn tự nhấp nhô tốc độ nhanh đến không thấy rõ, chỉ còn dư lại vô tận dấu chấm than cùng biểu đạt rung động phù hiệu. Vũ trụ các nơi, tất cả xem trực tiếp tu sĩ, phàm nhân, thậm chí văn minh khác, tất cả đều lâm vào to lớn chấn động cùng cuồng nhiệt bên trong. Thất đại thánh nhân đồng thời hiện thân, đây là còn sống truyền thuyết, là hành tẩu thiên đạo. Mà bọn hắn, dĩ nhiên là làm một cái vừa mới giành được thần tử vị trí tu sĩ trẻ tuổi mà tới. Trương Siêu trôi nổi tại hư không, nhìn trên bầu trời cái kia bảy đạo như là vũ trụ trụ cột thân ảnh, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn mặc dù tâm tính hờ hững, nhưng đối mặt vũ trụ này đứng đầu nhất tồn tại, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia như là đối mặt toàn bộ thiên địa nhỏ bé cùng kính sợ. Chương 513, thất thánh lên ngôi, công đức quán đỉnh. Chương 513, thất thánh lên ngôi, công đức quán đỉnh. Vạn Tượng Tổ sư ánh mắt cuối cùng vượt qua thanh vi thánh nhân, rơi vào Trường Siêu trên mình. Cái kia trong suốt mà thâm thúy trong đôi mắt, mang theo một chút tán thưởng, một chút tìm tòi nghiên cứu, càng có một chút khó nói lên lời thâm ý Trường Siêu. Vạn Tượng Tổ sư âm thanh bình thản vang lên, "Ngươi, rất tốt." Đơn giản ba chữ, lại như là thiên đế pháp chỉ, đặt vững Trường Siêu vô thượng bình quang. Thanh vi thánh nhân sắc mặt tái xanh, lại không thể làm gì. Còn lại năm vị thánh nhân ánh mắt khác nhau, nhưng đều thật sâu đem Trường Siêu tướng mạo cùng khí tức ghi tạc trong lòng. Vạn Tượng Tổ sư không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt đảo qua còn lại lục thánh, khẽ bước cằm. Tinh toàn thánh mẫu quanh thân tinh huy lưu chuyển, âm thanh không linh mở mịt, lại mang theo vô thượng uy nghiêm, khí vận đã tụ, thiên mệnh sở quy. Đương lập thần tử, dùng chấn cả côn. Bá hạ thiên tôn tiếng như trùng lớn, chấn đến hư không vang lên ong ong, thiện. Người này chiến lược tâm tính, đều có thể chức trách lớn. Xứng nhận cái này lễ. U Minh giáo chủ ẩn nấp tại trong bóng tối, chỉ có lãnh đạm âm thanh truyền ra, có thể. Cơ giới thủy tổ trong mắt dòng số liệu quang bộ hiện lên, lạnh giá mà tinh chuẩn, phù hợp cố định trình tự, cho phép lên ngôi. Đại Nhật Như Lai miệng tuyên Phật hiệu, từ bi thanh âm vút lên vạn vật sao động, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thanh vi thánh nhân ra mặt run rẩy một thoáng, nhưng tại Lục Thánh nhìn kỹ, cũng chỉ có thể từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Có thể. Thất đại thánh nhân đạt thành nhận thức chung, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy bảy người đồng thời nâng lên tay, mỗi người kết ra huyền ảo khó lường pháp ấn. Oanh! Toàn bộ vũ trụ phảng phất vì đó rung động. Bảy đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa bản nguyên vũ trụ pháp tắc chi lực của sáng. Từ thất thánh trong tay phóng lên tận trời, tại hư không chỗ cao nhất giao hội. Màu vàng kim đại biểu Phật môn từ bi hùng vĩ, màu xanh đại biểu đạo môn tự nhiên vô vi, màu bạc biểu tượng khoa kỹ tuyệt đối lý tính, huyết sắc ẩn chứa tu la sát giết chân ý, u ám hiện lộ rõ ràng u minh luân hồi pháp tắc, màu hỗn độn bao hàm vàng diện, còn có một đạo óng ánh tinh huy, như là vạn tinh chi chủ. Thất sắc quang trụ chỗ giao hội, hóa thành một đoàn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nó mỹ lệ cùng uy nghiêm màu hỗn độn trùng sáng. Trong trùng sáng, phảng phất có vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi cảnh tượng diễn hóa. Một cỗ vượt lên trên vạn vật, đại biểu lấy bản nguyên vũ trụ ý chí tràn đầy vĩ lực, ngay tại ngưng kết. Thiên đạo tại thượng, hiện có tu sĩ chư siêu, thiên phú tuyệt luân, tâm tính kiên nghị, liên khắc cường địch, có một không hai cùng thế hệ. Chúng ta dùng thánh danh tổng soi, lập làm đương thế thần tử, thưởng ngàn năm khí vận, bảo hộ căn côn. Ban thiên đạo công đức, lên ngôi. Vạn tượng tổ sư âm thanh, như là thiên đạo pháp chỉ, vang vọng chư thiên vạn giới. Sau một khắc, cái kia hỗn độn quang đoàn ầm vang bạo phát, hóa thành một đạo ngang qua tinh hà to lớn công đức của sáng. Như là cựu thiên ngân hà ngược lại cuộn cuộn, vô cùng tinh chuẩn đem trôi nổi tại hư không trường siêu bao phủ hoàn toàn. Bù bù, tràn đầy đến cực hạn công đức chi lực tràn vào thể nội. Trương Siêu chỉ cảm thấy đến toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, sinh mệnh bản nguyên tại phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Máu của hắn phảng phất sôi trào lên, màu sắc biến đến càng thâm thúy hơn. Mơ hồ hiện ra màu vàng nhạt lộng lẫy, huyết mạch chỗ sâu, nào đó cổ lao gông xiềng bị đánh vỡ. Một cỗ thụ mệnh vu thiên tôn quý, chí cao vô thượng khí tức từ hắn huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh, lớn mạnh. Thiên đạo khí vận chi tử huyết mạch thức tỉnh. Từ đó ngàn năm, hắn hành tẩu chư thiên vạn giới, đem chịu vạn giới thiên đạo thân thiện, không dễ bị bài xích áp chế. Tu vi của hắn tại cái này lượng lớn công đức quan chú, nguyên bản đã đến tinh hệ cảnh bình cảnh, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, nháy mắt tan rã. Khí tức liên tục tăng lên, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp xông phá tinh hệ cảnh cực hạn, bước vào tinh hà cảnh. Đồng thời tình thế không giảm, cho đến bước vàng lưu lại tại tinh hà cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể thiêu đốt thần hỏa, tiến vào địa tiên chi cảnh. Nhưng mà, một vị thánh nhân nhẹ a một tiếng, như có kinh ngạc, như vậy công đức lại chỉ tăng lên tới tinh hà đỉnh phong. Người này căn cơ dày, nội tình sâu, quả thực khủng khiếp. Tu sĩ tầm thường đến cái này công đức quán đỉnh, e rằng trực tiếp có thể trùng kích thiên tiên thậm chí cảnh giới cao hơn. Nhưng Trương Siêu tích lũy thực tế quá hùng hậu, hiệu chuyển nguyên thủy đạo tạng căn cơ được đặt nền móng như là hang không đáy. Đại bộ phận công đức chi lực đều bị dùng cho nền cơ sở, rèn luyện huyết mạch, tăng lên tiềm lực, ngược lại tu vi tăng lên chỉ là kèm theo hiệu quả. Trương Siêu nhắm mắt cảm thụ được bản thân biến hóa, trong lòng cũng là chấn động. Lực lượng tăng vọt gấp 10 lần không chỉ vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm giác bản thân cùng toàn bộ vũ trụ liên hệ biến có thể so chặt chẽ, phản phất có thể mơ hồ cảm giác được thiên địa vận hành nào đó ý chí. Thậm chí có thể nhìn thấy bản thân đỉnh đầu, một đạo thô to vô cùng, kim quang óng ánh, trực trùng vân tiêu khí vận của sáng. Đây cũng là thiên đạo gia trì ngàn năm khí vận. Đồng thời, hắn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy người khác trên mình hoặc sáng hoặc tối, hoặc to hoặc mảnh khí vận tuyến. Quan khí vận, xét thiên mệnh. Đây là khó có thể tưởng tượng năng lực. Lên ngôi quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, làm công đức của sáng chậm chậm tiêu tán, Trương Siêu thân ảnh lần nữa hiện lên. Hắn vẫn như cũ một bộ bạch y liễu, dung mạo không có quá lớn biến hóa, nhưng khí chất lại phát sinh bay vọt về chất. Nguyên bản hờ hững bên trong, nhiều hơn một phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một phần cùng thiên địa cùng tôn quý khí, quanh thân đạo vận lưu chuyển, cùng vũ trụ pháp tắc vô cùng thân thiện, phản phất hắn liền là thiên địa này sủng nhi. Thân tử, Trương Siêu. Kết thúc buổi lễ. Vạn tượng tổ sư nghiêm nghị tuyên bố. Giờ khắc này, vũ trụ các nơi, thông qua trực tiếp nhìn thấy một màn này toàn bộ sinh linh. Vô luận chủng tộc, vô luận tu vi, trong lòng đều rõ ràng in dấu xuống Trương Siêu danh tiếng, cùng cái kia chịu thiên đạo công nhận vô thượng vinh quang. Thèm muốn, đố kỵ, sùng bái, cuồng nhiệt, kính sợ. Đủ loại tâm tình tại vũ trụ các ngõ ngách bạo phát. Thần tử, thật là thần tử. Thiên đạo công đức ổn đỉnh, khí vận chi tử, ngàn năm khí vận gia thân, chư thiên vạn giới đều có thể đi đến. Tinh hà cảnh đỉnh phong, căn cơ quá kinh khủng. Từ hôm nay trở đi, Trương Siêu liền là thế hệ tuổi trẻ không thể tranh cãi chí tôn. Phong trực tiếp mưa đạn triệt để điên cuồng, thập đại khách quý xúc động đến nói năng lộn xộn. Nhộn nhịp giải thích lấy thiên đạo công đức cùng khí vận chi tử ý nghĩa. Trên đài cao, Dương Tiễn, Khổng Tiên đám người mặt lộ vui mừng nụ cười. Tinh La học viện phương hướng, Hà Tiên cô chờ trưởng lao hớn hở ra mặt, Trương Siêu khí vận sẽ chia lợi nhuận cho Tinh La học viện, Tinh La học viện cũng đem tại trong ngàn năm triệu đến tiên đạo che chở. Lâm Tinh Ngữ Mỹ Mâu dị sắc liên tục, Vương Lệ Hạc, Dẹn Kỷ Gina, Gia Cát Ngọc đám người càng là cùng có bình yên. Trên Lam Tinh, chúc mừng không khí đạt tới đỉnh điểm. Thanh Vi thánh nhân mặt không biểu tình, nhưng run nhẹ nhẹ tay áo biểu hiện nội tâm hắn tuyệt không bình tĩnh. Vạn Tượng tổ sư ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào 10 hạng đầu thiên kiêu trên mình, âm thanh bình thản lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, thần tử lên ngôi đã xong. Tiếp xuống, ban cho năm nay 7 viện tranh phong 10 hạng đầu ban thưởng. Trương Siêu, Lâm Tinh Ngữ, Huyền Dương Tử, Cửu Vũ Thánh Nữ, số không chấp hành quan, Huyết Đồ, Bá Cương, Vương Lệ Hạc, Kim Thiền Phật Tử, Gia Cát Ngọc 10 người thân ảnh, bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, trôi nổi tại giữa lôi đài. Chương 514, Thánh Ban Như Mưa, Thần Tử Hậu Thượng. Chương 514, Thánh Ban Như Mưa, Thần Tử Hậu Thượng. Vạn Tượng Tổ Sư tuyên bố dứt tiếng, thất thánh ánh mắt đồng thời nhìn hướng phía dưới 10 vị thiên tiêu. Toàn bộ vũ trụ ánh mắt cũng tập trung vào đó. Trao giải phân đoạn, đồng dạng là hiện lộ rõ ràng thất đại viện nội tình, khích lệ hậu bối thời khắc trọng yếu. Năm nay 7 viện tranh phong, trước 10 thiên tiêu đều là nhân trung long phượng, vũ trụ nhân tài kiệt xuất. Vạn Tượng Tổ Sư âm thanh bình thản, lại truyền khắp chư thiên, theo lệ cũ, ban thưởng, dùng tiền của vũ. Chư thánh cùng nhau gật đầu, thi triển pháp quyết, chỉ thấy trên bầu trời ngưng kết thành vòng xoáy khổng lồ. Trong chốc lát, vòng xoáy tản mát ra tiên quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Vô số tản ra tràn đầy năng lượng cùng huyền ảo đạo vận trùng sáng, như là mưa sao băng từ hư không hiện lên, tinh chuẩn bay về phía 10 người. Đầu tiên bay về phía Gia Cát Ngọc, là một quyển xưa cũ thẻ tre. Tản ra cơ trí cùng thôi diễn thiên cơ khí tức, bên cạnh còn có ba bình mở mịt lấy nồng đậm sinh mệnh tinh khí đan dược cùng một đống cực phẩm linh thạch. Ban, Gia Cát Ngọc, tinh dịch toán kinh một bộ, có thể khuy thiên cơ một đường, cựu chuyển hoàn hồn đan ba bình, giúp ngươi củng cố thần hồn, thôi diễn thiên cơ, cực phẩm linh thạch trăm vạn, dùng cung cấp tu luyện. Gia Cát Ngọc xúc động tiếp nhận, không người bái tạ, cảm ơn thánh nhân ban bảo vật. Cái này tinh dịch toán kinh đối với hắn mà nói, giá trị không thể ước lượng. Kim Thiền Phật Tử trước mặt thì là một chuỗi hoang ánh long lanh Phật châu, một khỏa xá lợi tử, cùng một kiện cẩm lan ca sa. Ban, tu di Phật viện Kim Thiền, bản nhược tâm chú bản nguyên Phật châu một chuỗi, có thể tĩnh tâm minh tính, kim cương xá lợi một mai, ẩn chứa Phật lực, bát bảo cẩm lan ca sa một kiện, hộ thể trừ tà. Kim Thiền Phật Tử chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, A Di Đà Phật, cảm ơn tổ sư chúc phúc. Vương Lệ Hạc lấy được là một chi tản ra giạt giáo sinh cơ bức vẽ, một bình ngũ thải linh sa, cùng một mai ghi lại thượng của họa trận ngọc giản. Ban, Tinh La Học Viện Vương Lệ Hạc, xuân thu bút một chi, gọt rua sơn hà, ngũ sắc bổ thiên sa một bình, bút pháp thần kỳ sinh hoa, sơn hà xã tắc đồ trận đạo cảm ngộ ngọc giản một mai. Vương Lệ Hạc mỹ mâu loay sáng, trong suốt túi đầu, cảm ơn các vị thánh nhân trọng thưởng. Phần thưởng này quả thực là vì nàng đo thân mà làm. Ban thưởng theo thứ tự ban phát, mỗi một dạng đều có thể nói hy thế kỳ chân, dẫn đến phòng trực tiếp từng trận kinh hô. Mưa đạn cuồn xoát thèm một khóc. Thất đại viện thật thổ hảo. Bá Cương đạt được một giọt hồng hoang bá huyết cùng một bộ luyện thể thần quyết, Huyết Đồ thu được một chuôi U Minh huyết nhận cùng một bộ sát lục kiếm điện, số không chấp hành quan thì đạt được một khối vạn vật mẫu kim cùng một bộ quy tắc đỉ tỏ cung cấp nó thăng cấp cơ thể. Đến phiên Cửu U Thánh Nữ lúc, ban thưởng càng là làm người khác chú ý một mai tản ra luân hồi khí tức U Minh bảo châu, một bộ hoàng tuyển chân dài cùng một kiện có thể che giấu khí tức, xuyên qua U Minh ám ảnh áo choàng. Cửu U Thánh Nữ áo đen khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, "Cảm ơn thánh nhân." Nhưng ánh mắt đảo qua phía trước Lâm Tinh Ngữ cùng Trương Siêu lúc, vẫn như cũ mang theo một chút không cam lòng. Đến Huyền Dương Tử lúc, Thanh Vi Thánh Nhân đích thân cho ban thưởng, nhưng so với người khác hình như kém một chút. Thanh Vi Thánh Nhân mặt không thay đổi loáng một cái. Một mai lớn chừng trái nhãn, tản ra tràn đầy sinh cơ đang dược, một bộ phong ấn Thái Dương chân hỏa bản nguyên ngọc giản, cùng một kiện phòng ngự cực mạnh bắt quái tử thụ tiên ý liễu bay về phía hắn. "Ăn vào đan này, có thể chữa trị ngươi bộ phận căn cơ, tự giải quyết cho tốt." Thanh Vi Thánh Nhân ngữ khí lãnh đạm. Huyền Dương Tử sắc mặt xám xịt, tiến lặng tiếp nhận, trong mắt đã không hào quang. Giờ phút này, toàn trường không khí đạt tới cao trào. Tiếp xuống là thần nữ Lâm Tinh Ngữ cùng thần tử Trương Siêu ban thưởng. Tinh toàn thánh mẫu mở miệng, âm thanh cung linh, "Ban, thần nữ Lâm Tinh Ngữ." Ba đạo bóng ánh tinh huy rơi xuống. Kiện thứ nhất là một kiện hoàn toàn do tinh thần tinh hoa bệnh mà thành tinh hà tiên y lý lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phòng ngự vô song, càng có thể dẫn động chu thiên tinh lực. Kiện thứ hai là một cái tinh hoạch ẩn chứa bản nguyên nhất tinh thần pháp tắc, đối với nàng luyện hóa cổ thần bản nguyên, cảm ngộ tinh thần đại đạo có to lớn ích lợi. Kiện thứ ba thì là một mai lệnh bài, vạn tinh bí cảnh thông hành lệnh, có thể tiến vào vạn tinh bí cảnh tu luyện trăm năm. Nhìn ngươi thiện dùng cái này duyên, chấp trưởng tinh thần, chiếu rọi vạn giới. Tinh toàn thánh mẫu truyền lời. Lâm Tinh Ngữ tinh mâu ảo ánh, nghiêm nghị thi lễ, "Lâm Tinh Ngữ, định không phụ thánh mẫu kỳ vọng cao. Phần này ban thưởng, đủ để cho bất luận cái gì thiên tiên đỏ mắt." Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trương Siêu trên mình. Thần tử ban thưởng, đem phong phú đến loại trình độ nào? Vạn Tượng Tổ Sư, Thanh Vi Thánh Nhân, thậm chí còn lại 5 vị thánh nhân, ánh mắt đều rơi vào trên người Trương Siêu. Vạn Tượng Tổ Sư chậm chậm mở miệng, âm thanh mang theo một tia nghiêm trọng, "Ban, thần tử Trương Siêu." Bù bù. Cũng không phải là mấy đạo quan đoàn, mà là sơ sơ 7 đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa kinh thiên động địa năng lượng của sáng. Từ thất thánh phương hướng đồng thời dâng lên, hội tụ ở đỉnh đầu Trương Siêu. Đạo thứ nhất, tới từ Vạn Tượng Tổ Sư, là một cái nhìn như giản dị tự nhiên lệnh bài màu xám, trên lệnh bài chỉ có một cái cổ lao văn chữ. Cái này là Vạn Tượng lệnh bằng lệnh này, có thể vào ta Tinh La học viện Vạn Tượng tiên lĩnh hội một lần. Trong đó ẩn chứa hỗn độn sơ khai chi cảnh, đối ngươi cảm ngộ hỗn độn đại đạo, nên có giúp ích. Đạo thứ hai, tới từ Thanh Vi thánh nhân, mặc dù không tình nguyện, nhưng quy củ như vậy, là một quyển tử khí lượn lờ sách ngọc. Tử Tiêu thần lôi chính pháp thượng bộ, trường ngự thiên đạo hình phạt lực lượng, ngươi hảo tự học tập. Ngữ khí lãnh đạm, nhưng cái này lôi pháp chính là Thái Thượng Đạo viện bí mật bất truyền, uy lực tuyệt luân. Đạo thứ ba, tới từ Đại Nhật Như Lai, là một ly xưa cũ ly đèn đồng, đèn lửa như đầu, lại tản ra một cỗ làm sạch, từ bi, bảo vệ vĩnh hằng hàm ý ban ngươi tâm đăng một ly, có thể chiếu rõ bản tâm, thủ hộ nguyên thần, vạn tà bất xâm. Đạo thứ tư, tới từ cơ giới thủy tổ, là một cái không ngừng biến hóa hình thái kim loại màu bạc khối lập phương. Hỗn độn phép tính hoạch tâm một khối, có thể phụ trợ tôi diễn bản vật, ưu hóa cấp pháp, thậm chí phân tích pháp tắc. Có lẽ đối ngươi cái kia quy khư chi lực nghiên cứu có chỗ trợ giúp. Cơ giới thủy tổ âm thanh không có chút nào gợn sóng. Đạo thứ năm tới từ U Minh giáo chủ, là một cái đen kịt hạt châu, nội bộ phảng phất có luân hồi vòng xoáy tại chuyển động. Luân hồi châu có thể hộ ngươi thần hồn vào luân hồi mà không mê, cũng có thể quan sát luân hồi tuyệt diệu. Dùng cẩn thận. Đạo thứ sáu tới từ Bá Hạ Thiên Tôn, là một giọt màu vàng sậm, nặng nề như núi huyết dịch. Hồng Hoang tổ long tinh huyết một giọt, luyện hóa, có thể cường hóa nhục thân, tăng lên cấp độ sinh mệnh. Đạo thứ bảy tới từ Tinh Toàn Thánh Mẫu, thì là một chương tinh đồ. Hỗn độn biên hoang tinh đồ một phần, tiêu ký có vài chỗ khả năng cùng hỗn độn di tích tương quan hư hư thực thực điểm, hoặc đối ngươi hữu dụng. Bảy kiện ban thưởng, mỗi một kiện đều có thể nói nghịch thiên. Đề cập tới hỗn độn, lôi đỉnh, tâm linh, thôi diễn, luân hồi, nhục thân, di tích manh mối. Cơ hồ bao hàm chương siêu hiện nay có phương hướng phát triển, lại đều là cấp cao nhất tài nguyên. Nó giá trị viễn siêu phía trước tất cả mọi người tổng hòa. Phong trực tiếp cùng hiện trường triệt để sôi trào. Thủ bút này quá lớn. Ta tiên, thất thánh mỗi người một kiện, tất cả đều là đo thân mà làm. Vạn tượng tiên, thử tiêu thần lôi, tâm đăng, hỗn độn hạch tâm, tùy tiện một kiện cũng có thể làm cho thánh nhân cướp phá đầu a. Thần tử đãi ngộ, đây chính là thần tử đãi ngộ. Trương Siêu lần này thật bay lên, tài nguyên trực tiếp kéo căng. Trương Siêu đối mặt cái này bảy kiện đủ để cho thánh nhân động tâm hậu lễ, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt cũng hiện lên một chút gợn sóng. Hắn chắp tay, hướng thất thánh từng cái thi lễ. Trương Siêu, cảm ơn các vị thánh nhân trọng thượng. Phần này nhân quả, hắn nhớ kỹ. Những tư nguyên này chính là hắn tương lai trên đường trọng yếu trợ lực. Vạn tượng tổ sư khẽ bước cằm, cuối cùng nói, ban thưởng đã xong. Một năm sau, vạn tộc chiến vực sắp mở, các ngươi mười người đều cần vào trong lịch luyện. Nhìn ngươi chờ thật tốt tu hành, không phụ lần này cơ duyên, cũng không phụ vũ trụ chúng sinh chi vọng. Chương 515, vạn vực hành trình mở. Chương 515, vạn vực hành trình mở. Một năm thời gian, loáng một cái tức thì. Đối với vũ trụ tu sĩ mà nói, một năm bất quá là một lần ngắn ngủi bế quan, một lần ngộ đạo nháy mắt. Nhưng mà đối với vừa mới lên ngôi thần tử, thu được vô thượng bình quang cùng tài nguyên Trương Siêu đám người mà nói, một năm này cũng là nền căn cơ tiêu hóa thu hoạch, làm gần đến càng lớn khiêu chiến, làm đủ chuẩn bị thời kỳ mấu chốt. Sâu trong vũ trụ, một tòa bị hỗn độn khí lưu cùng tinh thần quang huy bao phủ cửa vào bí cảnh phía trước, mười đạo thân ảnh sừng sững, khí tức hoặc uyên thâm như biển, hoặc lăng lệ như kiếm, hoặc phiêu miểu như tinh, đều cùng một năm trước không thể so sánh nổi. Bọn hắn liền là năm nay bảy biện tranh phong tối cường mười người, gần đại biểu bản phương vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bước vào cái kia tràn ngập vô tận kỳ ngộ cùng nguy hiểm chí mạng vạn tộc chiến vực. Ở giữa chính là Trương Siêu. Một năm lắng đọng, để hắn rút đi mấy phần thiếu niên ngây ngô, khuôn mặt càng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, tiên lặng phía dưới ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Hắn vẫn như cũng là một bộ đơn giản bạch tí liễu, nhưng quanh thân tự nhiên lưu chuyển lên một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm cùng quý khí. Đỉnh đầu mơ hồ có màu vàng nhạt khí vận lọng che bao phủ, phản phất thiên địa yêu quý, vạn pháp bất xâm. Tu vi của hắn bất ngờ vẫn là tinh hà cảnh đỉnh phong, là trong 10 người trên mặt nổi thấp nhất. Nhưng mà, tại trận 9 người khác, không có bất kỳ người nào dám có chút khinh thường tâm. Lâm Tinh Ngữ một bộ tinh bảo, dáng người thức tha, khí tức đã triệt để củng cố tại Thiên Tiên sơ kỳ, quanh thân trong ánh sao thu lại, bộc phát sâu không lường được. Nàng đứng ở bên người Trương Siêu sau đó vị trí, giống như tinh thần bảo vệ Hạ Nguyệt. Cửu U Thánh Nữ khí tức càng tĩnh mịch khó dò, Huyền Dương Tử vết thương cũ đã lại nhưng ánh mắt nghiêm hiểm, số không chấp hành quan cơ thể rực rỡ hẳn lên, dòng số liệu quang lạnh giá. Tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như chỉ có tinh hà cảnh đỉnh phong gia hỏa, là có thể tại tinh hệ cảnh liền đối cứng giả chuẩn thánh, cuối cùng chiến thắng quái vật. Bây giờ đã tới tinh hà đỉnh phong, hắn thực lực khủng bố đến loại trình độ nào, không người dám muốn. Siêu ca, lần này vạn tộc chiến vực, nghe nói bên trong dị tộc thiên kiêu như mây, thậm chí có không ít cổ lao huyết mạch, ngươi cũng phải cẩn thận. Vương Lệ Hạc đi lên trước, nhẹ giọng căn dặn, trong mỹ mâu mang theo lo lắng. Nàng một năm này họa đạo tinh tiến, khí tức bộc phát không linh. Gia Cát Ngọc đẩy tính toán một cái, nếu mày thiên cơ hỗn độn, chuyến này biến số cực lớn, các hung có liệu, đại gia nhất thiết phải cẩn thận. Bá Cương nết mép cười một tiếng, vô lồng ngực, hắc hắc, Trương Siêu, đến bên trong, nếu là gặp được kẻ khó chơi, nói một tiếng, ta lao ba năm đấm cũng không phải ăn chay. Hắn tuy là bại vào Trương Siêu, nhưng đối hắn thực lực tâm phục khẩu phục. Trương Siêu không để ý hắn, cảm giác hắn tại chiếm chính mình tiện nghi. Kim Thiền Phật tử chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, hy vọng các vị thí chủ đều có thể gặp giữ hóa lành. Mọi người nhộn nhịp mở miệng, hoặc căn dặn, hoặc biểu đạt liên thủ ý nghĩ. Trải qua tranh phong đại hội, nhất là Trương Siêu nghịch thiên giành được thần tử vị trí sau, hắn trong lòng mọi người địa vị đã siêu nhiên. Cho dù là Huyền Dương Tử cùng Cửu Lưu Thánh Nữ, giờ phút này cũng chỉ là yên lặng không nói, nhưng hiển nhiên cũng chấp nhận dùng Trương Siêu cầm đầu trạng thái. Trương Siêu khẽ bước cằm, ánh mắt yên lặng đảo qua mọi người, các vị yên tâm, cùng nhau trông coi, phương là chính đạo. Đúng lúc này, xung quanh không gian hơi hơi dập dờn. Ba cỗ không cách nào hình dung mênh mông, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ pháp tắc hòa làm một thể khí tức khủng bố, lặng yên phủ xuống. Bù bù, thời không phản phất ngưng kết, vạn vật nghẹn nào. Ba đạo thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại phía trước cửa vào. Bên trái một vị thân mang một mạc áo cho, khuôn mặt hiền hòa lại hai con ngươi phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trí lý lão giả, chính là Bảo Thuật Sư Hiệp Hội Phó Hội trưởng Nguyên Sơ Thánh Tôn. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, vị này Thánh Tôn cùng Dẹn Kỷ Di Na có sư đồ tình nghĩa, nhưng sau hậu đại nguyên sát từng cùng chính mình có khúc mắc. Tuy là không quan trọng gì chuyện nhỏ, nhưng tại nhân vật bậc này trước mặt vẫn cần lưu một phần suy nghĩ. Chính giữa một vị quanh thân bao phủ tại u ám tịch diệt khí tức bên trong, phảng phất là hết thảy sinh mệnh kết thúc, vạn vật kết cục chính là tịch diệt thần điện, tịch diệt thánh nhân. Bên phải một vị thì tản ra vĩnh hằng không động, bất hủ bất diệt hàm ý, như là đứng sừng sững ở thời gian trường hà bên trong hải đăng, là vĩnh hằng thần đỉnh, vĩnh hằng thần chủ. Vĩnh hằng thần đỉnh cùng tịch diệt thần điện đều từng đối Lam Tinh biểu lộ qua hứng thú. Ba vị này thánh nhân liền là lần này hộ tống bọn hắn tiến về vạn tộc chiến vực, cũng tại trăm năm thí luyện bên trong xem như hậu viện hộ đạo giả. Nguyên Sơ Thánh Tôn ánh mắt đảo qua 10 người, tại Trương Siêu trên mình hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt, hờ hững mở miệng. Âm thanh trực tiếp vang vọng tại mọi người thức hải, vạn tộc chiến vực là tiếp nối chư thiên vạn giới cổ chiến trường, cơ duyên vô số, hung hiểm cũng vô số. Trong đó pháp tắc đặc thù, vô pháp tiến hành vượt qua đưa tin. Ban các ngươi mỗi người một mai hộ đạo ngọc phù. Hắn tay áo vung lên, 10 mai tản ra nhu hòa bạch quang, có khác huyền ảo phù văn ngọc phù bay về phía 10 người. Ngọc phù nhưng để các ngươi tại trong phạm vi nhất định cảm ứng hai bên đại khái phương vị. Quan trọng hơn chính là, như gặp không thể kháng nguy hiểm, bóp nát ngọc phù. Chúng ta ba người sẽ lập tức cảm ứng, cưỡng ép sáng lập thông đạo tiếp đón các ngươi rời khỏi. Nhưng ghi nhớ kỹ, bóp nát ngọc phù liền mang ý nghĩa thí luyện kết thúc. Thanh âm tịch diệt thánh nhân lạnh giá, không cần mảy may cảm tình, chiến vực bên trong, dị tộc cường giả như rừng, không thiếu thánh nhân cấp tồn tại. Điệu thấp làm việc, bảo toàn tính mạng, phương là hàng đầu. Trăm năm kỳ hạn vừa đến, vô luận thân ở chỗ nào, đều sẽ bị chiến vực pháp tắc bài xích, chúng ta tự sẽ tiếp đón. Vĩnh Hằng Thần Chủ tiếp lời, âm thanh hùng vĩ mà uy nghiêm, các ngươi đại biểu là ta phương vũ trụ mặt mũi. Cơ duyên có thể tranh, nhưng không thể rơi ta giới uy danh. Đi a. Ba vị thánh nhân ngôn giản ý thay, giao phó xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đồng thời đưa tay, cuồn cuộn thánh lực tuôn ra, hóa thành một cái to lớn con cháo, đem Trường Siêu chở 10 người bao phủ. Đi. Nguyên Sơ Thánh Tôn khẽ quát một tiếng, ba người hợp lực, xé rách trước mắt cửa vào bí cảnh không gian bí lũy. Cuốn theo lấy 10 người, một bước bước vào sôi trào mãnh liệt không gian loạn lưu bên trong. Tiến vào không gian thông đạo nháy mắt, xung quanh là màu sắc sặc sỡ, vạn bèo biến ảo thời không cảnh tượng. Cuồn bạo không gian chi lực không ngừng trùng kích thánh lực con cháo. 10 người đều nín thở ngưng thần, cảm thụ được cái này vượt qua vô tận vũ trụ thành lũy lộ trình. Nhưng mà, ngay tại lộ trình hơn phân nửa, sắp đến chỗ cần đến thời điểm, dị biến nảy sinh. Hống. Một tiếng phảng phất tới từ thái cổ hồng hoang, ẩn chứa cực hạn bạo ngược cùng hủy diệt ý chí gào thét. Đột nhiên theo không gian loạn lưu chỗ sâu truyền đến, tiếng gầm gừ này trực tiếp xuyên thấu thánh lực quang cháo, chấn đến 10 người khí huyết sôi trào, thần hồn đông đưa. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng, bao trùm lấy lân phiến màu vàng sậm, móng nhọn đủ để xé rách tinh thần móng đuốt. Đột nhiên theo bên cạnh lộ ra, mạnh mẽ chụp về phía quang cháo. Cái kia móng đuốt tản ra khí tức, dĩ nhiên không kém chút nào ba vị hộ đạo thánh nhân. Đây là một đầu có thể so hỗn nguyên thánh nhân hư không cổ thú. Không tốt, là thánh nhân cấp hư không chiến thú. Nguyên Sơ Thánh Tôn sắc mặt biến hóa. Kết trận, bảo vệ tiểu bối. Tịch Diệt Thánh Nhân quát lạnh, ba người nháy mắt hiện xếp theo hình tam giác chỗ đứng. Thánh lực không giữ lại chút nào bạo phát, ngưng kết thành một đạo không thể phá vỡ tam sắc quan tường, ngăn tại móng đuốt phía trước. Chương 516, Phàm Trần gặp tiên, Nguyệt Nha cuốn thân. Chương 516, Phàm Trần gặp tiên, Nguyệt Nha cuốn thân. Oanh. Khủng bố va chạm bạo phát. Không gian thông đạo kịch liệt bặm mẻo, cơ hồ muốn sụp đổ. Tính chất hủy diệt năng lượng phong bạo quét sạch ra. Ổn định. Vĩnh Hằng Thần Chủ hét lớn, toàn lực duy trì quang cháo. Nhưng mà, cái kia hư không cổ thú hiển nhiên không chỉ một đầu. Một cái khác đồng dạng khủng bố móng đuốt theo một bên kia xé rách không gian đánh tới. Càng có vô số hình thể ít hơn, nhưng khí tức đồng dạng hung hãn hư không thú nhóm, giống như là thủy triều bắt tới. Giết ra ngoài. Nguyên Sơ Thánh Tôn tế ra một phương cổ ấn, hóa thành to như núi, chấn áp hướng về phía trước. Tịch Diệt Thánh Nhân huy sái ra vô tận tịch diệt thần quang, những nơi đi qua, hư không thú nhộn nhịp hóa thành cho bụi. Vĩnh Hằng Thần Chủ thì căng ra một mảnh vĩnh hằng tịch thổ, chống cự lấy năng lượng trùng kích. Ba vị thánh nhân cùng hư không cổ thú quần bạo phát khốc liệt đại chiến. Thánh cấp pháp tắc va chạm, không gian thành phiến sụp đổ, mảnh vỡ thời gian bay lượn. Cái này đã không phải 10 vị thiên tiêu có khả năng nhúng tay chiến đấu. Chỉ là dư ba, liền để bọn hắn như là thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, lúc nào cũng có thể lật úp. Trương Siêu toàn lực vận chuyển công pháp, Nguyên Sơ Thánh Khải hiện lên, Hỗn Độn Tuyết Vũ thân pháp thi triển đến cực hạn, tại hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng gian nan né tránh. Lâm Tinh Ngữ tinh huy hộ thể, Cửu U Thánh Nữ hóa thân lũ ảnh, Huyền Dương tự nỗ lực chống đỡ kim thân. Mỗi người đều đem hết toàn lực tự vệ. Giang giác. Đột nhiên, một đạo đặc biệt cuồng bạo không gian nứt lưới, tại thánh nhân giao chiến nơi trọng yếu bắn ra. Tựa như tia chớp bổ về phía Trương Siêu đám người chỗ tồn tại quang cháo khu vực. Ba vị thánh nhân đang bị hai đầu thánh nhân cổ thú kéo chặt lấy, nhất thời không kịp cứu viện. Cẩn thận. Lâm Tinh Ngữ kinh hô, tinh huy hóa thành bình chướng ngăn tại trước người Trương Siêu. Thế nhưng có lực lượng quá mạnh, đủ để trọng thương bình thường thiên tiên. Oeng. Quang cháo bị xé rách mở một đường vết rách, khủng bố không gian loạn lưu nháy mắt tràn vào. Trương Siêu chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự cự lực truyền đến, Nguyên Sơ Thánh Khải phát ra gào thét. Thân thể không bị khống chế bị cuốn vào cuồng bạo không gian trong vòng xoáy. Tại hắn ý thức mơ hồ một khắc cuối cùng, hình như nhìn thấy Lâm Tinh Ngữ, Vương Lệ Hạc mấy người cũng bị khác biệt loạn lưu cuốn đi. Không biết qua bao lâu, phản phất một cái trước mắt, lại phản phất là vĩnh hằng. Kịch liệt trong trành cùng xé rách cảm giác từng bước biến mất, thay vào đó là một loại suy yếu tới cực điểm mỏi mệt. Trương Siêu khó khăn mở ra nặng nề mí mắt, ánh mặt trời chói mắt để hắn hơi hơi nheo lại mắt. Bên hai truyền đến có tiết tấu soạn. Soạn. Thanh âm là sóng biển vỗ vào bãi biển âm thanh. Chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ ướt mặn gió biển khí tức, còn kèm theo nhàn nhạt mùi dược thảo. Hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một trương phủ lên cỏ khô đơn sơ trên giường gỗ, trên mình che kín một trương thô ráp nhưng sạch sẽ da thú. Đây là nơi nào? Vạn tộc chiến vực. Không giống chiến vực cửa vào phụ cận, vì sao lại có như vậy an lành tiếng sóng biển? Hắn tính toán điều động thần niệm tra xét bốn phía, lại cảm thấy thần hồn một trận đau nhói. Thức hải như là khô cạn hồ nước, nguyên sơ thần lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Phía trước không gian loạn lưu, cơ hồ rút khô lực lượng của hắn. Đúng lúc này, một cái thanh thúy bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ thanh âm nữ tử, tại một bên vang lên, "Ngươi đã tỉnh?" Trương Siêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc tẩy đến trắng bệnh vài thô quần áo, ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ. Chính giữa đứng ở giường gỗ bên cạnh, mở to một đôi trong suốt bên trong mang theo vài phần khiếp ý cùng tò mò mắt to nhìn xem hắn. Nàng làn da là khỏe mạnh màu vàng nhạt, trên tay có chút lao động lưu lại mỏng kén. "Đúng, là ta." Thiếu nữ gặp Trương Siêu nhìn tới, có chút khẩn trương xoắn lấy góc áo. "Ta gọi Hải Nha, đúng, là cái này bờ biển bắt cá. 3 ngày trước, ta tại bãi đá ngầm phát hiện ngươi té xỉu tại nơi đó. Bên cạnh còn có vài đầu chết mất thiết xỉ lang. Bọn chúng răng đều đứt đoạn, trên người ngươi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngài, ngươi là không phải trong truyền thuyết tiên nhân a?" Thanh âm của nàng mang theo bờ biển người đặc hữu nhanh nhẹn, nhưng ngữ khí tràn ngập kính sợ. Thiết xỉ lang là phụ cận trong núi rừng hung mãnh nhất dã thú, răng có thể cắn nát đá, lại không gây thương tổn được cái này ngôn mê thanh niên mảy may, cái này trọn vẹn vượt ra khỏi Hải Nha nhận thức. Trong lòng Trương Siêu khẽ nhúc nhích, xem ra là chính mình tại trong hôn mê, bắt cửu huyền công tự động hộ thể, đánh chết tập kích dã thú. Hắn khẽ bước cằm, không có phủ nhận, âm thanh vì suy yếu mà có chút khàn khàn, xem như thế đi. Đa tạ cô nương cứu giúp. Nơi đây là chỗ nào giới? Gặp Trương Siêu thừa nhận, Hải Nha ánh mắt sáng lên, càng cung kính. Hồi tiên trưởng lời nói, nơi này là chúng ta Đại Càn Quốc, Đông Hải quận, Lâm Hải huyện một cái làng trài nhỏ, gọi Vọng Triều thôn. Đại Càn Quốc, Đông Hải quận. Trương Siêu nhanh chóng lục soát ký ức, vô luận là Tinh La học viện tinh đồ, vẫn là ngày trước nhìn qua vũ trụ chí dị, cũng chưa từng đề cập cái tên này. Nhìn tới, nơi này khả năng là một cái xa xôi, chưa từng cùng vũ trụ chủ lưu văn minh nối tiếp phạm nhân tinh thần, hoặc là một cái nào đó ngăn cách đặc thù bí cảnh. Hắn thử nghiệm khơi thông trên ngón tay không gian sinh mệnh nhẫn, muốn liên hệ Mạc Sơn Sơn đám người tình huống. Trong lòng lại đột nhiên trầm xuống. Nhẫn phảng phất biến thành một cái phàm thiết nhẫn, thần niệm căn bản là không có cách tham dò vào. Hắn lại thử nghiệm vận chuyển thần niệm cảm ứng nhất bản thành, kết quả giống nhau đá chìm đáy biển. Thậm chí ngay cả đối với thiên địa pháp tác nhận biết đều biến đến vô cùng mơ hồ, vướng hữu, phản phất cách lấy tầng một thật dày thủy tinh mở. Liên thân cấp thiên phú khởi nguyên chi nhãn giờ phút này cũng như bị vô hình quy tắc áp chế, khó mà thôi động. Quy tắc áp chế, thật mạnh thế giới thành lũy. Trương Siêu thất kinh. Hắn nội thị bản thân, càng là hít sâu một hơi. Tu vi lại rơi xuống đến liên hành tinh cảnh cũng chưa tới trình độ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Bát Cửu Huyền Công rèn luyện cường hành nhục thân căn cơ vẫn còn ở đó, khí huyết vẫn như cũ tràn đầy, chỉ là cấp độ năng lượng bị cực lớn áp chế. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, tại trong ngực hắn vị trí, chẳng biết lúc nào, lại nhiều một cái to bằng ngón tay, u ám như mực hình nguyệt nha ấn ký. Ấn ký này chính như cùng sống vật, hơi hơi nhịp nhàng, không ngừng thôn phệ lấy hắn vốn đã còn thừa lắc đắc nguyên lực, thậm chí mơ hồ ăn mòn bản nguyên sinh mệnh của hắn. Đây là vật gì? Trong không gian loạn lưu nhiễm, vẫn là cái kia hư không cổ thú nguyên rủa. Trương Siêu cau mày, dùng trước mắt hắn kiến thức, lại trọn vẹn nhìn không thấu cái này màu đen nguyệt nha lai lịch, chỉ cảm thấy nó khí tức bị dị phi thường, tràn ngập chẳng lành. Cái đồ chơi này tựa như cái giòi trong xương, nhất định phải nhanh giải quyết. Đúng lúc này, phu phu một tiếng, Hải Nha lại thẳng tắp quỳ gối trước giường, trong mắt rưng rưng, không được dập đầu, tiên trưởng, van cầu ngài, phát phát từ bi, cứu lấy cha ta a. Trương Siêu thu về nội thị tâm thần, nhìn về phía quỳ đất nhỉ non tiểu nữ, ngựa khi yên lặng, chuyện gì? Đứng lên mà nói. Hải Nha lại không chịu lên, khóc nói, trước đó vài ngày, một đám ăn mặc áo đen, võ công cao cường ác nhân đi tới thôn chúng ta, nói là cái gì hắc sát môn cường trình tráng đinh đi bọn hắn trên khoáng làm lao động, cha ta cũng bị bọn hắn bắt đi. Trong thôn có biết chút quyền cước thúc bá phản kháng, đều bị bọn hắn tùy tiện đánh thành trọng thương, liền trong huyện quan quân đều cầm bọn hắn không có cách nào. Dẫn đầu ác nhân còn nói bọn hắn môn chủ là có thể hô phong hoán vũ thần tiên sống, triều đình đều không còn được. Tiên trưởng, ngài nếu là chân tiên nhân, van cầu ngài nhất định có năng lực cứu cha ta, có đúng hay không? Hắc sát môn võ lâm cao thủ cùng tiên nhân có liên hệ. Trong lòng Trương Siêu suy nghĩ, một cái phàm tục võ lâm môn phái, dám lớn lối như vậy, sau lưng có lẽ thật có một chút tu hành giả bóng. Dù cho chỉ là cấp thấp nhất luyện khí tu sĩ, tại phàm nhân trong mắt cũng như thần tiên không thể nghi ngờ. Hắn bây giờ tu vi giảm lớn, thân chúng bị dị mình rủa, đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện hành động cũng không phải là thượng sách. Nhưng cái này hắc sát môn khả năng là trước mắt hắn duy nhất có thể tiếp xúc đến. Khả năng hiểu giới này tu hành giới tình huống, thậm chí tìm tới giải quyết trên mình cái này màu đen nguyệt nha đầu mối con đường. Giúp cái này nữ, cũng là giúp chính mình. Ngươi lại lên. Chương 517, dưới ánh trăng truyền đạo, sơ thi âm dương. Chương 517, dưới ánh trăng truyền đạo, sơ thi âm dương. Trường Siêu nhàn nhạt nói, ta cần tĩnh tu khôi phục một phen. Ngày mai, ngươi dẫn đường, đi cái kia hắc sát môn nhìn một chút. Hải Nha nghe vậy, mừng rỡ, vội vã dập đầu, cảm ơn tiên trưởng. Cảm ơn tiên trưởng. Hải Nha làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài đại ân. Trường Siêu khoát tay áo, không cần phải nhiều lần nữa hai mắt nhắm lại. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục một chút thực lực, ít nhất phải có sức tự vệ. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, không còn đi thử nghiệm khơi thông bị áp chế thần niệm cũng phát tác, mà là toàn lực vận chuyển lên bản nguyên nhất cửu chuyển nguyên thủy đạo tạm cơ sở pháp môn, đồng thời dẫn dắt bát cửu huyền công khí huyết chi lực, thử nghiệm luyện hóa, hoặc là chí ít tạm thời áp chế cái kia không ngừng thôn vệ hắn lực lượng màu đen nguyệt nha. Phương thiên địa này linh khí mặc dù kém xa Tinh La học viện nồng đậm, nhưng hình như nhiều hơn một loại cổ lão mà nguyên thủy khí tức, có lẽ có cơ duyên khác. Nhìn xem ngồi xếp bằng, hít thở từng bước biến đến kéo dài, quanh thân phảng phất có mỏng manh khí lưu vây quanh Trương Siêu. Hải Nha không dám làm phiền, rón rén tối lui ra khỏi đơn sơ nhà gỗ, cẩn thận đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng không yên. Màn đêm phủ xuống, gió biển mang theo ướt mặn khí tức tràn vào đơn sơ nhà gỗ. Hải Nha cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một chén nóng hôi hổi canh cá cùng mấy cái mì chay bánh đi đến. Gặp Trương Siêu vẫn như cũ ngồi xếp bằng, khí tức quanh người trầm ngưng, không dám làm phiền, nhẹ nhàng đem đồ ăn để ở một bên tất gỗ bên trên. "Tiên, tiên trưởng, ngài một ngày không ăn cái gì, dùng chút canh cá a." Hải Nha nhút nhát nói nhỏ. Trương Siêu chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hắn sớm đã ít cốc, bình thường đồ ăn đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa, ngược lại cần hao phí nguyên khí đi tạp chất. Hắn lắc đầu, "Không cần, ta đã không cần những thứ này." Hải Nha a một tiếng, có chút thất lạc mà túi thấp đầu. Xoắn lấy góc áo đứng ở một bên, không dám rời đi, cũng không dám hỏi nhiều. Trương Siêu nội thị bản thân, lông mày cao lại. Tình huống so hắn dự đoán càng tao. Cựu truyền nguyên thủy đạo tạng cùng hỗn độn diễn đạo kinh cái này hai môn căn bản đại pháp tại nơi đây quy tắc gáp chế xuống, vận chuyển lại không lưu loát vô cùng, thu nạp linh khí năng suất thấp làm người giận sôi. Theo tốc độ này, muốn khôi phục hành tinh cảnh tu vi, e rằng đều cần mấy năm khổ công. Cái kia trong ngực màu đen nguyệt nha vẫn tại chậm chạp mà kiên định thôn vệ lấy hắn bản nguyên, như là giỏi trong xương. Nhưng mà, làm hắn vô ý thức vận chuyển lên âm dương hòa hợp đại đạo kinh thời gian, lại ngoài ý muốn phát hiện, môn công pháp này tuy là cũng nhận áp chế, nhưng vận chuyển lại đối lập thông thuận rất nhiều. Hình như phương thiên địa này ở giữa cố kia cổ lão nguyên thủy khí tức, đối môn này nhắm thẳng vào sinh mệnh bản nguyên, âm dương giao thái công pháp, bài xích ngược lại nhỏ nhất. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào một bên cục xúc bất an Hải Nha trên mình. Thiếu nữ tuy là ăn mặc vải thô áo gai, quanh năm lao động làn da hiện màu vàng nhạt, nhưng ngũ quan lại có chút tinh xảo, dung mạo trong suốt, tư thái tại vải thô quần áo phía dưới cũng khó nén thanh xuân điệu điệu. Quan trọng hơn chính là, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Hải Nha nguyên âm không mất, khí huyết dồi dào, là cái không tệ lò. Không, tại nơi đây, có lẽ xưng là đạo hữu thích hợp hơn. Suy nghĩ chốc lát, trong lòng Trương Siêu có quyết định. Hắn nhìn về phía Hải Nha, ngữ khí yên lặng mở miệng, "Hải Nha." "A, tại tiên trưởng có gì phân phó?" Hải Nha vội vã ngẩng đầu. "Ta vì không gian loạn lưu, tu vi rơi xuống đáy vực, bình thường phương pháp trong thời gian ngắn khó khôi phục." Trương Siêu thẳng thắn. Hải Nha nghe xong, lập tức gấp, mắt đục đỏ ngầu, "Cái kia, vậy làm sao bây giờ?" "Tiên trưởng, ngài nhất định phải cứu lấy cha ta a. Có cái gì ta có thể làm, ngài cứ việc nói, Hải Nha cái gì đều nguyện ý làm." Phụ thân là nàng thân nhân duy nhất, là nàng toàn bộ trông chờ. Trương Siêu nhìn xem thiếu nữ đội vàng mà ánh mắt chân thành, nhàn nhạt nói, "Ngươi có muốn hay không cũng trở thành tiên nhân?" "A." Hải Nha đột nhiên ngây người, mắt trừng đến căng tròn, phản phất nghe được nói mơ giữa ban ngày, lắp bắp nói, "Ta trở thành tiên nhân? Tiên trưởng, ngài đừng nói giỡn. Ta một cái đánh cá nha đầu, thế nào? Làm sao có khả năng? Thế gian vạn vật đều có một đường tiên cơ." Trương Siêu ngữ khí vẫn như cũ bình thường, "Ta có một môn công pháp, tên là Âm Dương Hòa Hợp Đại Đạo Kinh. Pháp này huyền diệu, không chỉ có thể trợ ta khôi phục nhanh chóng tu vi, cũng có thể thông qua âm dương giao thái, đem tu luyện cơ sở đội cho ngươi, vì ngươi xây xuống đạo cơ. Như vậy, ngươi liền có thể đạp lên tiên lộ." Hải Nha nghe tới như lọt vào trong sương mù, nhưng đạp lên tiên lộ bốn chữ lại như là kinh lôi tại trong đầu của nàng nổ vang. Trở thành như tiên trưởng người lợi hại như vậy, đây là nàng nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Tiên trưởng, ta nên làm như thế nào? Thanh âm của nàng bởi vì xúc động cùng căng thẳng mà run rẩy. Trương Siêu nhìn xem nàng, nói thẳng, pháp này cần linh đục giao hòa mới có thể có hiệu quả. Thông tục mà nói, ngươi cần cùng ta đi phu thế lễ, âm dương giao hợp. Phu thế lễ. Hải Nha gương mặt bá một cái đỏ đấu, như là chín mùi tôm. Nàng đã đến nói chuyện cưới gả đến kỷ, đối chuyện nam nữ dù chưa trải qua, nhưng cũng mông lung biết một chút. Trong thôn tỷ muội tự mình truyền nhìn một chút cảm thấy khó xử bản vẽ, nàng cũng vụng trộm nhìn qua vài lần. Giờ phút này nghe được trong lòng kính như thần linh tiên nhân, lại đưa ra như vậy ngay thẳng yêu cầu. Nàng chỉ cảm thấy đến tim đập như trong chậu, toàn thân phát nhiệt, động tác cũng không biết nên đi nơi nào thả. Nàng vụng trộm dương mắt, cực nhanh lường Trương Siêu một chút. Ánh trăng xuyên thấu qua khe cửa sổ khe hở vẩy vào trên mặt hắn, chiếu ra Trương kia tuấn tú đến không giống phàm nhân khuôn mặt. Da thịt như ngọc, dung mạo thâm thúy, cho dù chỉ là yên tĩnh ngồi tại nơi đó, cũng kèm theo một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Ngay bình thường, nàng liền nhìn thẳng đều cảm thấy là khinh nhẫn. Bây giờ lại có cơ hội cùng nhân vật như vậy ra thịt xem mặt. Một loại khó nói lên lời, xen lẫn xấu hổ, sợ hãi, cùng một chút bí mật mừng thầm tâm tình. Trong lòng nàng lan tràn ra. Cùng tiến trưởng, hình như cũng không xấu. Cứu cha bội vàng, đối tiên lộ khát vọng, cùng thiếu nữ Hoài Xuân lờ mờ suy nghĩ đan xen vào nhau. Hải Nha hít sâu một hơi, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, tiếng như mũi bẩn, lại kiên định gật đầu một cái, ta nguyện ý, chỉ cần có thể cứu phụ thân, có thể đến giúp tiên trưởng, ta thế nào đều được. Trương Siêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác, vừa ý hắn cũng không phải là tham luyến mỹ sắc, mà là giờ phút này đây là nhanh nhất khôi phục thực lực. Tốt, rút đi quần áo, xếp bằng ở trước người ta. Trương Siêu mệnh lệnh đơn giản rõ ràng. Hải Nha gương mặt nóng hổi, theo lời làm theo. Lam nàng ngượng ngùng rút đi vải thô quần áo, lộ ra thanh xuân khỏe đẹp cân đối thân thể thời gian. Dưới ánh trăng da thịt hiện ra trắng muốt lộng lẫy. Nàng dựa theo Trương Siêu chỉ thị, khoanh chân ngồi ở đối diện hắn, căng thẳng đến toàn thân hơi hơi phát run. Trương Siêu thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, âm dương hòa hợp đại đạo kinh lặng yên vận chuyển. Hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đặt tại Hải Nha nhăn bóng áo lót. Một cỗ ôn nhuận bên trong mang theo một chút nóng dục kỳ dị khí lưu, chậm chậm độ vào biển nha thể nội. Ân. Hải Nha thân thể mềm mại run lên, chỉ cảm thấy đến một dòng nước ấm từ áo lót tràn vào, nháy mắt chạy khắp toàn thân. Những nơi đi qua, tê dại chua ngứa, khó mà hình dung, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng mê người thở nhẹ. Nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ diệu như vậy cảm giác. Trương Siêu dẫn dắt đến cỗ này âm dương hòa hợp chi khí, dựa theo công pháp lộ tuyến vận hành. Đồng thời, hắn bản thân yên lặng nguyên lực cũng bắt đầu tại cái này âm dương giao thái tuần hoàn bên trong, bị chậm chậm dẫn động, gia tốc hồi phục. Cái kia trong ngực màu đen nguyệt nha, hình như cũng nhận một chút quấy nhiễu, thôn vệ tốc độ khó mà nhận ra giảm bớt một đường. Theo lấy công pháp đi sâu, Trương Siêu đem một chút tinh thuần nhất tiên tiên đạo cơ, kèm theo công pháp cảm ngộ, độ vào biển nha kinh mạch đan điền, vì nàng cưỡng ép sáng lập khí hải, xây xuống đạo cơ. Cái quá trình này, đối Hải Nha mà nói, đã là thoát thai hoán cốt tạo hóa, cũng kèm theo kinh mạch khai thác kịch liệt khổ sở. Ai da? Hải Nha cắn chặt răng, trán rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi. Trương Siêu rút đi quần áo, chính thức cùng Hải Nha thân thể giao hợp. Hải Nha dù sao cũng là phàm nhân chi khu, Trương Siêu chỉ cùng nó giao hợp nửa canh giờ. Hải Nha tại cái này trong vòng nửa canh giờ, thân thể bởi vì đau đớn cùng kỳ dị khoái cảm xen lẫn mà run rẩy kịch liệt, nhưng nàng quả thực là dựa vào cứu cha kiên định tín niệm nhịn được. Không biết qua bao lâu, cùng tháng quang dần dần ngã về tây, bên trong nhà gỗ kiểu diễm khí tức chậm chậm trở lại yên tĩnh. Hải Nha mềm nhũn đổ vào can thảo phố bên trên, toàn thân mồ hôi tràn trề, lâm vào ngủ say. Khoe miệng lại mang theo một chút thỏa mãn mà an tường ý cười. Trong cơ thể của nàng, một chút mỏng manh chân khí ngay tại chậm chậm sinh sôi lưu động, chính thức bước vào tu hành mở cửa. Chương 518, hỗn độn phép tính, tinh hà quay về. Chương 518, hỗn độn phép tính, tinh hà quay về. Bên trong nhà gỗ, Trương Siêu đã mặc ngay ngắn, khoanh chân ngồi ở một bên. Hai mắt nhắm chặt, khí tức quanh người nội liễm, lại so phía trước ngưng thực đâu chỉ gấp 10 lần. Mượn âm dương hòa hợp đại đạo kinh huyền diệu, cùng Hải Nha nguyên âm chi thể phụ trợ. Hắn không chỉ thành công áp chế màu đen nguyệt nha thôn vệ tốc độ, càng là một lần hành động đem tu vi khôi phục lại hành tinh cảnh. Tuy là cách hắn thời kỳ toàn thịnh tinh hà cảnh đỉnh phong còn kém xa lắm, đạt tới hành tinh cảnh sau, hắn thần hồn cùng nhục thân liên hệ tăng cường, cuối cùng có khả năng miễn cưỡng khơi thông bên trên lãnh chúa ba lô. Tuy là vô pháp mở ra sinh mệnh nhẫn liên hệ Mạc Sơn Sơn đám người, cũng không cách nào sử dụng tinh hà thông tấn, nhưng có thể mở ra lãnh chúa ba lô đã là tin tức vô cùng tốt. Tâm niệm vừa động, một mai tản ra tinh thuần tràn đầy năng lượng, nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển tinh thể xuất hiện tại trong tay hắn, đại vũ trụ linh tinh. Trương Siêu không chút do dự, tay cầm linh tinh, toàn lực vận chuyển cửu chuyển nguyên thủy đạo tạng cùng hỗn độn diễn đạo kinh. Tinh thuần tột cùng năng lượng như là dòng thác tràn vào thể nội, thôi động tu vi của hắn phi tốc tăng lên. Hành tinh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nhưng mà, làm tu vi đạt tới hành tinh cảnh đỉnh phong, đụng chạm đến tinh hệ cảnh tầng kia thành lũy thời gian, lại như là đụng phải một bức tường vô hình, mặc cho linh tinh năng lượng như thế nào trùng kích, đều không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên, vẫn là giới này quy tắc áp chế. Trương Siêu mở mắt ra, lông mày cau lại. Nơi này thiên địa pháp tắc tựa hồ đối với cao năng lượng tầng cấp có cực mạnh bài xích cùng hạn mức cao nhất phong tỏa. Muốn đột phá đến tinh hà cảnh, so với tại nguyên bản vũ trụ khó khăn gấp trăm lần. Đơn thuần dựa năng lượng chống chất đã vô hiệu. Hắn do dự chốc lát, theo lãnh chúa trong ba lô lấy ra một kiện khác vật phẩm. Đó là một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng tự mình biến hóa hình thái kim loại màu bạc khối lập phương. Mặt ngoài chạy xuôi theo như thủy ngân lộng lẫy, thỉnh thoảng sẽ hiện ra vô số tỉ mỉ đến cực hạn phù văn và số liệu lưu. Chính là phía trước tại bảy viện tranh phong trao giải lúc, cơ giới thủy tổ ban cho ban thưởng, hỗn độn phép tính hạch tâm. Khi thời cơ giới thủy tổ từng nói, hỗn độn phép tính hạch tâm một khối, có thể phụ trợ thôi diễn bản vật, ưu hóa cấp pháp, thậm chí phân tích pháp tắc. Có lẽ, đối ngươi cái kia quy khư chi lực nghiên cứu có chỗ trợ giúp. Lúc trước Trương Siêu người mang cựu chuyển nguyên thủy đạo tạng kèm theo đạo diễn thần thông. Đối loại này thiên khoa kỹ thôi diễn công cụ cũng không quá mức coi trọng. Nhưng giờ phút này, tại nơi đây quy tắc áp chế, thông thường pháp môn tu luyện năng suất đại giảm dưới tình huống. Cái đồ chơi này có lẽ có thể có tác dụng lớn, nhất là nó phân tích pháp tắc công năng. Phân tích giới này pháp tắc, tìm tới quy tắc lỗ thủng hoặc thích hướng phương pháp, có lẽ có thể đánh vỡ bình cảnh. Trương Siêu mắt sáng lên, không do dự nữa. Hắn dựa theo cơ giới thủy tổ lưu lại một chút ấn ký chỉ dẫn, phân ra một tia thần niệm, bao trùm cái này hỗn độn phép tính hạch tâm, chậm chậm đem nó dung nhập thức hải của mình. Bù bù. Ngay tại phép tính hạch tâm dung nhập thức hải nháy mắt, Trương Siêu chỉ cảm thấy đến toàn bộ ý thức cầm vang chấn động. Phản phất một cái lạnh giá, tuyệt đối lý tính, tính toán năng lực vô cùng vô tận bên ngoài náo tiếp vào hắn tư duy. Thế gian vật vật, tại hắn trong mắt phản phất đều hóa thành cơ sở nhất dòng số liệu cùng pháp tắc kết cấu. Hắn thậm chí có thể nhìn đến không khí chung quanh bên trong tràn ngập, loại kia cổ lão nguyên thủy khí tức vi mô cấu thành. Cùng bọn chúng cùng giới này tiên địa pháp tắc ở giữa cái kia phức tạp mà huyền ảo liên quan. Thì ra là thế. Giới này pháp tắc lại có nhiều như vậy nhăn nheo cùng khe hở. Trong lòng Trương Siêu hiểu ra bộc phát. Tại phép tính hoạch tâm phụ trợ xuống, hắn đối với giới này quy tắc nhận thức nháy mắt rõ ràng vô số lần. Tầng kia ngăn cản hắn đột phá cảnh giới thành lũy, tại số liệu góc nhìn phía dưới, cũng không còn là bền chắc như thép, mà là hiện ra rất nhiều có thể lợi dụng yếu kém điểm cùng năng lượng lưu chuyển quy luật. Ưu hóa cựu chuyển nguyên thủy đạo tạng hành tinh cảnh tới tinh hà cảnh năng lượng vận chuyển con đường. Mô phỏng thích ứng giới này quy tắc tốt nhất đột phá phương án. Trương Siêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, hỗn độn phép tính hạch tâm điên cuồng vận chuyển, lượng lớn thôi diễn kết quả tràn vào ý thức của hắn. Hắn lần nữa nắm chặt đại vũ trụ linh tinh, dựa theo phép tính hạch tâm thôi diễn ra hoàn toàn mới con đường, dẫn dắt năng lượng trùng kích bình cảnh. Lần này, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. năng lượng bàng bạc không còn là ngang ngược va chạm, mà là như là tinh xảo nhất giao giải phẫu, tinh chuẩn cắt vào pháp tắc thành lũy chô bạc được. Dọc theo phép tính hoạch tâm tính toán ra tối ưu lộ tuyến, tầng tầng thâm nhập, tan rã trở ngại. Thời gian lặng yên trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần trắng bệnh. Làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ vào trong phòng lúc, Trương Siêu quanh thân khí tức đột nhiên tăng gọn. Phản phất đánh vỡ một cái nào đó vô hình công xiềng. Trong thức hải phản phất có tinh hà sáng lập, có ánh rực rỡ. Bàng bạc lực lượng giống như là thủy triều tràn đầy toàn thân. Tinh hà cảnh đỉnh phong. Tu vi triệt để khôi phục. Nhưng mà, trên mặt Trương Siêu nhưng cũng không có quá nhiều vui mừng. Hán nội thị trong ngực, vòng kia màu đen nguyệt nha ấn ký, vẫn như cũ như là giỏi trong xương tồn tại. Tuy là bị tạm thời áp chế, nhưng cũng không biến mất, phản phất tại yên lặng tích góp lực lượng, chờ đợi một lần phản công. Cái đồ chơi này, chỉ sợ không phải đơn giản khôi phục tu vi liền có thể giải quyết. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng nhỏ bé ưng. Hải Nha thong thả tỉnh lại, lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm chậm mở mắt ra. Mới tỉnh mông lung nhanh chóng bị kinh hỉ thay thế. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng thể nội cô kia mỏng manh lại chân thực không giả dòng nước ấm, chân khí. Cùng toàn thân phảng phất thoát thai hoán cốt nhẹ nhàng cùng tinh lực dồi dào. Tiên, tiên trưởng, ta thật. Nàng xúc động đến nói năng lộn xộn, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt tràn ngập vô tận cảm kích cùng kính sợ. Vẹn vẹn một đêm, nàng theo một cái phổ thông nữ, biến thành trong truyền thuyết tu tiên giả. Trương Siêu yên lặng xem lấy nàng, mở miệng nói, ngươi đã xây xuống đạo cơ, xem như bước vào tu hành mở cửa. Ta chuyển cho ngươi hai môn công pháp, ngươi thật tốt tu luyện. Hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm tại Hải Nha mi tâm, đem một môn đối lập cơ sở, nhưng công chính bình thản, thích hợp nhất đặt nền móng tử thần trúc cơ dẫn khí quyết. Cùng một môn thoát thai từ thiên khu diễn ma chiến đồ càng thiên về tại vận dụng tinh thần chi lực cùng bản thân khí huyết chiến đấu hỗn độn tinh diễn chiến đồ khắc sâu vào nàng thức hải. Cũng không phải là hắn keo kiệt càng cao thâm công pháp, mà là dùng Hải Nha mới vào tu hành mỏng manh thần hồn. Cao giai công pháp ẩn chứa đại đạo chân ý, nàng căn bản không chịu nổi. Gỡ ép tu luyện chỉ sẽ tinh thần sụp đổ. Đồng thời, hắn lấy ra một mai kiểu dáng xưa cũng nhẫn, đưa cho Hải Nha, đây là một mai tiểu thế giới nhận không gian, bên trong có 100 khối đại vũ trụ linh tinh, đầy đủ ngươi tu luyện hơn 10 năm. Giọt máu liền có thể nhận chủ. Hải Nha tiếp nhận nhẫn, cảm thụ được trong đầu thêm ra huyền ảo công pháp tin tức. Lại nhìn xem trong tay trong mai truyền thuyết này nhận chữ vật, chỉ cảm thấy đến giống như đang nằm mơ. Thiên duyên. Đây là thiên đại tiên duyên. Nàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, âm thanh nghẹn ngào, tiên trưởng đại ân. Hải Nha. Hải Nha vĩnh thế không quên. Lên a. Trương Siêu nhàn nhạt nói, cứu phụ thân ngươi sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Ngươi có biết cái kia hát sát môn cầm tù lao lực vị trí cụ thể? Hải Nha liền vội vàng đứng lên, lau lau kích động nước mắt, cố gắng nhớ lại nói, biết. Ta nghe trong thôn bị trộm tới thuốc bá bụng trộm truyền về tin tức nói, là tại cách nơi này hướng tây 70 dặm bên ngoài Hắc Phong Sơn dưới chân. Có một cái rất lớn bằng mỏ, bọn hắn đều bị nhốt tại nơi đó làm lao công. Trương Siêu gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về tây phương. Hắc Phong Sơn, Hắc Sát Môn. Hy vọng các ngươi không muốn để ta thất vọng. Chỉ muốn có thể cung cấp một chút liên quan tới cái này màu đen nguyệt nha hoặc là giới này tu hành giới manh mối. Thu thập một chút, lập tức xuất phát. Chương 519, Hắc Phong Sơn chân, sâu kiến điên cuồng chương 519, Hắc Phong Sơn chân, sâu kiến điên cuồng. Hải Nha mặc quần áo tử tế, vừa muốn nói gì, lại thấy Trương Siêu đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Không khí phảng phất bị vô hình lợi nhận cắt ra, một đạo u ám vết nứt đột nhiên xuất hiện, nội bộ ánh sao lấp lánh, thâm thúy khó lường. Cái này, đây là? Hải Nha trừng to mắt, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Không gian thông đạo. Trương Siêu ngữ khí bình thường, đi thôi. Hắn cất bước bước vào vết nứt, Hải Nha cắn răng, cũng đội vã theo vào. Một giây sau, trời đất quay cuồng cảm giác mới dâng lên lại nháy mắt biến mất. Hải Nha lảo đảo một bước đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ người đều ngây dại. Trước mắt là một tòa đen kịt núi lớn, sơn thể lởm chởm, quái thạch lởm chởm, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi lưu hình. Chân núi, từng cái quặng mỏ như là cự thú miệng, dương đen như mực cửa động. Xa xa mơ hồ truyền đến đinh đinh đương đương tiếng đánh cùng tiếng gào to. Nơi này chính là Hắc Phong Sơn. Cái này, liền đến. Hải Nha khó có thể tin nhìn về phía Trương Siêu. 70 dặm đường, ít nhất phải đi lên hơn nửa ngày. Nhưng mới rồi, thật chỉ là nháy mắt. Tiên trưởng thủ đoạn, quả nhiên thông thiên. Trương Siêu không có trả lời khiếp sợ của nàng, mà là thần thức giống như thủy triều trải rộng ra. Trong chốc lát, cả tòa Hắc Phong Sơn cảnh tượng tại hắn trong mắt rõ ràng hiện lên, trong ngọn núi bên ngoài, chí ít có hơn ngàn người tại hoạt động. Trong đó bảy thành là người thường. Đám người này đại bộ phận đều tập trung ở quặng mỏ khu vực, số ít người tại sườn núi nhà gỗ đơn sơ bên trong. Còn lại ba thành người khí huyết tràn đầy, thể phách cường tráng, yếu nhất cũng có thể so trăm cấp cường giả. Trong đó mấy cái dẫn đầu dáng dấp, càng là đến gần cấp 200 bậc cửa. Nhưng chính như hắn sở liệu, không một người là chân chính tu sĩ. Trong cơ thể của bọn hắn không có chân nguyên lưu chuyển, chỉ là thuần túy khí huyết chi lực, đi là rèn luyện nhục thân ngang ngược đường đi. Tìm được. Trương Siêu mở mắt ra, nhìn về phía hướng đông nam cái thứ ba quặng mỏ, phụ thân ngươi tại bên trong. Hải Nha nghe vậy, hốc mắt nháy mắt đỏ, cha. Hắn còn tốt ư? Trương Siêu không có trả lời ngay, mà là khẽ nhíu mày. Tại thần thức của hắn trong nhận biết, Hải Nha phụ thân, một cái hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen hắn tử. Chính giữa kéo lấy một đầu quẻ chân, khó khăn vận chuyển lấy một giỏ khoáng thạch. Bên cạnh, ba cái giám sát dáng dấp tráng hán chính giữa ôm lấy cánh tay cười lạnh. Bên trong một cái trên mặt có vết dao chém, trong miệng còn không ngừng khiêu khích. Trong hầm mỏ, lão Hải đầu, ngươi chân này quẻ, làm việc có thể chậm không ít ta. Mặt sẹo giám sát cười nhạo nói, hôm nay nếu là không làm được định lượng, ngươi cái chân thứ ba cũng đừng nghĩ muốn. Hải Lao Hán thân thể run rẩy, nhưng hắn cúi đầu, không nói tiếng nào, chỉ là cắn răng kéo lấy sọt đi lên phía trước. Xèo ca nói chuyện với ngươi đây. Bên cạnh một cái cao gầy giám sát lên trước liền là một ước, đá vào Hải Lao Hán trên lưng. Hải Lao Hán một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất, khoáng thạch vung ra một chỗ. Nhặt lên. Cái thứ ba của kịch giám sát quát lên, một khỏa đều không cho ít. Xung quanh cái khác thợ mỏ đều cúi đầu, tăng nhanh trong tay động tác, không dám nhìn nhiều. Bọn hắn cũng đều xanh xao vàng gọn, trên mình mang theo thương, hiển nhiên không thiếu chịu bắt nạt. Hải Lao Hán nằm trên mặt đất, thở hổn hển mấy cái, yên lặng bắt đầu nhặt khoáng thạch. Mặt Sẹo đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ mặt của hắn, nghe nói ngươi có cái quê nữ. 16A. Trưởng thành đến sinh đẹp không? Nếu không dạng này, ngươi để nàng tới hầu hạ mấy ca mấy ngày. Chúng ta liền cho ngươi thay cái thoải mái công việc, thế nào? Hải Lao Hán đột nhiên ngẩng đầu, mắt đỏ rực, các ngươi dám động Hải nhà một thoáng, ta liều mạng với các ngươi. Nha a. Còn kiên cường. Mặt Sẹo một bàn tay đập tới đi, đem Hải Lao Hán đánh đến khỏe miệng chảy máu. Một cái người què, lấy cái gì liều? Chờ khuê nữ ngươi bị đưa tới, nhìn lao tử thế nào, hắn im bặt mà dừng. Bởi vì chẳng biết lúc nào, miệng quắng nhiều hơn hai người. Một người mặc áo trắng, khí chất lạnh nhạt thanh niên, cùng một cái mắt đỏ rực, toàn thân phát run ngư nữ. Biển, Hải Nha. Hải Lao Hán nghẹn ngào kêu lên. Mặt Sẹo ba người cũng là sững sờ, lập tức lộ ra nghiền ngẫm đủ cười. Thật là nói cái gì tới cái gì a. Cao gầy giám sát miết mép cười, tiểu nha đầu này, còn thật đưa mình tới cửa. Tu địch giám sát xoa xoa đôi bàn tay, Sẹo ca, cái này có thể so sánh chúng ta nghị sinh đẹp nhiều. Mặt Sẹo đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Hải Nha, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, không tệ, coi như không tệ. Lao Hải đầu, ngươi cái này quê nữ, mấy người chúng ta thu nhận. Hải Nha toàn thân run rẩy, không phải sợ, mà là phẫn nộ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mặt Sẹo, vừa nhìn về phía nằm trên mặt đất, khóe miệng mang máu phụ thân. Nước mắt cuối cùng nhịn không được rớt xuống, cha, chân ngươi thế nào quẻ? Nàng muốn xông qua, lại bị Trương Siêu nhẹ nhàng ngăn cản. Trương Siêu ánh mắt đảo qua quần mỏ, yên lặng đến không có một chút gợn sóng. Tiên trưởng. Hải Nha nghẹn ngào nhìn về phía hắn. Không sao. Trương Siêu nhàn nhạt nói, mấy cái sâu kiến thôi. Lời này thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quần mỏ. Mặt Sẹo sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trương Siêu không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Hải Lao Hán, còn có thể đi ư? Hải Lao Hán dãy rủa lấy đứng lên, khập khiễng hướng bên này đi, có thể đi. Hải Nha, ngươi chạy mau. Đừng quản ta. Chạy. Cao gầy giám sát một cái lắc mình, ngăn ở miệng quáng, vào cái này Hắc Phong Sơn, còn muốn chạy. Tu địch giám sát cũng xuống tới, ba người thành thế đối chọi, đem Trương Siêu cùng Hải Nha vây quanh ở chính giữa. Cái khác thợ mỏ đều ngừng công việc trong tay, trong lòng run sợ xem lấy bên này. Có người lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng càng nhiều vẫn là chết lặng. Mặt Sẹo bẻ bẻ cổ, phát ra tạch tạch âm hưởng, tiểu tử, nhìn ngươi ra miệng thì mềm, không giống làm việc nguyên liệu. Bất quá đã tới, liền một chỗ lưu lại đi. Về phần tiểu nha đầu này, hắn liếm môi một cái, tối nay liền bồi mấy ca vui a vui a. Hải Nha khi đến toàn thân phát run, thể nội cô kia dòng nước gấm không tự chủ được vận chuyển lại, quanh thân lại mơ hồ có mỏng manh khí lưu phun trào. A, Mặt Sẹo mắt nhíu lại, tiểu nha đầu này có chút môn đạo a, bất quá vẫn là quá non. Hắn dậm chân lên trước, bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Hải Nha bả vai. Một chảo này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo tiếng gió vun vút, hiển nhiên là muốn một lần hành động chế trụ Hải Nha. Hải Nha theo bản năng muốn tránh, nhưng thân thể phản ứng lại theo không kịp. Lập tức bàn tay lớn kia liền muốn rơi xuống, giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Mặt Sẹo sắc mặt nháy mắt theo cười dâm đãng biến thành trắng bệnh, tiếp đó phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. À, tay của ta. Cổ tay của hắn dùng một cái quỷ dị góc độ vặn méo lên, hiển nhiên xương cốt đã nát. Mặt Sẹo động, hắn vừa mới đánh vào trong không khí, đem xương cốt đánh nát. Cao gầy giám sát cùng ngục kịch giám sát sắc mặt đại biến, đồng thời xuất thủ. Một người ra quyền, thẳng quanh mặt Trương Siêu, một người quát chân, công hướng phía dưới cuộn. Phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên liên thủ. Trương Siêu nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, chỉ là tiện tay vung lên, phản phất phủi nhẹ cho bụi tùy ý hoành. Vành. Hai tiếng trầm đục, hai người như là bị cự truy đập trúng, bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào quặng mỏ trên vách đá. Trượt xuống lúc đã là miệng phun máu tươi, bỏ đều không đứng dậy được. Toàn bộ quặng mỏ giống như chết yên tĩnh. Tất cả thợ mỏ đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Trương Siêu rõ ràng lưu thủ, bằng không cái này vung lên phía dưới đầy đủ để đám người này hồn hình câu diện. Mặt Sẹo che lấy dạng nước cổ tay, hoảng sợ nhìn xem Trương Siêu, ngươi, ngươi là ai? Trương Siêu không trả lời, mà là đối Hải Nha nói, đi dịu ngươi phụ thân. Hải Nha vậy mới lấy lại tinh thần, vội vã chạy qua đỡ Hải Lao Hán, cha, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Hải Lao Hán nhìn xem Trương Siêu, lại nhìn một chút nằm trên đất ba cái giám sát, âm thanh đều đang phát run. Hải Nha, vị này là tiên trưởng. Hải Nha thấp giọng nói, là tới cứu chúng ta. Chương 520, loán một cái thành cho chương 520, loán một cái thành cho tiên trưởng. Thợ mỏ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tại cái thế giới này, tuy là tu sĩ hiếm thấy, nhưng liên quan tới tiên nhân truyền thuyết lại một mực lưu truyền. Có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đánh bại ba cái giám sát, không phải tiên gia thủ đoạn là cái gì? Trương Siêu đi đến Mặt Sẹo trước mặt, nhìn xuống hắn, Hắc Sát Môn là lai lịch gì? Mặt Sẹo cắn răng nói, tiểu tử, ngươi chọc phiền phải lớn. Chúng ta Hắc Sát Môn, nói còn chưa dứt lời, Trương Siêu một cước đạp tại hắn trên tay kia. Giang giác, lại là một tiếng vang dọn. A, Mặt Sẹo kêu thảm đến càng thê thảm hơn. Trả lời vấn đề. Trương Siêu ngữ khí vẫn như cũ bình thường, không muốn nói nhảm. Mặt Sẹo đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám lại mạnh miệng, ta nói, Hắc Sát môn là phương viên 300 dặm thế lực lớn nhất. Môn chủ Hắc Sát lao tổ càng là thể phách thông thiên, có thể xé xác hổ báo, lực gánh ngàn cân. Ngươi tốt nhất thả ta, không phải lao tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Thể phách thông thiên. Trương Siêu như có điều suy nghĩ, các ngươi tu luyện là công pháp gì?
Đúng
Hắc Sát đoán thể quyết. Mặt Sẹo vội vàng nói, trong môn đệ tử đều tu luyện cái này, có thể cường thân kiện thể, lực lớn vô cùng. Trương Siêu khẽ gật đầu. Quả nhiên, giới này đi là thuần nhục thân lộ tuyến. Hắn vừa mới liền chú ý tới, những người này thể nội khí huyết tràn đầy, lại không chân nguyên lưu chuyển, hoàn toàn là dựa nghiền ép thân thể tiềm năng đến để thăng lực lượng. Loại phương thức tu luyện này, sơ kỳ có hiệu lực nhanh, nhưng hạn mức cao nhất cực thấp, lại sẽ tiêu hao tuổi thọ. Bất quá, ngay tại hắn tra xét vặn mọi lúc, hỗn độn phép tính hoạch tâm đột nhiên truyền đến một đạo nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến đặc thù năng lượng ba độ. Phân tích bên trong, năng lượng loại hình, địa mạch tinh túy, độ tinh khiết 37, công hiệu có thể trực tiếp rèn luyện thể phách, tăng lên khí huyết cường độ. Đối giới này sinh linh hiệu quả rõ rệt, dự tính năng suất làm đại vũ trụ linh tinh 1 năm 2-3 lần. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại. Địa mạch tinh túy, năng suất so đại vũ trụ linh tinh còn cao. Này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là làm giúp Hải Nha cứu cha, thuận tiện nghe ngóng màu đen nguyệt nha tin tức, không nghĩ tới lại có loại này thu hoạch. Tiên trưởng. Hải Nha viện phụ thân đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta bây giờ làm thế nào? Trương Siêu nhìn lướt qua trong quặng mỏ cái khác thợ mỏ. Những người này từng cái xanh xao vàng vọt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng chờ đợi. Muốn đi, hiện tại có thể rời khỏi. Hắn mở miệng nói. Thợ mỏ đưa mắt nhìn nhau, lại không người dám động. Cuối cùng, một cái niên kỷ hơi lớn thợ mỏ cả gần nói, đại nhân, chúng ta coi như chạy, Hắc Sát môn cũng sẽ đem chúng ta bắt trở về. Hơn nữa nhà của chúng ta đều tại thôn phụ cận, chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Đúng vậy a đại nhân. Người khác cũng nhộn nhịp phụ họa, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trương Siêu yên lặng chốc lát, nhìn về phía Mặt Sẹo, Hắc Sát môn có bao nhiêu người, mạnh nhất là thực lực gì? Mặt Sẹo hiện tại nào dám che giấu, trong môn đệ tử có hơn 3000 người, giống chúng ta dạng này giám sát có hơn 300 cái, trong môn còn có 10 vị hộ pháp, mỗi cái đều mạnh hơn chúng ta nên nhiều. Về phần môn chủ Hắc Sát lão tổ, hắn đã tu luyện tới mình đồng gia sát cảnh giới, đao thương bất nhập, một quyền có thể đánh nát tự thạch. Mình đồng gia sát. Trương Siêu đại khái chuyển đổi một thoáng, đại khái tương đương với cấp 200 lục thân cường độ. Tại cái thế giới này, chính xác xem như một phương hào cường. Trương Siêu nhàn nhạt nói, các ngươi Hắc Sát môn tổng đàn ở đâu? Mặt Sẹo sững sờ, ngài muốn đi tổng đàn? Không phải đây. Trương Siêu liếc mắt nhìn hắn, chờ các ngươi môn chủ mang người tới tìm ta. Mặt Sẹo dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu, đúng, ta liền dẫn đường. Trước các loại. Trương Siêu nhìn về phía những cái kia thợ mỏ, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Sau ngày hôm nay, Hắc Sát môn đem không còn tồn tại. Hải Nha viện phụ thần nhịn không được hỏi, tiên trưởng, ngài thật muốn đi tìm Hắc Sát môn ư? Bọn hắn người đông thế mạnh. Không sao. Trương Siêu nhìn về phía đỉnh núi Hắc Phong Sơn phương hướng, vừa bạn, ta cũng cần một chút đáp án. Hải Nha nhìn xem trên mặt đất cái kia hai cố giám sát thi thể, lại nhìn một chút Trương Siêu yên lặng bên mặt, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Trương Siêu lại không để ý những cái này, hắn đi đến một bên, tại một khối không đáng chú ý vách đá phía trước dừng lại. Liền nơi này, hắn duỗi tay ra, lòng bàn tay đặt tại trên vách đá. Tiên trưởng, ngài đây là? Hải Lao hắn nhịn không được hỏi. Trương Siêu không có trả lời, chỉ là lòng bàn tay hơi hơi phát lực. Bù bù, vách đá mặt ngoài nổi lên tầng một nhàn nhạt quần sáng màu vàng đất. Ngay sau đó, cả khối vách đá bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cứng rắn nham thạch như là lưu sa theo hắn nơi lòng bàn tay bắt đầu hòa tan, chốc từng mảng. Bất quá mấy hơi thở, trên vách đá liền bị nấu chảy ra một cái chừng to bằng bãi nước động sâu. Trong động, lộ ra một mảnh khoáng thạch màu đỏ sập tầng. Khoáng thạch mặt ngoài phủ đầy tự nhiên hoa văn, mơ hồ có huyết sắc quang trạch lưu chuyển, tản mát ra một cô ấm áp mà khí tức dày nặng. Đây là huyết văn khoáng. Một cái lao thợ mỏ rủi rủi con mắt, không xác định nói. Không đúng, huyết văn khoáng không nặng như vậy khí huyết cảm giác. Trương Siêu thò tay, năm ngón cái nắm. Xoẹt, một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch đỏ sẫm theo tầng nham thạch bên trong tự động bóc ra, bay vào trong tay hắn. Khoáng thạch vào tay ấm áp, trọng lượng là đồng thể tích mỏ sắt gấp 3 trở lên. Trương Siêu có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa trong đó hùng hậu năng lượng, chính là hỗn độn phép tính hoạch tâm nhắc nhở địa mạch tinh túy. Vật này tại giới này tên gọi là gì? Trương Siêu nhìn về phía Mặt Sẹo. Mặt Sẹo giờ phút này đã triệt để hù dọa mộng, lắp bắp nói, hồi về tiên nhân. Cái này, đây là trong quặng mỏ thỉnh thoảng có thể đào đến hắc huyết thạch nhưng như vậy thuần, ta chưa từng thấy. Hắc huyết thạch. Trương Siêu như có điều suy nghĩ, danh tự ngược lại cũng chuẩn xác. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay khoáng thạch đỏ sầm mặt ngoài đột nhiên nổi lên tầng một mông lung ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, khoáng thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hóa thành từng sợi màu đỏ sầm tinh thuần năng lượng, xuôi theo hắn lòng bàn tay lao cung huyệt, liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Với anh, năng lượng nhập thể nháy mắt, Trương Siêu chỉ cảm thấy đến toàn thân khí huyết hơi hơi sôi trào. Địa mạch này tinh túy năng lượng vô cùng đặc thù, không chỉ tinh thuần tràn đầy, càng mang theo một loại dày nặng địa khí. Cùng phía trước hắn hấp thu đại vũ trụ linh tinh loại kia thuần túy tinh thần năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn phép tính hoạch tâm nháy mắt khởi động phân tích, địa mạch tinh túy năng lượng hấp thu bên trong. Thể phách rèn luyện năng suất, trước mắt làm đại vũ trụ linh tinh 1.8 lần năng lượng thuộc tính phân tích, ẩn chứa mỏng manh đại địa pháp tắc mạnh vụ, trường kỳ hấp thu có thể tăng mạnh nhục thân cùng đại địa độ thân thiện đề nghị, có thể phối hợp hỗn độn diễn đạo kinh luyện hóa, hiệu quả càng tốt. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút hiểu rõ. Khó trách giới này đi tuần nhục thân lộ tuyến, có loại này địa mạch tinh túy tồn tại. Gen luyện thể phách năng suất chính xác hơn xa bình thường thổ nạp, mà đại địa pháp tắc mạnh vụn, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy là đối với hắn cảnh giới bây giờ tới nói, điểm ấy mảnh vỡ pháp tắc bé nhỏ không đáng kể, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Quan trọng hơn chính là, cái này khiến hắn đối giới này hệ thống sức mạnh có rõ ràng hơn nhận thức. Ngay tại hắn trầm tư ở giữa, khối nắm tay kia kích thước hắc huyết thạch đã bị triệt để hấp thu hầu như không còn, hóa thành một nắm màu xám cặn bã, theo hắn khe hở dị rào rơi xuống. Toàn bộ quá trình, bất quá 3 năm cái hít thở. Trong quan mỏ, tất cả người, bao gồm Hải Nha cha con cùng mặt sẹo, tất cả đều nhìn ngốc. Tay không dung nham lấy khoáng, tự nhiên hấp thu khoáng thạch tinh hoa. Cái này, đây quả thật là người có thể làm được sự tình ư? Bịch. Một cái thợ mỏ chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, âm thanh phát run, tiên nhân. Đây là tiên nhân thủ đoạn a. Bịch. Bịch. Ngay sau đó, trong quặng mỏ quỳ xuống một mảnh. Chương 521, tiên nhân thủ đoạn chương 521, tiên nhân thủ đoạn tất cả thợ mỏ đều đập ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng xúc động. Tiên nhân cứu lấy chúng ta a. Cầu tiên nhân diệt trừ hắc sát môn, cho chúng ta một đầu sinh lộ a. Hải Lao Hán cũng muốn quỳ, lại bị Trương Siêu một đạo vô hình khí kình nâng. Ngươi không cần quỳ ta. Trương Siêu nhàn nhạt nói, hắn nhìn về phía cái khác thợ mỏ, cứu các ngươi cũng chỉ là thuận tay. Hắn nhìn về phía trên vách đá cái kia động sâu, thần thức quét qua, trong lòng đại khái nắm chắc. Đầu này địa mạch tinh túy khoáng mạch không tính lớn, nhưng độ tinh khiết còn có thể, toàn bộ khai thác đi ra, số lượng có lẽ không ít. Vật này đối ta hữu dụng. Trương Siêu quay đầu đối Hải Nha nói, chờ xử lý xong hắc sát môn, ta sẽ ở cái này lưu lại mấy ngày. Hải Nha liền vội vàng gật đầu, tiên trưởng cần cái gì, cứ việc phân phó. Trương Siêu không nói thêm lời, đưa tay vung lên. Siêu siêu siêu, trong động sâu, còn lại hắc huyết thạch như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, từng khối tự động bóc ra bay ra, tại trước người hắn trôi nổi. Trọn vẹn 17-18 khối, lớn nhỏ không đều, nhưng nhỏ nhất cũng có trứng gà lớn. Hắn tâm niệm vừa động, những khoáng thạch này liền được thu vào lãnh chúa ba lô. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Siêu mới nhìn hướng mặt sẹo, đi thôi, đi tổng đàn. Mặt sẹo giờ phút này đâu còn có nửa điểm tâm tư phản kháng. Vội vã đứng lên, túi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường. Đi ra quần mỏ, bên ngoài ánh nắng vừa vặn. Nhưng miệng quáng không khí, lại có chút không đúng. Nguyên bản có lẽ chỉ có lác đác mấy cái bảo vệ quáng đệ tử cửa động, giờ phút này dĩ nhiên tụ tập 20-30 cái hắc sát môn đệ tử. Bọn hắn cầm trong tay thiết côn, khảm đao, chính giữa vây quanh cửa động, hiển nhiên là bị vừa mới động tĩnh dẫn tới. Nhìn thấy mặt sẹo bị người ép đi ra, đứng đầu một cái trên mặt có hình xăm tráng hán đầu tiên là sức sở, lập tức chế nhạo lên tiếng, nha, đây không phải sẹo ca ư. Làm gì, bị cái tiểu bạch kiểm cho cầm lấy. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trương Siêu, trong mắt tràn đầy khinh thường, liền cái này ra miệng thì mềm, cũng có thể bắt lại ngươi. Sẹo ca, ngươi những năm này có phải hay không tại nương môn trên bụng đem khí lực đều hết sạch. Xung quanh đệ tử cười băng lên. Mặt sẹo sắc mặt đỏ lên, cũng không dám nói chuyện, chỉ là vụng trộm liếc nhìn Trương Siêu. Hình xăm tráng hán gánh khảm đao đi lên trước, nghiêng đầu nhìn Trương Siêu, tiểu tử, lan lộn đầu kia đạo. Không biết rõ cái này Hắc Phong Sơn là chúng ta hắc sát môn địa bàn, dám đụng đến chúng ta người, chán sống. Trương Siêu không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía mặt sẹo, những người này đều giết qua thợ mỏ à? Mặt sẹo sững sờ, liền vội vàng gật đầu, đúng, đúng. Vương Thứ Thanh trên tay của hắn chí ít có 5-6 đầu nhân mạng, đệ tử khác. Vậy là được rồi. Trương Siêu cắt ngang hắn. Vương Thứ Thanh nghe được hai người đối thoại, sầm mặt lại, sẹo tử, con mẹ nó ngươi cùng ngoại nhân lẩm bẩm cái gì đây? Tự tìm cái chết đúng không? Hắn phất phất tay, các minh đệ, đem tiểu tử này bắt lại. Cái kia tiểu nương môn không tệ, giữ lại buổi tối vui cười. Lão Hải đầu cắt ngang một cái chân khác. Sẹo tử ăn cây táo rào cây sung, một chỗ phế. Được rồi, lên. Hơn 20 người đệ tử nhe răng cười lấy xuống tới. Hải Nha vô ý thức bảo hộ trước người phụ thân, chân khí trong cơ thể vận chuyển, tuy là sợ, lại dáng chống đỡ lấy không lùi. Trương Siêu chỉ là yên lặng xem lấy bọn hắn. Thằng đến gần nhất một cái đệ tử vung đao bổ về phía mặt hắn lúc, hắn mới nâng tay phải lên, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Động tác mây trôi nước chảy, tựa như phủi nhẹ trên ống tay áo cho bụi. Hô, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hào quang vạn trượng đặc hiệu. Nhưng xông lên phía trước nhất 7-8 cái đệ tử, lại như là bị vô hình cuồng phong quét trúng, thân thể nháy mắt cứng đờ. Sau một khắc, xa xa xa, thân thể của bọn hắn theo động tác bắt đầu nhanh chóng hóa thành cho bụi, tựa như sa điêu gặp được cuồng phong, một chút vỡ vụn, tiêu tán. Bất quá thời gian mấy mắt, 7-8 cái người sống sờ sờ liền như vậy hư không tiêu thất, liền một giọt máu, một mảnh góc áo đều không lưu lại, chỉ còn dư lại bọn hắn vừa mới đứng yên trên mặt đất, nhiều mấy tiểu túm màu xám trắng cho tàn. Yên tĩnh như chết. Đằng sau đang muốn xông lên đệ tử tất cả đều ngưng lại chân, từng người trợn to hai mắt, há hốc mồm, như là bị bóp lấy cổ vịt. Trên mặt Vương Thứ Thanh nhe răng cười cứng đờ, chậm rãi biến thành kinh ngạc, sau đó là sợ hãi. Cái này, môi hắn run rẩy, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Trương Siêu lại phất một thoáng ống tay áo. Hô, lần này là còn lại mười mấy đệ tử. Đồng dạng không có chút lực phản kháng nào, đồng dạng hóa thành cho bụi. Ngắn ngủi hai cái hít thở, miệng quáng loại trừ Trương Siêu một nhóm cùng mặt sẹo, cũng chỉ còn lại Vương Thứ Thanh một người còn đứng lấy. Không, hắn đã đứng không yên. Phu phu một tiếng, Vương Thứ Thanh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đúng quần nháy mắt ướt một mảnh, toàn thân run giống như run rẩy. Thiên, thiên nhân, tha mạng a. Hắn dập đầu như dã tỏi, chán đập xuống đất phanh phanh rung động. Trương Siêu nhìn hắn một cái, ngươi biết hắc sát môn có tiên nhân sao? Ta. Vương Thứ Thanh muốn nói có, nhưng đối với bên trên Trương Siêu cặp kia bình tĩnh không lay động mắt, nói lao thế nào cũng nói không ra miệng. Xem ra là không có. Trương Siêu nhàn nhạt nói, không. Thiên nhân, ta sai rồi. Ta. Vương Thứ Thanh còn muốn cầu xin tha thứ. Trương Siêu lại không cho hắn cơ hội. Lần thứ ba phất tay áo. Vương Thứ Thanh âm thanh im bặt mà dừng. Tan thành mây khói. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Siêu tựa như tiện tay chụp chết mấy cái muỗi, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt sẹo, tiếp tục dẫn đường. Mặt sẹo chân mềm nhũn, kém chút cũng bị đi xuống. Hắn giang chống đỡ lấy đứng vững, âm thanh phát run, đúng, đúng. Xa xa, một chút nghe được động tĩnh chạy tới Hắc Sát môn đệ tử, vừa vặn nhìn thấy cuối cùng cái kia mười mấy người hóa thành cho bụi một màn. Bọn hắn tất cả đều cứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh. Không biết là ai trước kêu một tiếng, chạy a, chạy mau. Yêu quái, đó là yêu quái. Đệ tử còn lại xoay người bỏ chạy, liên tục lăn lộn, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân. Trương Siêu không đuổi, cũng không để ý, hắn chỉ là mang theo Hải Nha cha con, đi theo mặt sẹo, không vội không chậm hướng tổng đàn phương hướng đi đến. Những nơi đi qua, những cái kia còn không trốn xa đệ tử tất cả đều trốn đến xa xa, liền nhìn đều không dám nhìn nhiều. Chờ Trương Siêu một đoàn người đi xa, trong quặng mỏ những cái kia thợ mỏ mới dám thò đầu ra. Nhìn thấy cửa động trên mặt đất cái kia mấy tiểu túm cho tàn, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thật, thật đều đã chết. Sám đều không còn lại. Tiên nhân. Thật là tiên nhân a. Một cái lao thợ mỏ đột nhiên quỳ xuống tới, hướng về Trương Siêu rời đi phương hướng trùng điệp dập đầu, ông trời mở mắt. Hắc Sát môn xuất sinh, cuối cùng gặp báo ứng. Người khác cũng nhộn nhịp quỳ xuống, không ít người thậm chí khóc lên. Bị ức hiếp nhiều năm như vậy, cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Giữa sơn núi, mấy cái trốn đến chậm đệ tử trốn ở một tảng đá lớn sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía dưới. Vừa mới, đó là thủ đoạn gì? Không biết rõ. Ta liền thấy Vương Thứ Thanh bọn hắn xông đi lên, tiếp đó liền không có. Sẹo ca mang tới người kia, đến cùng là lai lịch gì? Bất kể hắn là cái gì lai lịch. Nhanh, nhanh đi tổng đàn báo tin. Việc này quá lớn, nhất định cần để hộ pháp cùng môn chủ biết. Chương 522, loáng một cái diệt môn chương 522, loáng một cái diệt môn nhìn xem ngồi liệt dưới đất, quẻ chân xưng hải lao hán, Trương Siêu hơi trầm ngâm. Hắn tiện tay theo lãnh chúa trong ba lô lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà hắc huyết thạch, nắm tại lòng bàn tay. Khả năng sẽ có chút đau, chịu đựng. Trương Siêu bình thường nói, đồng thời năm ngón hơi hơi phát lực. Tạch tạch, hắc huyết thạch tại hắn lòng bàn tay phát ra vụn vật tấm hưởng, mặt ngoài màu đỏ sẫm lộng lẫy lưu chuyển tăng nhanh. Từng sợi tinh thuần địa mạch tinh túy năng lượng bị tách ra ngoài, bị Trương Siêu thần niệm tinh chuẩn dẫn dắt, hóa thành ấm áp dòng nước ấm, chậm chậm truyền vào Hải Lao Hán bị thương đùi phải. Ân. Hải Lao Hán kêu lên một tiếng đau đớn, chán ngáy mắt dỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn chỉ cảm thấy đến một cơn nóng hởi nhiệt lưu theo chỗ đầu gối chui vào, xuôi theo xương cốt, gân mạch một đường lan tràn. Nguyên bản dạn nước sai chỗ xương cốt truyền đến kịch liệt ngứa ngáy cùng đau nhói, phản phất có vô số tiểu trùng tại căn xé, gây dựng lại. Nhưng ngay sau đó, khó nói lên lời dễ chịu cảm giác dâng lên. Xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, dưới làn da tụ huyết nhanh chóng tan ra, hấp thu. Vạn mèo biến dạng xương đùi phát ra nhỏ bé khanh khách đấm thành. Ngay tại bị cố kia ôn hòa mà năng lượng cường đại cưỡng ép đốn nắn, chữa trị. Cha. Hải Nha khẩn trương nắm lấy phụ thân tay, nháy mắt một cái không nháy mà nhìn chằm chằm vào cái kia thương chân. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một chén trà. Làm Trương Siêu buông tay ra lúc, khối hắc huyết thạch kia đã hóa thành một nắm màu sáng phấn. Mà Hải Lao Hán đùi phải đã hoàn toàn tiêu sưng, màu da khôi phục bình thường. Thậm chí ngay cả nhiều năm bất vả mà sinh bệnh lưu lại vết chai đều chóc ra hơn phân nửa. Thử một chút xem. Trương Siêu nói. Hải Lao Hán hai tay run run, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên đùi phải của chính mình, tiếp đó thử nghiệm dùng sức. Ta có thể động. Hắn đột nhiên đứng lên, tuy là còn có chút bất ổn. Thế nhưng đầu què vài chục năm chân, giờ phút này quả thật lần nữa đạp thực mặt đất. Hắn thử lấy đi vài bước, theo lão đảo đến ổn định, càng chạy càng nhanh, cuối cùng thậm chí chạy chậm mấy bước. Tốt. Thực sự tốt. Hải Lao Hán xúc động đến nước mắt tuôn đầy mặt, quay người liền muốn quỳ xuống. Tiên trưởng đại ân. Lao hủ đời này làm trâu làm ngựa đều báo đáp không được a. Trương Siêu vây tay nâng lên một chút, không để hắn quỳ đi xuống. Một cái nhấc tay mà thôi. Hắn nhìn về phía Hải Nha, ngươi đã vào tu hành, làm chiếu cố thật tốt phụ thân ngươi. Nơi đây sự tình, các ngươi trước về thôn a. Hải Nha trên mặt vui mừng nháy mắt cứng đờ. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy đến cổ họng căng lên. Về thôn. Tiên trưởng lời này ý tứ là muốn phân biệt ư? Nàng kỳ thực sớm có dự cảm. Tiên trưởng là trên trời nhân vật, có thể gặp được đã là cơ duyên to lớn, sao có thể một mực mang theo bọn hắn hai cái này phàm nhân. Nhưng làm giờ khắc này thật tiền đến, trong lòng vẫn là như bị đồ vật gì nắm chặt đồng dạng, vừa chua lại chát. Tiên trưởng. Hải Nha cúi đầu xuống, âm thanh có chút nghẹn ngào, ngài sẽ còn trở về ư? Trương Siêu nhìn nàng một cái, duyên tới duyên đi, tự có định số. Ngươi đã bước lên con đường tu hành, làm tự giải quyết cho tốt. Như có cơ duyên, có lẽ còn có ngày gặp lại. Lời nói này đến rất rõ ràng, xác suất lớn là không gặp được. Hải Nha cắn môi, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Nàng biết chính mình không tư cách yêu cầu cái gì, có thể đến tiên trưởng chuyển pháp, cứu cha, ban bảo, đã là mấy đời tu không đến phúc phận. Hải Nha, minh bạch. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hướng Trương Siêu trịnh trọng thi lễ một cái. Tiên trưởng cứu mạng truyền đạo ân huệ, Hải Nha vinh thế không quên. Chúc tiên trưởng tiên lộ trường thanh. Hải Lao Hán cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, tiên trưởng đại ân, chúng ta cha con ghi nhớ trong lòng. Trương Siêu khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cầm lên bên cạnh run lẩy bẩy mặt sẹo, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại Hải Nha cha con đứng tại chỗ, nhìn xem trống rỗng đường núi, thật lâu không nói. Nửa ngày, Hải Lao Hán thở dài, nha đầu, tiên trưởng là trên trời nhân vật, chúng ta có thể gặp được, đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Trở về đi, thật tốt tu luyện, chớ cô phụ tiên trưởng kỳ vọng. Hải Nha nhẹ nhàng ngân một tiếng, cuối cùng nhìn một chút Trương Siêu biến mất phương hướng, quay người đỡ lấy phụ thân. Cha, chúng ta về nhà. Thanh Thạch Thành. Đây là Hắc Phong Sơn xung quanh trong 300 dặm lớn nhất một tòa thành trì, tường thành cao vút, dòng người như dệt. Thành Đông phồn hoa nhất thanh long trên đường, một tòa chiếm diện tích cực lớn trạch viện lộ ra đặc biệt khí phái. Trên đầu cửa mang theo hắc sắt võ quán thiếp vàng bảng hiệu. Nơi này liền là hắc sắt môn tại trong thành tổng đàn. Đối ngoại dùng võ quán gặp người. Thực ra nắm trong tay phương viên mấy trăm dặm khoáng sản, sòng bạc, thanh lâu trở màu xám sản nghiệp. Liên quan phủ đều muốn kiên kỵ. Giờ phút này, võ quán trên diễn võ trường, mười mấy cái tinh tráng hán tử đang luyện quyền, hô quát thanh trấn thiên. Quan chủ Lôi Báo, hắc sắt môn thập đại hộ pháp đứng đầu, đang ngồi ở trên ghế bành, chậm rãi thưởng thức trà. Đột nhiên, trung ương diễn võ trường không có dấu hiệu nào xuất hiện hai bóng người. Một người áo trắng như tuyết, khí chất hờ hững, một người khác toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch, chính là Marcel. Người nào? Mấy cái cách gần đó đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức lớn tiếng quát lên. Marcel chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt dưới đất, vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Lôi Báo, Lôi hộ pháp. Lôi Báo nhướng mày, đặt chén trà xuống, chậm chậm đứng dậy. Hắn vóc dáng khôi ngô như thắp sắt, quanh thân khí huyết phồng lên, mỗi đi một bước mặt đất cũng hơi chấn động. Xeo tử. Lôi Báo ánh mắt đảo qua Trương Siêu, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, người kia là ai? Ngươi thế nào mang bảo? Ta không phải. Mặt sẹo muốn giải thích, lại hù dọa đến nói năng lộn xộn. Trương Siêu không để ý bốn phía từng bước vây lên tới đệ tử, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Lôi Báo, ngươi chính là hắc sát môn quản sự. Lôi Báo hít mắt lại, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Xương tên ra, ai phái ngươi tới? Xem ra là. Trương Siêu gật gật đầu, hắc sát lao tổ ở đâu? Càn rỡ. Một cái tính khí nóng nảy đệ tử gầm thét một tiếng, rút đao liền bỏ lên. Dám gọi thẳng môn chủ tôn hảo, tự tìm cái chết. Đao quang lăng lệ, chém thẳng vào Trương Siêu sau cổ. Trương Siêu cũng không quay đầu lại, chỉ là tiện tay hướng về sau vung lên ống tay áo. Phúc, đệ tử kia cả người lẫn ao, nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi, phiêu tán tại không trung. Yến tĩnh, toàn bộ diễn võ trường yến tĩnh như chết. Các đệ tử đều cứng tại chỗ, trừng to mắt, há to mồm, như là một nhóm bị bóp lấy cổ vị. Lôi Báo con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Phất tay thành cho, đây là thủ đoạn gì? Yêu pháp. Có đệ tử run giọng kêu lên. Lôi Báo hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng, trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cùng ta hát sát môn có cái gì thù hận? Thù hận chưa nói tới. Trương Siêu ngữ khí bình thường, chỉ là có mấy vấn đề cần hỏi hát sát lão tổ. Thuận tiện dọn dẹp một chút rác rưởi. Dọn dẹp rác rưởi. Lôi Báo sầm mặt lại, các hạ không khỏi quá cuồng vọng. Nơi này chính là Thanh Thạch Thành. Ta hát sát môn có đệ tử 3000, hộ pháp 10 vị, môn chủ càng là đã đến mình đồng giá sắt chi cảnh. Ngươi nói còn chưa dứt lời, Trương Siêu đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón mở ra, đối trên diễn võ trưởng cái kia mười mấy cái đệ tử nhẹ nhàng một nắm. Bù bù. Vô hình lực trường nháy mắt bao phủ toàn trường, mười mấy cái đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tựa như cùng sa điêu từng khúc vỡ vụn, hóa thành tấu trời cho bụi. Bất quá hai cái hít thở, mới vừa rồi còn tiếng người viên náo diễn võ trường, giờ phút này chỉ còn giữ lại Lôi Báo cùng co quắp trên mặt đất mặt sẹo. A, còn có những đệ tử kia lưu lại quần áo cùng binh khí, đinh đinh đang mất một chỗ. Lôi Báo toàn thân lông tơ dựng thẳng, một luồng hơi lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Cái này, đó căn bản không phải võ công có thể làm được. Đây là tiên pháp, là trong truyền thuyết tu tiên giả thủ đoạn. Tiền bối tha mạng. Lôi Báo phủ một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Vạn bối có mắt không trọng, và chạm tiền bối. Tiền bối có gì phân phó, vạn bối muôn lần chết không nề hạ. Chương 523, Hải Ngoại Tiên Đảo chương 523, Hải Ngoại Tiên Đảo. Trường Siêu nhìn hắn một cái, dẫn đường, tìm Hắc Sát lão tổ. Vâng. Đúng. Lôi Báo vội vã đứng lên, con thân thể ở phía trước dẫn đường. Môn chủ. Không, Hắc Sát lão tổ ngay tại hậu viện mật thất bế quan, tiền bối xin mời đi theo ta. Hắn giờ phút này đâu còn có nửa điểm hộ pháp vi phong. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái chân. Dẫn đường mang đến nhanh chóng, xuyên qua mấy tầng biệt lạc, đi tới hậu viện một chỗ yên lặng trước hòn giả sơn. Lôi Báo tại một khối nô ra trên tảng đá ấn mấy lần, núi giả chậm chậm rời đi, lộ ra một cái hướng phía dưới thềm đá. Tiền bối, lão tổ ngay tại phía dưới. Lôi Báo cẩn thận từng ly từng tí nói. Trương Siêu thần thức quét qua, đã cảm ứng được phía dưới cô kia tương đối cường đại khí huyết ba động. Hắn cất bước đi xuống thềm đá, Lôi Báo đội vàng đuổi theo. Mật thất không tính lớn, ước chừng 3 trượng vuông bắn. Bốn vách tường đốt trường minh đăng, trung tâm trên một chiếc bồ đoàn, ngồi một người có mái tóc hoa râm, làn da màu đồng, cổ lão giả. Chính là Hắc Sát lão tổ. Nghe được tiếng bước chân, Hắc Sát lão tổ chậm chậm mở mắt ra. Làm hắn nhìn thấy Lôi Báo cung kính theo một cái người trẻ tuổi sau lưng lúc, nhướng mày, "Lôi Báo, cái này là người nào? Vì sao mang ngoại nhân tới mật thất?" Lôi Báo sắc mặt phát khổ, muốn giải thích lại không dám mở miệng. Trương Siêu quan sát một chút Hắc Sát lão tổ, khẽ gật đầu, "Mình đồng gia sát, khí huyết như lò. Tại cái thế giới này, có thể luyện đến một bước này, cũng coi như không dễ." Trong mắt Hắc Sát lão tổ tinh quang lóe lên, "Tiểu tử, nhãn lực không tệ. Bất quá, lão tổ mật thất, cũng không phải ai cũng có thể vào." Lôi Báo bắt lấy hắn. Lôi Báo không động, ngược lại lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Hắc Sát lão tổ phát giác được không đúng, chậm chậm đứng lên. Hắn vóc dáng không cao, nhưng mỗi khối bắp thịt đều như là tinh thiết độ xây, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Nhìn tới, ngươi không phải người thường. Hắc Sát lão tổ nhìn kỹ Trương Siêu, cho biết tên họ a, lão tổ không giết hạ người vô danh. Trương Siêu không nói tiếp, ngược lại hỏi, ngươi đối tu tiên giả hiểu bao nhiêu? Hắc Sát lão tổ sắc mặt biến hóa, tu tiên giả, ngươi là Hải Ngoại Tiên Đạo người? Ồ, Trương Siêu hứng thú, ngươi biết Hải Ngoại Tiên Đạo? Hắc Sát lão tổ hừ lạnh, lão tổ lúc tuổi còn trẻ đã từng du lịch tứ phương, nghe qua một chút truyền thuyết. Hải Ngoại vạn dặm có tiên đạo, bên trên có tiên nhân cư trú, có thể phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ. Bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết thôi. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn dùng cái này tới hù lão tổ, nhưng là đánh sai tính toán. Nhìn tới ngươi biết đến cũng không nhiều. Trương Siêu có chút thất vọng, bất quá, dù sao cũng hơn không có mạnh. Hắn nâng lên tay, duỗi ra một ngón tay, tiếp ta một chỉ, nếu có thể tiếp lấy, tha cho ngươi một mạng. Hắc Sát lão tổ giận quá thành cười, thật là cuồng vọng tiểu tử. Lão tổ mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Chỉ bằng ngươi một ngón tay. Hắn không còn nói nhảm, dưới chân đạp một cái, toàn bộ người như đạn pháo bắn ra, một quyền đánh về Trương Siêu. Quyền phong gào thét, trong mật thất Trường Minh đang đều bị áp đến sáng tối chập chờn. Một quyền này, đủ để vỡ biển nước đá. Trương Siêu không tránh không né, chỉ là đem duỗi ra cái kia ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Đầu ngón tay cùng nắm đấm va chạm, không có kinh thiên động địa nổ mạnh, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng phốc phốc âm thanh. Hắc Sát lão tổ vọt tới trước, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chậm chậm cúi đầu, nhìn về phía mình nắm đấm. Cái kia danh xưng đao thương bất nhập trên nắm đấm, giờ phút này bất ngờ nhiều một cái lỗ máu. Trước sau xuyên qua, máu tươi chính giữa truyền ra. Không, không có khả năng. Hắc Sát lão tổ sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ta mình đồng ra sát. Sao lại thế? Trương Siêu thu ngón tay lại, đầu ngón tay một giọt máu chảy xuống. Phàm tục võ phu tự tiêu khiển thôi. Hắn ngữ khí bình thường, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta ư? Hắc Sát lão tổ lảo đảo lui lại mấy bước, tựa ở trên tường, khuên tay bên trên lỗ máu, sắc mặt xám xịt. Hắn biết, mình bại. Bại đến triệt triệt để. Ngươi thật là tu tiên giả? Hắc Sát lão tổ chát âm thanh hỏi. Xem như thế đi. Trương Siêu nói, liên quan tới Hải Ngoại Tiên Đạo, đem ngươi biết đến nói hết ra. Hắc Sát lão tổ cười khổ một tiếng, kỳ thực ta biết cũng không nhiều. 30 năm trước, ta tại Đông Hải bên cạnh một cái làng trại dưỡng thương, nghe một cái lao thuyền công nói qua. Hắn nói hắn tuổi trẻ lúc từng theo đội tàu đi sâu Đông Hải, gặp được sương mù, mất phương hướng. Tại trong sương mù mơ hồ nhìn thấy một tòa tiên sơn, trên núi có đỉnh đài lầu cát, còn có người ngự kiếm phi hành. Nhưng sương mù tan phía sau, tiên sơn liền biến mất. Về sau ta cũng nghe qua, nghe nói tại Đông Hải chỗ sâu, chính xác có tiên đảo tồn tại, nhưng bị mê vụ đại trận bao phủ, phàm nhân căn bản tìm không thấy. Thỉnh thoảng có may mắn đội tàu được vào, cũng hơn nửa cũng lại về không được. Cho nên, đều chỉ coi là truyền thuyết. Trương Siêu do dự chốc lát, cụ thể phương vị còn có nhớ không? Hắc Sát lão tổ lắc đầu, cái kia lão thuyền công đã sớm chết. Ta chỉ nhớ hắn nói, tại Tam Xoa đá ngầm san hô phía đông, phong bạo liên tiếp phát sinh hải vực, có đôi khi có thể nhìn thấy tiên sơn bóng. Tam Xoa đá ngầm san hô. Trương Siêu nhớ kỹ cái tên này. Còn nước không? Hắn hỏi. Hắc Sát lão tổ suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, ta còn nghe nói, những cái kia tiên đảo bên trên tiên nhân, cách mỗi mấy chục niên hội tới đại lục một lần, chọn lựa có linh căn hải đồng mang lên đảo. Bất quá đây đều là tin đồn, ta cũng chưa từng thấy qua. Trương Siêu gật gật đầu. Những tin tức này tuy là mơ hồ, nhưng ít ra có phương hướng. Tiền bối, Hắc Sát lão tổ đột nhiên quỳ xuống, van bối nguyện dâng lên Hắc Sát môn tất cả tích xúc, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Van bối nguyện làm tiền bối ra sức châu ngựa. Trương Siêu nhìn hắn một cái, ngươi từng giết bao nhiêu người? Hắc Sát lão tổ sững sờ. Trong quặng mỏ những cái kia thợ mỏ, vì ngươi mà chết, không dưới trăm người a. Trương Siêu nhàn nhạt nói, ngươi dung túng môn hạ khi nam phách nữ, xem mạng người như cỏ rác. Những năm này, Thanh Thạch Thành xung quanh bị ngươi thai họa nhân ra, ít ư? Ta. Hắc Sát lão tổ nghẹn lời. Đã làm, liền muốn gánh chịu hậu quả. Trương Siêu đưa tay, một chỉ điểm ra. Một đạo kinh khí vô hình xuyên qua Hắc Sát lão tổ mi tâm. Vị này xưng bá một phương mấy chục năm Hắc Sát lão tổ, trừng to mắt, ở vang ngã xuống đất. Đến chết, hắn đều không nghĩ minh bạch, chính mình khổ tu cả đời mình đồng ra sát, vì sao tại tu tiên giả trước mặt, không chịu được như thế một kích. Lôi báo đã sớm hù dọa đến sủi lơ dưới đất, đúng con nước một mảnh. Trương Siêu nhìn hắn một cái, ngươi cũng từng giết không ít người a. Tiền bối tha mạng. Văn bối nguyện ý thay đổi triệt để. Nguyện ý. Lôi báo liều mạng gật đầu. Trương Siêu lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, lại một chỉ điểm ra, lôi báo thân thể mềm nhũn đổ xuống. Trương Siêu đi ra mật thất lúc, bên ngoài đã vây quanh không ít Hắc Sát môn đệ tử. Bọn hắn nghe được động tĩnh chạy đến, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhìn thấy Trương Siêu một mình đi ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lao tổ đây, một cái quản sự dáng dấp trung niên nhân hỏi. Trương Siêu không trả lời, chỉ là đưa tay vung lên. Hô, dùng hắn làm trung tâm, vô hình khí lãng khuyết tán ra tới. Vây quanh ở phía ngoài mười mấy cái đệ tử, tính cả cái kia quản sự, nháy mắt hóa thành tro bụi. Còn lại đệ tử hù dọa đến hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Trương Siêu không đuổi theo. Hắn đi ra hậu viện, đi tới tiền viện cố phòng. Thần thức quét qua, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, dược liệu khoáng thạch, còn có một chút bí tịch võ công. Nhưng đối Trương Siêu tới nói, những vật này đều không có giá trị gì. Hắn chỉ ở cố phòng xó xỉnh, tìm được một dương hắc huyết thạch. Ước chừng hơn 20 khối, phẩm chất so trong quặng mỏ kém một chút, nhưng cũng xem là không tệ. Đem hắc huyết thạch thu nhập lãnh chúa ba lô, Trương Siêu liền rời đi Hắc Sát võ quán. Về phần trong võ quán còn lại những đệ tử kia, đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 524, loáng một cái kinh đảo, trăm vạn hắc huyết thạch. Chương 524, loáng một cái kinh đảo, trăm vạn hắc huyết thạch. Xế chiều hôm đó, hắc sát môn hủy diệt tin tức, như là như cuồng phong quét sạch toàn bộ thành thạch thành. Nghe nói không? Hắc sát môn để người tiêu diệt. Thật hay giả? Hắc sát lao tổ không phải mình đồng ra sát, đao thương bất nhập ư? Thiên chân vạn sát. Hắc sát võ quán bên kia đều không? Có người vào xem, lão tổ cùng lôi hộ pháp thi thể đều tại trong mặt đất. Là ai làm? Lớn như vậy bản sự? Không biết rõ a. Nghe võ quán trốn tới đệ tử nói, là người trẻ tuổi, vung tay lên người liền biến thành xám. Ta tiên. Đây chẳng phải là tiên nhân thủ đoạn. Khẳng định là tiên nhân không quen nhìn hắc sát môn làm việc xấu, hạ phàm tới thu thập bọn hắn. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, không ít người vỗ tay khen hay. Hắc sát môn tại Thanh Thạch thành hành hành bá đạo nhiều năm, ước hiếp bách tính, chiếm đoạt sản nghiệp, đã sớm dân đoán sôi trào. Bây giờ một buổi sáng hủy diệt, quả thực là đại khoái nhân tâm. Quan phủ cũng rất mau phái người tới kiểm tra thực hư. Huyện lệnh nhìn thấy hắc sát lao tổ thi thể lúc, hít sâu một hơi, cái kia chỗ mi tâm lô máu, rõ ràng là bị ngón tay cứ thế mà đâm ra tới. Cái gì mình đồng ra sát, tại chính thức cường giả trước mặt, bất quá là chuyện tiểu lâm. Huyện lệnh cực kỳ tức thời, lập tức hạ lệnh đem hắc sát môn sản nghiệp tịch thu xung công. Đồng thời dán ra cáo thị, tuyên bố hắc sát môn làm tà đạo tổ chức. Bây giờ đã bị vô danh hiệp sĩ diệt trừ, bách tính có thể yên tâm sinh hoạt. Về phần là ai làm, huyện lệnh không có hỏi, cũng không dám hỏi. Có thể tùy tiện diệt đi hắc sát môn tồn tại, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Mấy ngày sau, thành đông bách tính tự phát góp vốn, tại nguyên lai hắc sát võ quán địa điểm cũ bên trên, xây một tòa miếu nhỏ. Trong miếu thờ phụng một tôn mơ hồ tượng, căn cứ mấy cái may mắn chạy trốn đệ tử miêu tả, đó là một vị người mặc bạch y, khí chất lạnh nhạt công tử trẻ tuổi. Nhưng cụ thể tướng mạo không ai nói rõ được, không thể làm gì khác hơn là khắc cái đại khái. Trên cửa miếu mang theo một khối bảng hiệu, Chu Tả tiên tử. Khói hương rất thịnh vượng, mỗi ngày đều có bách tính tới dâng hương cầu phúc, cảm tạ tiên nhân diệt trừ hắc sát môn, còn Thanh Thạch thành một cái thái bình. Mà lúc này Trương Siêu sớm đã rời khỏi Thanh Thạch thành ở ngoài ngàn dặm. Hắn chính giữa đứng ở Đông Hải bên cạnh trên một vách núi treo leo, nhìn biển rộng mênh mông. Gió biển gào thét, sóng cả mãnh liệt. Tam xoa đá ngầm san hô phía đông. Trương Siêu tự lẩm bẩm. Hắn thần thức lướt qua, trên mặt biển có mấy chiếc thuyền đánh cá, càng xa xôi, hải thiên nhất tuyến, nhìn không tới cuối cùng. Hỗn độn phép tính hoạch tâm đang toàn lực tôi diễn, căn cứ hắc sát lao tổ cung cấp mơ hồ tin tức. Kết hợp giới này thiên địa linh khí lưu động quy luật, thử nghiệm tính toán tiên đạo khả năng tồn tại phương vị. Tuy là hy vọng xa vời, nhưng đây là trước mắt đầu mối duy nhất. Trương Siêu theo lãnh chúa trong ba lô lấy ra một khối hắc huyết thạch, nắm trong tay, chậm chậm hấp thu trong đó địa mạch tinh túy. Trước tiên đem khoáng thạch đều ngắt xong, lại đi tìm tiên đạo a. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang, bước ra một bước, liền lăng không bay lên. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại mênh mông biển trời ở giữa. Ba ngày sau, Đông Hải chỗ sâu, một chiếc tao ngộ phong bạo trên đại thuyền. Thuyền trưởng, không được, thuyền muốn chìm. Thủy thủ tuyệt vọng hô. Lao thuyền trưởng gắt gao nắm lấy bánh lái, nhìn về phía trước thao thiên cự lãng, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh áo trắng từ không trung chậm chậm rơi xuống, đạp ở sóng biển bên trên. Thân ảnh đưa tay vung lên. Thao thiên cự lãng nháy mắt lắng lại. Trên thuyền tất cả mọi người nhìn ngây người. Thân ảnh áo trắng nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt hỏi, các ngươi có biết tam xoa đá ngầm san hô thế nào đi? Lao thuyền trưởng toàn thân run lên, đột nhiên quỳ xuống, "Thiên, tiên nhân." Lao thuyền trưởng quỳ gối trơn nước trên bong thuyền, toàn thân phát run, không biết là lạnh vẫn là hù dọa. Phía sau hắn, mười mấy thủy thủ cũng đồng loạt quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. "Thiên, tiên nhân tha mạng. Chúng ta chỉ là phổ thông thương thuyền, không có làm qua chuyện ác a." Lao thuyền trưởng âm thanh phát run. Trương Siêu đạp lên sóng biển, chậm rãi đi đến trên bong thuyền, ngựa khí lặng, "Ta hỏi là, các ngươi có biết tam xoa đá ngầm san hô thế nào đi?" Lao thuyền trưởng sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Trương Siêu cũng không sắc khí, vậy mới hơi buông lỏng khẩu khí. "Ba, tam xoa đá ngầm san hô." Lao thuyền trưởng suy nghĩ một chút, liền vội vàng gật đầu, "Biết, biết. Cách nơi này lại khái, hướng hướng đông nam, lại đi hơn 100 dặm đường biển đã đến. Nơi đó có mảnh bãi đá ngầm, ba khối lớn đá ngầm như cái nĩa đồng dạng đứng thẳng, cho nên gọi tam xoa đá ngầm san hô. Bất quá chỗ kia rất là nguy hiểm, ám lưu nhiều, bình thường chúng ta đều đi vòng qua." Trương Siêu khẽ bước cằm, "Mang ta đi." "A." Lao thuyền trưởng lại là sức sở. "Hiện tại, tiên nhân mới vừa qua phong bạo, sắc trời cũng không sớm, không bằng chờ ngày mai." "Hiện tại." Trương Siêu ngữ khí bình thường, nhưng không để hoài nghi. Lao thuyền trưởng nuốt ngụm nước bọt, không còn dám nhiều lời, liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng. Liền đi, liền đi." Hắn đứng lên, đang muốn phân phó các thủy thủ điều chỉnh hướng đi, lại thấy Trương Siêu tiện tay ném đi. Một khối màu đỏ sẫm đá rơi vào trên bong thuyền, phát ra tiếng vang nặng nề. "Dẫn đường thù lao." Trương Siêu nói. Lao thuyền trưởng túi đầu xem xét, mắt nháy mắt trợn tròn. "Cái này, đây là hắc huyết thạch." Hắn nghẹn ngào kêu lên. Sau lưng có mấy cái lao thủy thủ cũng không nhịn được ngẩng đầu. Nhìn thấy khối kia lớn chừng cái trứng gà, mặt ngoài phủ đầy hoa văn đỏ sẫm đá lúc, đều hít sâu một hơi. "Hắc huyết thạch." Thứ này bọn hắn tuy là không thường thấy, nhưng cũng đã được nghe nói, đây chính là võ giả tu luyện bảo bối. To bằng móng tay một khối, liền có thể tại chợ đen bán lấy 10 vạn lượng hoàng kim. Một khối lớn như thế, sợ là giá trị liên thành. "Tiên nhân, cái này quá quý giá." Lao thuyền trưởng tay đều đang run, không dám đi nhặt. Trương Siêu đã quay người hướng khoang thuyền đi đến, mang hảo đường là được. Lao thuyền trưởng nhìn xem bóng lưng của hắn, lại nhìn một chút trên đất hắc huyết thạch. đột nhiên vừa cắn răng, nhặt lên chăm chú siết trong tay. Nhanh, điều chỉnh hướng đi, đi tam xoa đá ngầm san hô. Hắn lôi kéo cổ họng quát, đem tốt nhất gian phòng thu thập đi ra cho tiên nhân ở. Đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Các thủy thủ đội vã hành động. Lao thuyền trưởng đem khối hắc huyết thạch kia cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng, cảm giác tâm đều tại thẳng thắn ngày. Chuyến này thật là đụng đại vận. Thuyền lớn chậm chậm điều chỉnh phương hướng, hướng về phía đông nam chạy tới. Trương Siêu bị dẫn tới trong khoang thuyền tốt nhất gian phòng. Mặc dù nói là tốt nhất, kỳ thực cũng liền là rộng lớn chút, có cái giường gỗ, một cái bàn. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Trương Siêu nhắm mắt nội thị. Tiểu thế giới trong nhẫn, đống kia tích như sơn hắc huyết thạch tản ra màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt. Ba ngày trước, hắn trở lại Hắc Phong Sơn, dùng thần thức đem trọn đầu khoáng mạch triệt để dò xét một lần. Tiếp đó trực tiếp thi triển pháp thuật, đem chôn giấu ở sâu dưới lòng đất địa mạch tinh túy khoáng mạch toàn bộ đào đi ra. Không sai, không phải từng khối ngắt, mà là đem toàn bộ khoáng mạch theo vỏ quả đất bên trong bốc ra, trực tiếp thu vào tiểu thế giới trong nhẫn. Loại thủ đoạn này, nếu là để giới này võ giả nhìn thấy, sợ là con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Cuối cùng thu hoạch hắc huyết thạch, trọn vẹn có 123 vạn hơn 7000 khối. Nhỏ như trứng bồ câu, lớn như năm đấm, chất thành một đống như toàn núi nhỏ. Trương Siêu tâm niệm vừa động, theo trong ba lô lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân hiện ra ám kim tinh thể màu đỏ. Khối tinh thể này cùng phổ thông hắc huyết thạch hoàn toàn khác biệt. Nội bộ phảng phất có thể lỏng hào quang đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra năng lượng ba động so phổ thông hắc huyết thạch tinh thuần gấp 10 lần không thôi. Chính là phép tính hoạch tâm nâng lên địa mạch linh thủy. Ngược lại cái ngoại ý muốn thu hoạch. Trương Siêu lẩm bẩm. Hắn nắm lấy khối này linh thủy, bắt đầu vận chuyển hỗn độn diễn đạo kinh. Tinh thuần hùng hậu địa mạch năng lượng như ấm áp suối lưu tràn vào thể nội. Chẳng những rèn luyện nội thân, càng mơ hồ chữa trị phía trước bị màu đen nguyệt nha ăn mòn lúc lưu lại nhỏ bé nội thương. Tuy là hiệu quả cực kỳ mỏng manh, nhưng chính xác hữu hiệu. Nhìn tới, địa mạch này tinh túy đối giới này tu sĩ tới nói, chính xác là bảo vật khó được. Trong lòng Trương Siêu suy nghĩ, bất quá đối với ta mà nói, chủ yếu vẫn là dùng đến bổ sung năng lượng, rèn luyện thể phách. Muốn đột phá cảnh giới cao hơn, vẫn là đến tìm tới giới này hệ thống tu luyện, hoặc là mở ra màu đen nguyệt nha trói buộc. Hắn một bên hấp thu linh thủy năng lượng, một bên phân ra một tia thần thức, tiếp tục thôi diễn hải ngoại tiên đạo khả năng vị trí. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua 2 canh giờ, Trương Siêu đột nhiên mở mắt ra. Bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, còn có quát lớn, chửi rủa âm thanh. Hắn thần thức quét qua, liền minh bạch tình huống. Chương 525, phất tay diệt phỉ chương 525, phất tay diệt phỉ thuyền, ngừng. Giờ phút này thuyền lớn xung quanh bị 7-8 chiếc thuyền đánh cá nhỏ vây quanh. Những cái kia trên thuyền đánh cá đứng đấy từng cái hung thần ác sát hán tử, cầm trong tay xiên cá, khảm đao, chính đối thuyền lớn kêu gào. Cầm đầu một chiếc trên thuyền đánh cá, một cái độc nhãn tráng hán chính giữa gánh đem quỷ đầu đao. Hướng lấy trên bong thuyền lao thuyền trưởng hô, Hải lão đại, đã lâu không gặp a. Đây là đánh chỗ nào phát tài trở về? Lao thuyền trưởng, cũng liền là Hải lão đại, đứng ở trên bong thuyền, sắc mặt khó coi, độc nhãn lòng, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay ngăn ta thuyền là có ý gì? Hải lão đại đứng ở lung lay trên bong thuyền, nhìn xem xung quanh 7-8 chiếc trên thuyền đánh cá hải tặc. Trong lòng mặc dù có chút chột dạ, nhưng sống lưng lại rất đến so ngày trước bất cứ lúc nào đều thẳng. Độc nhãn long gánh quỷ đầu đao, nghiêng đầu, cái kia độc nhãn bên trong tràn đầy trêu tức, "Hải lão đại, nghe nói ngươi lần này chạy thương, mò không ít chất béo. Thế nào, phát tài liền không biết các huynh đệ?" Nếu là đặt ở ngày trước, Hải lão đại đã sớm bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nói tốt hơn lời nói, lại móc ra chút tiền mãi lộ đuổi. Nhưng hôm nay không giống nhau, hắn trong khoang thuyền, thế nhưng ngồi vị tiên nhân chân chính. Độc nhãn long, Hải lão đại háng giọng một cái, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới trấn định. Hôm nay ta trên thuyền này có quý nhân, ngươi tốt nhất đừng tìm không dễ chịu. Hiện tại mang theo ngươi người đi, ta coi như không chuyện này. Lời này vừa nói, không chỉ độc nhãn long ngây ngẩn cả người, liền sau lưng hắn những hải tặc kia cũng đều đưa mắt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Ha 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 ha. Hải lão đại, con mẹ nó ngươi hù dọa ai đây? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hải tặc cười đến ngửa tới ngửa lui. Còn đắt hơn người. Ngươi cái này phá thuyền có thể có cái gì quý nhân? Chẳng lẽ là nhặt được cái gặp rủi do vương công quý tộc? Một cái khác xấu xí hải tặc nháy mắt ra hiệu, ta nhìn à, tám thành là mò lấy cái gì mỹ nhân. Hải lão đại, vui một mình không bằng vui chung, gọi ra để các huynh đệ cũng mở mắt một chút đi. Âu Nôn Huế ngữ lập tức tràn ngập mặt biển, đúng rồi, che giấu nhiều không ý tứ, nói không chừng còn là cái chim non đây. Hải lão đại, ngươi liền không có suy nghĩ, có loại người tốt cũng không biết hiếu kính huynh đệ. Hải lão đại nghe tới xanh cả mặt, khi đến toàn thân phát run. Hắn cũng không phải nhiều quan tâm những hải tặc này vũ nhục, ở trên biển chạy thuyền nhiều năm như vậy, lời khó nghe nghe tới nhiều. Hắn là sợ a, sợ trong khoang thuyền vị kia tiên nhân nghe được những cái này Âu Nôn Huế ngữ, vạn nhất tức giận lên. Tiên nhân giận dữ, thây 500 vạn khả năng qua trường, nhưng đem tại nơi trốn có người diệt sạch, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Đến lúc đó đừng nói những hải tặc này, sợ là liền chính mình chiếc thuyền này, trên thuyền này huynh đệ đều đến đi theo tùy táng. Các ngươi im miệng. Hải lão đại lớn tiếng quát lên, ta cảnh cáo các ngươi, hiện tại lập tức quay đầu rời khỏi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Độc nhãn long móc móc lỗ thai, một mặt không kiên nhẫn, Hải lão đại, cho ngươi mặt mũi đúng không? Con mẹ hắn tự gánh lấy hậu quả. Lao tử tại mảnh này trên biển lăn lộn vài chục năm, cái gì chiến trận chưa từng thấy. Ít tại cái này giả thần giả quỷ. Hắn đem quỷ đầu đao cắm ở trên bông thuyền, hướng lấy sau lưng vung tay lên, cùng tiễn thủ chuẩn bị. 7-8 chiếc trên thuyền đánh cá, lập tức đứng ra hơn 20 cái cầm trong tay đơn sơ cung tên hải tặc, đầu mũi tên đồng loạt nhắm ngay thuyền lớn. Hải lão đại, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, độc nhãn long cười lạnh nói. đem trên thuyền quý nhân mời đi ra, đem thứ đáng giá đều mang lên bông thuyền. Nếu không, hôm nay ngươi trên thuyền này, loại trừ cái kia quý nhân một người sống cũng đừng nghĩ lưu. Hải lão đại trên gáy mồ hôi thoáng cái liền xuống tới. Phía sau hắn, các thủy thủ cũng đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn biết hải tặc hung tàn, nói giết người liền giết người, cũng không phải đùa giỡn. Độc Nhãn Long, ngươi chớ làm loạn. Hải lão đại âm thanh đều có chút phát run, ta trên thuyền vị này ngươi không thể chơi vào. Thật không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Độc Nhãn Long cười ha ha, trên Đông Hải này, còn có ta Độc Nhãn Long không chọc nổi người. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là vị nào thần tiên. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, cửa khoang thuyền mở ra. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra, đứng ở trên bông thuyền. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Trương Siêu dương mắt, ánh mắt yên lặng đảo qua mặt biển, cuối cùng rơi vào Độc Nhãn Long trên mình. Độc Nhãn Long cũng nhìn thấy Trương Siêu. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức Độc Nhãn đột nhiên trừng lớn, lộ ra khó có thể tin vẻ mừng như điên. "Ta tiên." Độc Nhãn Long liếm môi một cái, "Hải lão đại, ngươi còn thật giấu cái bảo bối a. Cái này tướng mạo, khí chất này, lão tử chạy thuyền nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đẹp mắt như vậy người." Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trương Siêu, trong mắt tràn đầy tham lam, đáng tiếc là cái nam. Bất quá không quan hệ. Trên lục địa có chút quý nhân, liền ưa thích loại này luận điệu. Chỉ bằng gương mặt này, tư thái này, bán được những cái kia trong đại thành, tuyệt đối có thể thay cái giá trên trời. Độc Nhãn Long càng nghĩ càng hưng phấn, lôi kéo cổ họng hô, "Đều nghe kỹ cho ta. Trên thuyền cái kia mặc áo trắng tiểu tử, muốn bắt sống, một sợi tóc đều không cho thương. Người khác, toàn bộ giết, một người sống không lưu." Đám hải tặc cầm vang đồng ý, dương cung lắp tên. Xiêu xiêu xiêu. Mũi tên bắn về phía hải lão đại đám người. Hải lão đại đám người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trương Siêu khẽ nhíu mày. Hắn nguyên bản không dự định để ý tới những cái này sâu kiến. Trên biển gặp phỉ, bất quá là phàm nhân thế giới trạng thái bình thường. Hắn xuất thủ cứu chiếc thuyền này, chỉ là bởi vì thuyền này còn muốn mang hắn đi tam xoa đá ngầm san hô. Nhưng những người này, quá ổn. Hơn nữa, nói, quá khó nghe. Trương Siêu nâng tay phải lên, đối trên mặt biển cái kia 7-8 chiếc thuyền đánh cá, nhẹ nhàng rung lên. Động tác tùy ý, tựa như phủi nhẹ trên tay áo bụi trần. Không có hào quang, không có nổ mạnh. Nhưng nháy mắt sau đó, xa xa xa, cái kia hơn 20 chi lơ lửng tại không trung mũi tên, như là phong hóa sa điêu, từng khúc vỡ vụn, hóa thành nhỏ bé nhất phấn, phiêu tán tại trong gió biển. Ngay sau đó, là những cái kia cầm trong tay cung tên hải tặc. Trên mặt bọn hắn nhe răng cười còn không rút đi, thân thể liền bắt đầu theo đầu ngón tay, theo lọn tóc, theo góc áo, một chút hóa thành cho bụi, liền giống bị vô hình cũng thấy, theo cái thế giới này nhẹ nhàng xóa đi. Một cái, hai cái, ba cái, hơn 20 cái hải tặc, tại hai cái hít thở ở giữa, toàn bộ biến mất. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trên thuyền đánh cá còn lại đám hải tặc tất cả đều ngây dại. Bọn hắn trừng to mắt, há to mồm, nhìn xem bên cạnh mới vừa rồi còn nhảy nhót tương bừng đồng bạn. Liền như vậy hư không tiêu thất, chỉ để lại trống rỗng quần áo cùng vũ khí, phù phù rơi vào trong biển. Yêu quái, có người run giọng nói. Độc Nhãn Long trên mặt hồn hỉ, triệt để cứng đờ. Hắn cái kia Độc Nhãn bên trong, giờ phút này tràn ngập khó nói lên lời sợ hãi. Hắn tận mắt nhìn thấy, chính mình thủ hạ đắc lực nhất, ngay tại trước mắt hắn, hóa thành xám. Không, liền xám đều không còn lại. Là được, hết rồi. Ngươi. Độc Nhãn Long chỉ vào Trương Siêu, ngón tay run giống như trong gió lá cây, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trương Siêu không để ý tới hắn, ánh mắt đảo qua còn lại những cái kia thuyền đánh cá. Đám hải tặc cuối cùng phản ứng lại. Chạy a, chạy mau. Hắn là yêu quái, ăn người yêu quái. 7-8 chiếc thuyền đánh cá như bị điên điều chuyển phương hướng, liều mạng mái chèo, muốn thoát đi vùng biển này. Trương Siêu lần nữa đưa tay, đối những cái kia chạy trốn thuyền đánh cá, năm ngón hư nắm. Vành, 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 vành. Liên tiếp tiếng vang nặng nề. Mỗi một chiếc thuyền đánh cá, tính cả trên thuyền hải tặc, đều trong cùng một lúc nổ tung. Không phải nổ thành mảnh vụn, mà là nổ thành từng đám huyết vụ. Tiếp đó huyết vụ lại tại không trung nhanh chóng tiêu tán, phảng phất bị đồ vật gì triệt để bốc hơi. Trên mặt biển, chỉ còn dư lại 7-8 chiếc trống rông thuyền nhỏ, theo lấy gợn sóng nhẹ nhàng lung lay. Mà theo Trương Siêu ra cửa khoang đến hiện tại, tổng cộng bất quá 5-6 cái thời gian hô hấp. Độc Nhãn Long ngồi liệt tại trên bong thuyền, đũ quần đã ướt một mảng lớn, toàn thân run giống như run rẩy. Hắn mang tới người, chết hết. Hơn 80 cái huynh đệ, liền như vậy, không còn. Mà hắn, là duy nhất còn sống. Tiên nhân, tha mạng. Chương 526, tà tu xuất hiện. Chương 526, tà tu xuất hiện. Độc Nhãn Long nằm trên mặt đất, liều mạng dập đầu, chán đâm vào trên bong thuyền phanh phanh rung động. Tiểu nhân có mắt không trọng, nhỏ nên chết. Cầu tiên nhân tha nhỏ một cái mạng chó. Nhỏ nguyện ý cho tiên nhân làm trâu làm ngựa. Cầu tiên nhân tha mạng a. Trương Siêu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía vẫn còn trạng thái đờ đẫn Hải lão đại. Tam xoa đá ngầm san hô vẫn còn rất xa. Hải lão đại đột nhiên một cái giật mình, lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người nói, "Hồi về tiên nhân." Lại hướng phía trước khoảng 30 dặm đã đến. Thanh âm hắn đều đang phát run, không phải sợ, là xúc động, là chấn động. Trong nháy mắt, diệt tận hải tặc. Đây mới thật sự là tiên gia thủ đoạn. Ân. Trương Siêu gật gật đầu, vậy liền tiếp tục lái thuyền. Nói xong, hắn quay người liền hướng khoang thuyền đi. Tiên nhân. Hải lão đại vội vã gọi lại hắn, chỉ vào còn ngồi phịch ở trên bong thuyền dập đầu Độc Nhãn Long. Cái này, người này xử trí như thế nào? Trương Siêu bước chân không ngừng, chỉ bước xuống một câu, ngươi xem đó mà làm. Cửa khoang đóng lại. Trên bong thuyền chỉ còn dư lại Hải Lão Đại, một đám thủy thủ, còn có đã hù mất mật Độc Nhãn Long. Hải Lão Đại hít sâu một hơi, nhìn về phía Độc Nhãn Long ánh mắt lạnh xuống. Độc Nhãn Long, hắn đi đến Độc Nhãn Long trước mặt, ngồi xổm người xuống. Ngươi không phải mới vừa thật điên ư? Còn muốn đem tiên nhân bắt đi bán đi? Hải Lão Đại, Hải ca, ta sai rồi, ta thật sai. Độc Nhãn Long khóc đến nước mắt nước mũi dán một mặt. Ngươi tha ta, ta đem ta tàng bảo địa điểm đều nói cho ngươi. Ta có tiền, có rất nhiều tiền, đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Hải Lão Đại cười lạnh một tiếng, tha cho ngươi. Vừa mới ngươi nếu là nghe ta, mang theo ngươi người đi, làm sao đến mức này? Hắn đứng lên, đối bên cạnh hai cái thủy thủ phất phất tay, trói lại, ném trong biển cho cá ăn. Không, Hải Lão Đại, tha mạng a, tha. Độc Nhãn Long tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Một cái thủy thủ dùng vải rách nút lại miệng của hắn. Rất nhanh, Độc Nhãn Long bị trói gô, như con cá chết bị ném vào trong biển. Hắn trên mặt biển hoạt động mấy lần, liền châm xuống, không còn có hiện lên tới. Hải Lão Đại nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, thở ra một hơi thật dài. Đều về cương vị của mình, hắn phân phó nói, tăng thêm tốc độ, đi tam xoa đá ngầm san hô. Các thủy thủ đội và ứng thanh, ai vào chỗ nấy. Thuyền lớn lần nữa xuất phát, phá sóng tiến lên. Gió biển thổi qua bong thuyền, mang đi mùi máu tươi, cũng mang đi vừa mới trận kia ngắn ngủi giết chóc lưu lại cuối cùng dấu tích. Trong khoang thuyền, Trương Siêu khoanh chân ngồi ở trên giường. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Trương Siêu từ từ mở mắt, khóe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có đến nụ cười. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, oeng, mũi thuyền phía trước trên mặt biển, không khí như là bị xé rách vài vóc và mèo, xoay tròn. Tự nhiên xé mở một đạo đen kịt cái nứt. Một đạo thân ảnh theo kẽ nứt bên trong lảo đảo bước ra, trôi nổi ở giữa không trung. Đó là người tướng mạo xấu xí lão giả, vóc dáng còng lưng, mặc một bộ vết máu loang lổ áo cho, trên mặt hiện đầy mấp mô vết sẹo. Một con mắt là đục ngầu màu trắng, con mắt còn lại thì lóe ra hào quang đỏ tươi. Dưới chân hắn đạp một đoàn quay cuồng hắc bần, quanh thân tản ra làm người buồn nôn hơi thở tanh hôi. Lão giả vừa xuất hiện, ánh mắt liền âm lãnh đảo qua mặt biển, cuối cùng rơi vào Hải Lão Đại trên thuyền. Ân, hắn cái kia đỏ tươi độc nhãn meo lại, huyết thực cấn ký, chặt đứt. Lão giả lỗ mũi rung động mấy cái, như là người thấy cái gì, sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống. Là các ngươi, thanh âm hắn khàn giọng khó nghe, như là pha ống bể lôi kéo, giết ta huyết thực. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức âm lãnh giống như thủy triều tràn ngập ra. Trên bong thuyền, Hải Lão Đại cùng chúng thủy thủ chỉ cảm thấy đến toàn thân lạnh lẽo, phảng phất nháy mắt rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn cảm giác máu của mình tựa hồ cũng tại chậm chạp ngưng kết, tim đập càng ngày càng chậm. Tiên, tiên nhân tha mạng. Hải Lão Đại phù phù quỳ xuống, âm thanh phát run, chúng ta đều là lương dân a. Cái khác thủy thủ cũng đồng loạt quỳ xuống, liều mạng dập đầu. Lão giả hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem những người này để vào mắt, lương dân. Vậy tại sao ta trồng ở Độc Nhãn Long trên mình huyết thực ấn ký, cuối cùng biến mất vị trí, ngay tại các ngươi trên thuyền? Hắn rội ra tiểu tùy tay, năm ngón khẽ nắm, đã các ngươi hủy huyết thực của ta, vậy liền dùng chính các ngươi tới bổ a. Trên mặt biển, đột nhiên cuốn lên gió lốc màu đen. Gió xoáy cuốn theo lấy tanh hôi đại dương, hóa thành một cái to lớn hắc thủ, hướng về thuyền lớn bắt tới. Hải Lão Đại hù dọa đến hồn phi phách tán, lập tức cái kia hắc thủ liền muốn rơi xuống, khàn giọng hô, tiên nhân quan đã. Chúng ta trên thuyền có quý nhân, có tiên nhân chân chính tại. Nói không chắc, nói không chắc ngài nhận thức. Gió lốc màu đen hơi chậm lại. Cái kia to lớn hắc thủ lơ lửng ở đầu thuyền phía trên ba trượng, không còn tung tích. Lão giả đỏ tươi Độc Nhãn đi lòng vòng, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, tiên nhân chân chính. Tại trên thuyền này, thân hình hắn thoáng qua, dưới chân hắc vân nâng lấy hắn chậm chậm rơi vào trên bông thuyền. Nói, lão giả nhìn kỹ Hải Lão Đại, âm thanh lạnh giá. Cái nào là tiên nhân? Nếu dám lừa ta, lão phu để ngươi nếm thử một chút rút hồn luyện phách tư vị. Hải Lão Đại vội vã chỉ hướng khoang thuyền, tại bên trong, vừa mới đi vào vị kia bạch tí tiên nhân. Lão giả thần thức quét qua, cảm ứng được trong khoang thuyền đích xác có người, nhưng khí tức nội liễm, hình như liền là cái phổ thông phàm nhân. Lông mày của hắn nhíu một cái, nhấc chân hướng đi khoang thuyền. Đúng lúc này, kẹt kẹt. Cửa khoang mở ra. Trương Siêu chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng, vẫn như cũng là bộ kia vẻ mặt bình thản. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Trương Siêu, thần thức lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, cuối cùng xác định, trên người này không có chút nào linh lực ba động, khí huyết tuy là tràn đầy, nhưng tuyệt không phải pháp lực tu vi, càng giống là luyện qua mấy ngày võ phàm nhân. Ha 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 ha. Lão giả đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai. Các ngươi làm lão phu là ba tuổi hài đồng, liền tên tiểu bạch kiểm này cũng xứng xưng tiên nhân. Hắn chỉ vào Trương Siêu, Độc Nhãn bên trong tràn đầy xem thường, khí huyết ngược lại tràn đầy, xem ra luyện qua mấy năm võ, nhưng tại trong mắt lão phu, cùng sâu kiến có gì khác? Các ngươi phàm phu tục tử, chưa từng thấy chân chính tiên gia thủ đoạn, liền đem cái luyện võ xem như tiên nhân. Thật là buồn cười. Hải Lão Đại sắc mặt trắng bệch, muốn giải thích lại không dám mở miệng. Trương Siêu lại yên lặng xem lấy lão giả, ngữ khí lãnh đạm, những hải tặc kia là ngươi nuôi. Lão giả sững sờ, lập tức nghe răng cười, phải thì như thế nào? Độc Nhãn Long đám người kia là lão phu 3 năm trước đây gieo xuống huyết thử cân ký, đặc biệt thay lão phu thu thập đồng nam đồng nữ, tinh tráng hán tử. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị các ngươi phá hỏng. Hắn liếm môi một cái, đỏ tươi Độc Nhãn nhìn kỹ Trương Siêu, bất quá không quan hệ, ngươi khí huyết như vậy chẳng đấy, bù đắp được 10 cái Độc Nhãn Long. Vừa vặn, lão phu gần nhất tu luyện tới chỗ mấu chốt, thiếu một mặt chủ dược. Lời còn chưa dứt, lão giả đột nhiên hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân hắn hắc khí quay cuồng, hóa thành từng đạo vạn bẹo quỷ ảnh, dương nhanh múa bước nhào về phía Trương Siêu. những cái kia quỷ ảnh phát ra tiếng rít thê lương, những nơi đi qua, trên bong thuyền ngưng kết ra tầng một thật mỏng hắc băng. "Tiểu tử, có thể trở thành lão phu Bách Quỷ Phệ Tâm đại pháp chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của ngươi." Lão giả cười gần nói. Chương 527, Thanh Hà Tiên Đảo chương 527, Thanh Hà Tiên Đảo Hải lão đại cùng các thủy thủ hù dọa đến sủi lơ dưới đất, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, Trương Siêu chỉ là dương mắt, nhìn lão giả một chút. Liền như vậy một chút. Phốc. Trong miệng lão giả phun ra một ngụm máu đen, ngay tại thi triển pháp thuật nháy mắt gián đoạn. Những cái kia nhào về phía Trương Siêu quỷ ảnh, như là đụng phải một bức tường vô hình, nộn nhịp kêu thảm nổ tung, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. "Ngươi, ngươi!" Lão giả lão đảo lui lại mấy bước, che lấy lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, như là vạn trượng như núi cao đè ở trên người hắn. Không, không chỉ là trên mình, liền thân hồn của hắn, pháp lực của hắn đều bị áp chế gắt gao. "Uy thế như vậy, uy thế như vậy, tiền, tiền bối tha mạng." Lão giả phù phù quỳ xuống, lại không một chút vừa mới phách lối. Văn bối có mắt như mù, và chạm tiền bối, cầu tiền bối tha mạng. Hắn một bên dập đầu, một bên bụng trộm dương mắt quan sát Trương Siêu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có khả năng? Người này rõ ràng không có chút nào linh lực ba động, vì sao sẽ có khủng bố như thế bị áp? Chẳng lẽ là chênh lệch cảnh giới quá lớn, chính mình căn bản nhìn không thấu tu vi của đối phương. Trương Siêu không để ý hắn cầu xin tha thứ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Ngươi là tà tu?" "Đúng, là." Lão giả không dám che giấu, vạn bối huyết sát lao tổ tọa hạ ký danh đệ tử, mặt quỷ đạo nhân. Cầu tiên bối xem ở sư tôn mặt mũi, thả vạn bối một mạng. "Huyết sát lao tổ?" Trương Siêu khẽ nhíu mày, chưa nghe nói qua. Mặt quỷ đạo nhân trong lòng chợt lạnh, vội vã lại nói, "Sư tôn." "Sư tôn cùng Thanh Hà Tiên Đạo Bạch Thạch trưởng lão là bạn tri kỷ. Tiên bối nếu là Thanh Hà Tiên Đạo cao nhân, còn mời xem ở Bạch Thạch trưởng lão mặt mũi." "Thanh Hà Tiên Đạo?" Trong mắt Trương Siêu hiện lên vẻ khác lạ. Đây chính là hắn một mực đang tìm manh mối. Mặt quỷ đạo nhân gặp Trương Siêu thần sắc hơi động, cho là có kịch, vội vã tiếp tục nói, "Đúng đúng đúng. Thanh Hà Tiên Đạo, Đông Hải Tam Đại Tiên Đạo một trong. Bạch Thạch trưởng lão là trong đạo chấp pháp đường trưởng lão, cùng sư tôn tương giao tâm đầu ý hợp. Tiên bối nếu là Thanh Hà Tiên Đạo cao nhân, nhất định phải nhận thức Bạch Thạch trưởng lão." Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, thò tay khẽ nắm. Một cỗ lực lượng vô hình đem mặt quỷ đạo nhân từ trên bong thuyền nhấc lên. "Tiền, tiền bối." Mặt quỷ đạo nhân hoảng sợ nói. Trương Siêu thân hình thoáng qua, mang theo mặt quỷ đạo nhân phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong tầng mây. Trên bong thuyền, Hải lão đại cùng các thủy thủ ngơ ngác nhìn bầu trời, thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, một cái trẻ tuổi thủy thủ mới run giọng hỏi, "Thuyền trưởng, vừa mới, đó là hai cái tiên nhân." Hải lão đại hít sâu một hơi, chậm chậm gật đầu, "Hôm nay thật là mở con mắt." Hắn nhìn Trương Siêu biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, "Phía trước tổng nghe lão nhân nói trên biển có tiên nhân, ta còn tưởng rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới, cả ngày hôm nay liền gặp được hai cái." Hơn nữa, hắn dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. "Trên thuyền chúng ta vị này, so cái kia xấu lao đầu lợi hại hơn nhiều." Các thủy thủ nhộn nhịp gật đầu. Vừa mới một màn kia bọn hắn thấy rõ ràng, xấu lao đầu phách lối muốn chết, kết quả Bạch Tí tiên nhân một ánh mắt, liền để hắn quỷ. Trên lệnh này, mù lòa cũng nhìn ra được. "Tốt tốt." Hải lão đại phủi tay, đều chớ ngẩn ra đó. "Tiên nhân đã không để chúng ta đi, chúng ta ở chỗ này chờ lấy." Đem mỏ neo bỏ xuống, tại chỗ chỉnh đốn. Các thủy thủ đội vã hành động. Mà giờ khắc này, vạn trượng trên không trung, Trương Siêu đứng lơ lửng trên không, mặt quỷ đạo nhân bị hắn dùng một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại trước mặt, động đậy không được. "Đem ngươi biết đến, liên quan tới Thanh Hà Tiên Đạo hết thảy, nói hết ra." Mặt quỷ đạo nhân hù dọa đến mất hồn mất vía, nào dám che giấu, đội vã đem tự mình biết tất cả đều lộ ra. Thanh Hà Tiên Đạo là Đông Hải Tam Đại Tiên Đạo một trong, ở vào Đông Hải chỗ sâu, bị Cửu Tiêu Mê Vụ đại trận bao phủ, phàm nhân căn bản tìm không thấy. Trên đảo có đệ tử ba vạn, chia làm ngoại môn, nội môn, chân truyền hạ ba. Ngoại môn đệ tử phần nhiều là luyện khí kỳ, nội môn đệ tử trúc cơ kỳ, chân truyền đệ tử thì ít nhất là kim đan kỳ. Đạo chủ Thanh Hà chân nhân, nghe nói là nguyên anh kỳ đại năng, đã bế quan trăm năm không ra. Bạch Thạch trưởng lão là chấp pháp đường trưởng lão, kim đan hậu kỳ tu vi, cùng gia sư huyết sát lão tổ là 300 năm lão giao tình. Loại trừ Thanh Hà tiên đạo, Đông Hải còn có Kim Ngao đạo cùng Đồng Lai đạo tịnh xương tam đại tiên đạo. Nghe nói tam đạo ở giữa thường có lui tới, cũng có cạnh tranh. Mặt quỷ đạo nhân triệt để nói gần nửa canh giờ, đem hắn biết đến tất cả liên quan tới tu tiên giới tin tức mới nói đi ra. Trương Siêu yên tĩnh nghe lấy, trong lòng dần dần phát họa ra giới này tu tiên giới đường nét. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, tam đại tiên đạo, cửu tiêu mê vụ đại trận. Một vấn đề cuối cùng, Trương Siêu nhìn về phía mặt quỷ đạo nhân, Thanh Hà tiên đạo cụ thể phương vị, ngươi biết không? Mặt quỷ đạo nhân vẻ mặt đau khổ lắc đầu, tiền bối minh giám. Cái kia cửu tiêu mê vụ đại trận biến ảo khó lường, phương vị lúc nào cũng biến động, trừ phi có trong đạo đệ tử tiếp đón, hoặc là nắm giữ dẫn đường tiên phủ bằng không căn bản tìm không thấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trương Siêu, tiền bối là muốn đi Thanh Hà tiên đạo. Trương Siêu không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi có thể đi. Mặt quỷ đạo nhân sững sờ, lập tức cung hỉ, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối ân không giết. Hắn quay người liền muốn chạy, nhưng mà Trương Siêu đưa tay một chỉ điểm ra. Phúc. Mặt quỷ đạo nhân thân thể cứng tại không trung, mi tâm nhiều một cái lỗ máu. Hắn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng sợ hãi. Tiền bối, ngươi nói để ta đi. Ta nói ngươi có thể đi. Trương Siêu ngữ khí vẫn như cũ bình thường, nhưng không nói không giết ngươi. Mặt quỷ đạo nhân há to miệng, còn muốn nói điều gì, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Trong mắt hắn hào quang nhanh chóng ảm đạm, thân thể như là con rối đứt dây, hướng về phía dưới biển rộng mênh mông rơi xuống mà đi. Trương Siêu đoạt hắn túi chứa vật sau, quay người hướng về thuyền lớn phương hướng bay đi. Loại này dùng người luyện pháp, sát hại phàm nhân tà tu, giữ lại cũng là tai họa, không bằng giết sạch sẽ. Mặt biển tại ánh nắng sáng sớm phía dưới hiện ra trong trẻo kim quang. Ba tòa to lớn màu đen đá ngầm như ba trôi cắm ngược lợi kiếm, đâm thủng mặt biển, tạo thành một cái tự nhiên xin kiểu chữ. Gió biển mang theo tanh nồng khí tức, thổi đến cánh buồm bay phất phới. Hải lão đại chỉ huy các thủy thủ đem thuyền vững vàng dừng ở bãi đá ngầm bên ngoài an toàn thủy vực. Tiếp đó cung kính đi tới ngoài khoang thuyền, thấp giọng bẩm báo: "Tiên nhân, tam xoa đá ngầm san hô đến." Cửa khoang mở ra, Trương Siêu chậm rãi đi ra. Hắn vẫn như cũng là thân kia không nhiễm trần thế áo bào, thần sắc bình thản như nước. "Làm phiền." Trương Siêu đối Hải lão đại gật đầu một cái, tiện tay ném ra một cái bình ngọc. "Đan này có thể cường thân kiện thể, loại trừ ám tật. Các ngươi lần này vất vả, liền coi như ngoài định mức trả công." "Đa tạ tiên nhân." "Đa tạ tiên nhân ban ân." Hải lão đại xúc động đến lại phải lạy bên dưới. Trương Siêu vây tay nâng lên một chút, không để hắn quỳ đi xuống, đi a chuyện hôm nay, không cần chuyển ra ngoài. Đúng đúng đúng. Tiểu nhân minh bạch. Đánh chết cũng không lo nói. Hải lão đại luôn miệng bảo đảm, nhưng trong lòng nghĩ, coi như ta nói, cũng phải có người tin a. Hắn lui ra phía sau mấy bước, mang theo các thủy thủ túi người cháo thật sâu. Tiếp đó chỉ huy thuyền lớn chậm chậm quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng chạy tới. Thuyền hành xa dần, Hải lão đại còn đứng ở đuôi thuyền, nhìn tam xoa đá ngầm san hô bên trên đạo kia càng ngày càng nhỏ thân ảnh màu trắng, thật lâu không nói. Chương 528, tiên phủ dẫn đường. Mới vào Thanh Hà chương 528, tiên phủ dẫn đường, mới vào Thanh Hà thuyền trưởng, chúng ta. Thật cứ đi như thế. Một cái trẻ tuổi thủy thủ tiếp cận tới, có chút không bỏ hỏi. Chuyến này tuy là mạo hiểm, nhưng nhìn thấy tiên nhân chân chính, còn đến tiên đan, quả thực như nằm mơ đồng dạng. Hải lão đại lấy lại tinh thần, chụp hắn sau gáy một thoáng, không đi giữ lại làm gì. Tiên nhân thế giới, không phải chúng ta có thể dính vào. Có cái này mấy hạt tiên đan, trở về thật tốt phân, nói không chắc huynh đệ chúng ta mấy cái đều có thể sống lâu mấy chục năm. Đây chính là thiên đại tạo hóa. Các thủy thủ nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ, nhiệt tình mười phần dương buồm trở về địa điểm xuất phát. Tam xoa đá ngầm san hô cao nhất một khối trên đá ngầm, Trương Siêu đón gió mà đứng. Hắn hai mắt nhắm lại, quần quần như biển thần thức giống như thủy triều trải rộng ra. Nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm hải vực. Đại dương phía dưới ám lưu, bầy cá, thuyền đắm di hải, thậm chí là đá ngầm trong khe hở sống nhờ nhỏ bé sinh vật, đều tại hắn mắt bên trong có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, không có trận pháp ba động, không có linh lực dị thường, càng không có trong tưởng tượng tiên đảo lầu các bóng dáng. Vùng biển này loại trừ cái này ba khối lớn đá ngầm tương đối dễ thấy bên ngoài, cùng cái khác hải vực cũng không vốn chất khác biệt. Quả nhiên, Trương Siêu mở mắt ra, ngữ khí bình thường, hình như sớm có dự liệu. Hắn tâm niệm vừa động, theo lãnh chúa trong ba lô lấy ra một cái bụi bẩn túi chữ vật, chính là từ mặt quỷ đạo nhân trên mình có được. Phía trước tại trên thuyền lúc xác nhận dẫn đường tiên phủ tồn tại, bất quá hắn bị trong túi chữ vật tu tiên tưởng văn lục hấp dẫn, xem như hiểu cái thế giới này tu sĩ cặn kẽ tu chân cảnh giới cùng khí tức ba động. Giờ phút này hắn đem miệng túi hương xuống vừa đổ, xoan một tiếng, đổ ra một đống nhỏ tạp vật. Mấy khối hắc huyết thạch tản ra mỏng manh linh khí, mấy bình ghi chú huyết sắt đan âm hồn tán tà đạo đang dược, mùi tanh hôi nồng nặc, mấy quyển gia thu thập, viết huyết luyện đại pháp bản thiếu ngự quỷ bí thuật chờ công pháp tà môn, còn có một chút lẻ tẻ bằng bạc, lá bửa, quán tải. Bắt mắt nhất là ba cái lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng muốt, mặt ngoài có khắc vân văn ngọc phù. Trương Siêu cầm lấy một khối ngọc phù, truyền vào một chút khó mà nhận ra linh lực. Bù bù, ngọc phù mặt ngoài vân văn bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra nhu hòa hào quang màu trắng. Hào quang ở giữa không trung xen lẫn, dĩ nhiên tạo thành một bức mơ hồ hải đồ hư ảnh. Trung tâm hư ảnh, một điểm sáng ngay tại hơi hơi lấp lóe, quét sạch điểm xung quanh, một khu vực lớn bị lưu động mây mù bộ dáng tiêu ký bao trùm, bất ngờ ghi chú cựu tiêu mê vụ đại trận. Mà Trương Siêu giờ phút này chỗ tồn tại tam xoa đá ngầm san hô vị trí, tại hải đồ bên trên chỉ là giáp danh một cái không đáng chú ý điểm nhỏ. A, Trương Siêu khỏe miệng khó mà nhận ra tác động một thoáng, quả nhiên không nói lời nói thật. Mặt quỷ đạo nhân công bố chính mình không biết tiên đạo phương vị, nhưng cái này dẫn đường tiên phủ bên trong khảm hải đồ, rõ ràng đánh dấu thanh hà tiên đạo tại mê vụ trong đại trận đối lập phương vị. Thậm chí còn có mấy đầu con đường an toàn tiêu ký. Tuy là bởi vì đại trận lúc nào cũng biến động, những cái này con đường không nhất định trọn vẹn chuẩn xác, nhưng ít ra đưa ra rõ ràng phương hướng cùng khoảng cách, hướng đông nam, khoảng 8000 dặm. 8000 dặm. Trương Siêu thu hồi ngọc phù, ánh mắt nhìn về phía đông nam mênh mông biển trời. Điểm ấy khoảng cách, đối với hắn mà nói bất quá một chút thời gian, nhưng hắn không có lập tức lên đường, mà là đem mặt quỷ đạo nhân di vật lần nữa kiểm tra một lần. Tại một bản huyết luyện đại pháp bản thiếu trong trang gấp, hắn phát hiện một chương ố vàng giấy ghi chép. Phía trên dùng qua loa nét chữ viết mấy câu: "Sư tôn quân soi, Thanh Hà đảo chiêu thu đệ tử kỳ hạn sắp tới, Bạch Thạch trưởng lao truyền đến dạy tin tức. Lần này có lẽ có cơ hội xếp vào nhân thủ vào nội môn. Đệ tử đã chuẩn bị tốt ba tên huyết khôi đều thân thế trong sạch, căn cốt còn có thể làm giả tán tu đầu nhập." Nhìn sư tôn sớm làm định đoạn, mặt quỷ thân ái trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút hiểu rõ. Khó trách mặt quỷ đạo nhân nâng lên Bạch Thạch trưởng lao lúc cái kia chắc chắn. Nguyên lai huyết sát lao tổ cùng bị kia chấp pháp đường trưởng lao ở giữa, quả nhiên có không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc. Xếp vào nhân thủ vào nội môn Thanh Hà tiên đạo, toàn tính e rằng không nhỏ. Hắn đem giấy ghi chép thu hồi, không lại trì hoãn, thân hình thoáng qua, liên hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt lưu quang, hướng về hướng đông nam bắn nhanh mà đi. 8000 dặm đường biển, tại không gian pháp tắc của Trương Siêu phía dưới trong khoảnh khắc liền đến. Phía trước trên mặt biển bắt đầu xuất hiện sương mù nhàn nhạt, càng đi về trước bay, sương mù càng dày đặc, đến cuối cùng mắt chỗ tới đều là một mảnh trắng xóa, liền phía dưới đại dương đều không nhìn thấy. Cái này sương mù không chỉ có thể che lấp tầm mắt, liền thần thức dò vào trong đó đều như là một đi không trở lại, chịu đến cực lớn cản trở cùng quấy nhiễu. Cửu Tiêu mê vụ đại trận, Trương Siêu dừng ở sương mù tường bên ngoài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó phức tạp trận pháp lực lượng. Đại trận này quả thật có chút môn đạo, đủ cả mê miễn, khốn địch, dự cảnh hiệu quả. Nếu không có phương pháp chính xác, hành tinh cảnh trở xuống tu sĩ xông vào, sợ là thật muốn lạc lối trong đó. Hắn lần nữa lấy ra dẫn đường tiên phủ, truyền vào linh lực. Tiên phủ quang mang đại thịnh, bắn ra một đạo thẳng tắp trùng sáng, không có vào trong sương mù dày đặc. Trùng sáng những nơi đi qua, sương mù như là bị bàn tay vô hình đẩy ra, tạo thành một đầu chỉ chứa một người thông qua chật hẹp thông đạo. Trương Siêu dọc theo thông đạo bay vào. Hai bên lối đi sương mù cuộn, lại không cách nào xâm nhập mảy may. Chậm rãi phi hành ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước sáng tỏ thông suốt. Sương mù dày đặc tan hết, một mảnh tựa như tiên cảnh cảnh tượng đập vào mi mắt. Bầu trời xanh thẳm phía dưới, vài tòa to lớn đảo lơ lửng giữa không trung, đảo ở giữa dùng thải hồng linh khí cầu dài tương liên. Lớn nhất chủ đảo bên trên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát nối tiếp nhau, mái quang đấu cùng dưới ánh mặt trời lóe ra bạo quang. Tiên hạc tường không, linh viên trèo vượt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi sinh trưởng. Linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sương mù, tại núi rừng lầu các ở giữa chậm chậm chảy xuôi. Chính là Thanh Hà Tiên Đạo. Trương Siêu vừa mới bước ra mê vụ thông đạo, còn không nhìn kỹ, phía trước không trung liền chuyển đến mấy đạo tiếng xé gió. Siêu siêu siêu, 10 đạo thân mang thống nhất đạo bảo màu xanh thân ảnh ngự kiếm mà tới, nháy mắt đem Trương Siêu vây quanh ở chính giữa. Những tu sĩ này có nam có nữ, từng cái khí độ bất phàm. Tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, cầm đầu một tên mặt chữ điển nam tử trung niên, càng là đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Người nào? Cả gan tự tiện xông vào Thanh Hà Tiên Đạo. Nam tử mặt chữ điển lớn tiếng quát lên, phi kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lạnh thấu xương. Còn lại 9 người cũng nhộn nhịp tế ra pháp khí, thần sắc đề phòng. Trương Siêu thần sắc không thay đổi, dựa theo sớm đã nghị kỹ lý do thoái thác, chắp tay nói, tại hạ tán tu Trương Siêu, biết quý tông môn gần chiêu thu đệ tử, Bạch Thạch trưởng lão từng nói có thể tới Thanh Hà Tiên Đạo tìm hắn. Bạch Thạch trưởng lão? Nam tử mặt chữ điền lông mày nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh nghi. Phi kiếm trong tay của hắn dù chưa trở vào vỏ, nhưng mũi kiếm đã hơi hơi rủ xuống mấy phần. Còn lại mấy tên đệ tử cũng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên Bạch Thạch trưởng lão cái tên này tại Thanh Hà Tiên Đạo rất có phân lượng. Trương Siêu thần sắc tự nhiên, từ trong ngực lấy ra mai kia dẫn đường tiên phủ, hai tay đưa lên, cái này là tín vật, mời đạo hữu kiểm tra thực hư. Nam tử mặt chữ điền tiếp nhận ngọc phủ, vào tay ôn luận, linh lực lưu chuyển thông thuận. Chính xác là Thanh Hà Tiên Đạo đặc chế dẫn đường tiên phủ không thể nghi ngờ. Hắn cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, lại dương mắt quan sát Trương Siêu. Gặp đối phương khí độ thông dong, không giống giả mạo, trong lòng tin 7-8 phần. Nguyên lai là Bạch Thạch trưởng lão khách nhân. Nam tử mặt chữ điền ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, đem ngọc phù đưa trả lại cho Trương Siêu. Thật lễ, đã là trưởng lão tiến cử, tự nhiên thông báo. Bất quá, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Trương Siêu quanh thân. Chương 529, chờ đợi thí luyện, điệu thấp hành sự. Chương 529, chờ đợi thí luyện, điệu thấp hành sự. Đạo hữu tự xưng tán tu, không biết quê quán ở đâu, tu vi bao nhiêu? Theo trong đảo quy củ, từ bên ngoài đến tu sĩ vào đảo, cần trong danh sách đăng ký. Tại hạ quanh năm phiêu bản, không có chỗ ở cố định. Trương Siêu lạnh nhạt nói, về phần tu vi, khó khăn lắm chút cơ thôi. Hắn sớm đã theo mặt quỷ đạo nhân tu tiên tường văn lục bên trong đối giới này tu vi phân chia lại tại tâm. Giờ phút này che giấu khí tức, đem bản thân năng lượng ba độ áp chế ở trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn, cũng không quá phận trưởng thành làm người khác chú ý, cũng không đến mức quá thấp chọc người khinh thị. Nam tử mặt chữ điền gật đầu một cái, trúc cơ sơ kỳ tán tu, cái này tu vi ngược lại cũng tính toán hợp lý. Hắn quay người đối sau lưng một tên mặt tròn nữ tu nói, Lâm sư muội, ngươi mang vị này Trương đạo hữu đi nên khách phong chờ, ta liền phát chuyển tấn phủ bẩm báo chấp sự đường. Được, Triệu sư minh. Mặt tròn nữ tu lên tiếng, ngự kiếm đi tới bên người Trương Siêu, chắp tay nói, Trương đạo hữu, xin mời đi theo ta. Trương Siêu khẽ bước cẩm, cũng không thấy hắn tế ra cái gì pháp khí, chỉ là dưới chân tự nhiên sinh ra một đoàn nhàn nhạt vân khí, nâng lấy hắn chậm chậm bay lên, cùng cái kia Lâm sư muội sánh vai mà đi. Chiêu này nhìn như đơn giản đằng bân thuật lại để bao gồm mặt chữ điển Triệu sư minh tại bên trong mấy tên đệ tử trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể đem cơ sở pháp thuật thi triển đến như vậy cử trọng được hình, linh lực ngưng tụ không tan. Phần này lực khống chế cũng không giống như là phổ thông trúc cơ sơ kỳ tán tu có thể có. Lâm sư muội cũng nhiều nhìn Trương Siêu hai mắt, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là tại phía trước dẫn đường. Hai người xuyên qua vài tòa trôi nổi chất phong, lướt qua mấy đạo linh khí giạt rào cầu vồng. Ven đường có thể thấy được không ít Thanh Hà đệ tử hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc tại đỉnh núi trong lương đình đã tọa luận đạo. Càng có linh cầm dị thú rong chơi ở giữa, một phái tiên gia khí tượng. Trương đạo hữu là lần đầu tiên tới chúng ta Thanh Hà Tiên Đạo a? Lâm sư muội tính cách hình như có chút hoạt bát, bay một hồi liền chủ động mở miệng đáp lời. Đúng vậy. Trương Siêu ánh mắt yên lặng đảo qua phía dưới cảnh sắc. Quý bảo địa trung linh dục tú, linh khí dồi dào, không hổ là Đông Hải Tiên Đạo danh tiếng. Đó là tự nhiên. Trong giọng nói Lâm sư muội mang theo tự hào. Chúng ta Thanh Hà Tiên Đảo cựu tiêu tụ linh đại trận thế, nhưng tổ sư gia truyền xuống tới, hội tụ Đông Hải linh mạch, toàn bộ Đông Hải tu tiên giới đều tìm không ra nhà thứ hai. Nàng dừng một chút, lại hiếu kỳ hỏi, Trương đạo hữu là như thế nào kết bạn Bạch Thạch trưởng lão? Vị trưởng lão kia ngày bình thường thế nhưng ít giao du với bên ngoài, bình thường không gặp khách lạ đây. Trương Siêu sớm đoán được sẽ có câu hỏi như thế, thông dòng đáp, trước kia du lịch lúc ngẫu nhiên giúp Bạch Thạch trưởng lão một vấn đề nhỏ, kính xin trưởng lao nhớ nung, ban thưởng tín vật. Nói đến như có chỗ khó hoặc muốn tìm cái an ổn tu hành chỗ, có thể tới Thanh Hà Tiên Đảo tìm hắn. Lời này nửa thật nửa giả, đem huyết sát lao tổ quan hệ biến mất, chỉ nhắc tới Bạch Thạch, ngược lại giọt nước không lọt. Thì ra là thế. Lâm sư muội giật mình, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt nhiều hơn mấy phần thèm muốn. Trương đạo hữu thật là hảo cơ duyên. Bạch Thạch trưởng lão tại trong môn địa vị tôn sùng, lão nhân gia người nếu có thể nói một câu. Đạo hữu vào ta Thanh Hà Tiên Đảo sự tình, e rằng liền thành một nửa. Hai người tại khi nói chuyện, đã đi tới một tòa mây mù lượn lờ tú lệ phía trước đỉnh núi. Đỉnh núi có xây vài tòa tinh xảo lầu cát, mái cong vành sừng. Thấp thoáng tại cổ một kỳ hoa ở giữa, chính là tiếp đãi từ bên ngoài đến tân khách nên khách phòng. Lâm sư muội dẫn Trương Siêu đáp xuống đỉnh núi một chỗ rộng lớn bình đài, sớm có thân mang thanh bảo đệ tử chấp sự tiến lên đón tới. Vị này là Trương Siêu Trương đạo hữu, Bạch Thạch trưởng lao khách nhân, tới trước tham gia lần này đệ tử tuyển nhận. Triệu sư minh đã đi thông báo, tạm thời an bài chờ đợi ở đây. Lâm sư muội đối chấp sự kia đệ tử bàn giao nói, đệ tử chấp sự ước chừng 30 tuổi tuổi tác, khuôn mặt chu chính, nghe vậy chắp tay đối Trương Siêu nói, Trương đạo hữu xin mời đi theo ta, tạm dừng tại thính đạo các. Hắn một bên dẫn đường, một bên nhìn như tùy ý hỏi, không biết Trương đạo hữu là như thế nào nhận thức Bạch Thạch trưởng lão. Trong lòng Trương Siêu khẽ nhúc nhích, cảm giác được chấp sự này đệ tử hình như cũng đang thử thăm dò. Liền căn cứ vào phía trước lý do thoái thác đơn giản đáp lại vài câu. Đệ tử chấp sự nghe xong, nụ cười càng chân thành mấy phần, đem Trương Siêu dẫn vào một chỗ tới sườn núi xây lên thanh nhã lầu cát. Trong lầu các bày biện đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã, ngoài cửa sổ có thể thấy được vân hải phiên đằng. Xa xa chủ đạo lầu các như ẩn như hiện, bên hai còn có thể nghe được mơ hồ chiều âm thanh cùng hạt đều. Trương đạo hữu mời tại cái này chờ một chút, như có nhu cầu, có thể lay động trước cửa trung đồng, tự có đồng tử hầu hạ. Chờ chấp sự đường hoặc Bạch Thạch trưởng lão bên kia có tin tức, sẽ có trước người tới thông báo. Đệ tử chấp sự giao phó xong, liền làm lễ thối lui. Trương Siêu tại trong các trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, cũng không nóng lòng tu luyện, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, thực ra thần thức đã như tia nước nhỏ vô thanh vô tức chậm rãi lan tràn ra. Cẩn thận cảm giác cảnh vật chung quanh cùng linh khí lưu động. Cái này Thanh Hà Tiên Đảo xứng đáng là truyền thừa xa xưa tu tiên môn phái, đại trận hộ sơn liền thành một khối. Các nơi đều có cấm chế, nhất là chủ đảo khu vực trung tâm, thần thức khó mà đi sâu. Nhưng chỉ theo ngoại vi nhận biết, liền có thể phát giác được nơi đây nồng độ linh khí hơn sang ngoại giới. Lại công chính bình thản, thích hợp tầm bổ văn vật, bồi dưỡng linh dược, chính xác là tu hành địa phương tốt. Ước chừng qua một canh giờ, lầu các truyền ra ngoài tới tiếng xé gió. Trương Siêu mở mắt ra, chỉ thấy lúc trước tên kia mặt chữa điển Triệu sư mình, chính giữa cùng một vị thân mang xanh nhạt đạo bào, khuôn mặt thanh quắc lão giả cùng nhau ngự kiếm rơi xuống. Lão giả khí tức trầm ngưng, tu vi bất ngờ đạt tới kim đan sơ kỳ. Trương đạo hữu, Triệu sư huynh lên trước một bước, giới thiệu nói: "Vị này là chấp sự Đường Lưu trưởng lão." Bạch Thạch trưởng lão đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc, tạm thời vô pháp xuất quan gặp nhau, nhưng đã truyền lời xuống. Lưu trưởng lão đặc biệt tới xử lý đạo hữu vào đạo thủ tục. Lưu trưởng lão ánh mắt như điện, tại Trương Siêu trên mình đảo qua, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Nhưng Trương Siêu ẩn nấp phương pháp như thế nào tinh diệu, liền là hóa thần tu sĩ cũng không cách nào nhìn thấu. Lưu trưởng lão tự nhiên nhìn không ra đầu mối. Tiểu hữu liền là Trương Siêu. Lưu trưởng lão ngữ khí bình thường, nghe không ra hỉ nộ. Bạch Thạch sư minh bế quan phía trước xác thực từng đưa tin, đề cập có cố nhân phía sau có thể tới đảo. Đã nắm giữ dẫn đường tiên phủ, thân phận làm không vấn đề. Ta Thanh Hà Tiên Đảo chính vào quảng nạp hiện tại thời khắc, tiểu hữu đã là tán tu, lại có Bạch Thạch sư minh tiến cử. Theo thường lệ có thể miễn đi sơ thí, trực tiếp tham dự sau 3 ngày đăng tiên thí luyện. Nếu có thể thông qua, liền có thể ghi chép vào nội môn, sau này biểu hiện ưu dị, có lẽ có cơ hội thăng cấp chân truyền. Trương Siêu đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Lưu trưởng lão, đa tạ Bạch Thạch trưởng lão dịu dắt. Không cần đa lễ. Lưu trưởng lão khoát tay áo, cái này 3 ngày ngươi liền tạm ở cái này thính đạo các, không muốn tùy ý đi lại. Nhất là không thể tự tiện xông vào trong đảo cấm địa. Đây là đảo Quy Ngọc Giản, ngươi lại quen thuộc. Hắn ném qua một mai thẻ ngọc màu xanh, tiếp tục nói, sau 3 ngày giờ thịnh, tự có đệ tử dẫn ngươi đi thí luyện chi địa. Nhìn ngươi thật tốt chuẩn bị, chớ có cô phụ Bạch Thạch sư minh một phen tâm ý. Văn bối minh bạch. Trương Siêu tiếp nhận ngọc giản. Lưu trưởng lão gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đối Triệu sư minh ra hiệu một thoáng, hai người liền ngự kiếm rời đi. Trương Siêu lần nữa ngồi xuống, thân thức chìm vào miếng ngọc giản kia. Trong ngọc giản ghi chép Thanh Hà Tiên Đảo môn quy giới luật, các nơi cấm khu, đệ tử quyền lợi nghĩa vụ chờ tin tức cơ bản, còn có một bức giản lược đảo bản đồ. Đánh dấu nên khách phòng, chấp sự đường, truyền công điện, đan đỉnh các, tàng kinh lâu chờ khu vực công cộng vị trí. Đăng tiên thí luyện. Trương Siêu thu hồi ngọc giản, ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ quần quận Vân Hải. Dựa theo ngọc giản nói ra, cái này thí luyện chủ yếu là khảo hạch tâm tính, nội tính, căn cốt cùng đối với linh khí độ thân thiện. Đối với hắn mà nói, tự nhiên không hề khó khăn. Hắn mục đích thực sự là mượn cơ hội này giành chính ngôn thuận lưu tại Thanh Hà Tiên Đảo. Tra xét liên quan tới giới này tu tiên văn minh, tìm kiếm khả năng tồn tại liên quan tới màu đen nguyệt nha hoặc trở về nguyên thế giới cùng bạn tộc chiến vực manh mối. Chương 530, trưởng lão mật đàm chương 530, trưởng lão mật đàm bế quan ngàn cân treo sợi tóc. Trương Siêu nhớ tới Lưu trưởng lão lý do thoái thác, nhếch miệng lên một chút mấy không thể xét độ cong. Là trùng hợp, vẫn là vị kia Bạch Thạch trưởng lão. Không hề giống mặt quỷ đạo nhân giấy ghi chép bên trong miêu tả cái kia cấp bách muốn xếp vào nhân thủ đây. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy ra một khối hắc huyết thạch nắm trong tay, chậm chậm hấp thu trong đó địa mạch tinh túy. Đã muốn ngụy trang trúc cơ tu sĩ, mặt ngoài bài học vẫn là muốn làm vừa làm. Tiếp xuống 2 ngày, Trương Siêu ít giao du với bên ngoài. Loại trừ thỉnh thoảng hướng hầu hạ đồng tử hỏi thăm chút không quan trọng trong đảo thưởng thức, liền là tính tọa tu luyện. Hắn điệu thấp cùng thủ quy củ, để bí mật quan sát đệ tử chấp sự cũng dần dần buông lòng cảnh giác. Sáng sớm ngày thứ ba, sắc trời hơi sáng, một tên trẻ tuổi thanh bảo đệ tử liền đi tới thính đảo các bên ngoài. Trương sư minh, giờ sắp tới, xin mời đi theo ta. Đệ tử ngữ khí khách khí. Trương Siêu dù chưa chính thức nhập môn, nhưng đã có tiến cử, lại rất có thể thông qua thí luyện, cho nên dùng sư minh tương xứng. Trương Siêu đứng dậy, theo đệ tử kia ra lầu cát, cưỡi gió mà đi. Không bao lâu, liền đi tới chủ đảo giáp danh một chỗ to lớn đá xanh quảng trường. Trên quảng trường sớm đã tụ tập vài trăm người, nam nữ già trẻ đều có, phục sức khác nhau. Tu vi theo luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ không giống nhau, từng cái thần tình hoặc căng thẳng hoặc chờ mong. Hiển nhiên đều là lần này tới trước tham gia đăng tiên thí luyện tu sĩ. Phía trước quảng trường trên đài cao, mấy tên khí tức bên thâm trưởng lão ngồi thẳng, trong đó liền có vị kia Lưu trưởng lão. Dưới đài, mười mấy tên thanh hà đệ tử duy trì lấy trật tự. Trương Siêu đến cũng không gây nên quá nhiều chú ý, hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở đám người giáp danh. Ánh mắt yên lặng đảo qua toàn trường, đem mọi người tu vi, dáng vẻ thu hết vào mắt. Giờ thìn chính giữa, một tiếng du dương trung vang vang vọng quảng trường. Trên đài cao, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ lão giả chậm chậm đứng dậy, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, giờ lành đã đến, đăng tiên thí luyện chính thức bắt đầu. Đăng tiên thí luyện đối Trương Siêu mà nói, bất quá là một trận gió mát quất vào mặt. Hắn đã không tận lực giấu rốt đến chọc người điểm khả nghi, cũng không khoa trương đến làm người khác chú ý, chỉ dùng trung thượng chi tư. Thông dong thông qua khảo thí, không có chút rung động nào lấy được nội môn đệ tử Thanh Hà Tiên Đạo thân phận ngọc bài cùng tất cả phục sức, cơ sở vật tư. Toàn bộ quá trình bình thường đến thậm chí không có ở vài trăm tân tấn trong các đệ tử kích thích quá nhiều bọn nước, chỉ có phụ trách giám thị Lưu trưởng lão. Tại Trương Siêu tại Ngộ Đạo Bi phía trước lưu lại thời gian hơi ngắn tại bình thường trúc cơ tu sĩ, lại vẫn như cũ dẫn phát văn bia rõ ràng cộng minh lúc, trong mắt lướt qua một chút khó mà nhận ra kinh ngạc. Thí luyện kết thúc ngày kế tiếp, Trương Siêu ngay tại mới phân phối đến, ở vào nội môn đệ tử khu quần cư núi xanh thẳm phong độc lập trong tiểu viện tĩnh tọa. Một đạo truyền tấn phù liền xuyên thấu tiểu viện cấm chế, bay xuống ở trước mặt hắn. Trương sư điệt, lão phu đã xuất quan, có thể tới nghe rộng sườn núi một lần. Bạch thạch nét chữ cứng cáp, linh lực nội ẩn. Trương Siêu đầu ngón tay sờ nhẹ, truyền tấn phù hóa thành lưu quang tiêu tán. Thân xác hắn không thay đổi, đứng dậy sửa sang lại trên mình mới tinh màu xanh nội môn đệ tử đã bảo. Liên đẩy cửa đi ra ngoài, làm theo y trang, hướng trong đảo chỗ sâu một tòa thành lũ sườn núi bước đi. Nghe rộng sườn núi ở vào chủ đảo hậu sơn, địa thế hiểm trở, hiếm thấy rộng treo ngược, vân đảo phần phần. Đỉnh núi một tòa đơn giản thạch đỉnh bên trong, một vị thân mang đạo bào màu đen, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt trong lúc đóng mở ẩn có tinh quang lưu chuyển lão giả, chính phụ tay mà đứng, trông về nơi xa vân hải. Chính là chấp pháp đường trưởng lão, kim đan hậu kỳ tu sĩ, Bạch Thạch. Đệ tử Trương Siêu, bái kiến Bạch Thạch trưởng lão. Trương Siêu đi tới ngoài đỉnh, theo lễ không người. Bạch Thạch chậm chậm quay người, ánh mắt như đầm sâu rơi vào trên người Trương Siêu, mang theo một loại ở lâu thượng vị xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Không cần đa lễ, vào đi. Thanh âm hắn bình thản, lại tự có uy nghiêm. Trương Siêu đi vào thạch đỉnh, đứng xuôi tay, tư thế cung kính lại không hiện thấp kém. Ngồi. Bạch Thạch chỉ đối diện ghế đá, chính mình cũng ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn đá bình ngọc, châm hai ly linh trà, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Thí luyện sự tình, Lưu sư đệ đã cáo chi lão phu. Ngươi làm tốt lắm, không điêu không gấp, căn cơ cũng coi như vững chắc, không rơi tiến cử danh tiếng. Trường lão quá khen, may mắn mà thôi. Trương Siêu nâng ly trà lên, nhặt uống một cái, chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa linh lực tản vào toàn thân. Lại đối củng cố trúc cơ sơ kỳ ngụy trang cảnh giới đều có chút hơi chỗ tốt. Trong lòng thầm nghĩ lão gia hỏa này lấy ra tới đồ vật ngược lại không qua loa. May mắn. Bạch Thạch mỉm cười, đặt chén trà xuống, ánh mắt biến đến thâm thúy mấy phần. Mặt quỷ cái kia vật không thành khí, đưa tin nói đưa tới là ba cái tỉ mỉ xử trí huyết khôi. Căn cốt tâm tính đều theo nội môn tiêu chuẩn chuẩn bị. Lão phu xem ngươi, khí huyết tinh khiết, linh đài thanh minh, thần hồn ngưng thử. Nhưng không có nửa điểm huyết khôi cái kia có đoán sát bệnh không tiện nói ra cùng khôi lỗi bẩm hữu. Càng khó hơn chính là, ngươi có thể chọn vẹn mô phỏng trúc cơ sơ kỳ linh áp ba độ. Liên Lưu sư đệ ở trước mặt cũng không nhìn ra sơ hở. Phần này ẩn nấp tu vi thời gian, cũng không phải huyết sát lão quỷ kia đường lối. Nói một chút đi, người rốt cuộc là ai? Chân chính huyết khôi ở đâu? Trong đỉnh không khí bỗng nhiên ngưng trệ, gió núi tựa hồ cũng dừng lại. Bạch Thạch lời nói không đội không chậm, nhưng từng chữ như truy, gõ vào tâm. Hắn không có phóng thích kim đan uy áp, thế nhưng song nhìn như yên lặng mắt, lại phản phất có thể thấm nhuần nhân tâm. Trong lòng Trương Siêu hiểu rõ, quả nhiên không thể gạt được lão hồ ly này. Hắn đặt chén trà xuống, trên mặt cũng không kinh hoàng, ngược lại lộ ra một chút vừa đúng cười khổ. Trưởng lão pháp nhãn như đuốc, văn bối chính xác cũng không phải là huyết khôi, cũng không huyết sát lão tổ dòng chính. Thứ không dám dâu diếm, văn bối là một hải ngoại tán tu, nhân duyên tế hội hạ được mặt quỷ đạo nhân dẫn đường tiên phủ cùng cái kia phong mặt tiên. Nhìn thấy trong đó đề cập trưởng lão cùng huyết sát lão tổ sự tình, lại đúng lúc gặp quý đạo khai sơn là mới. Văn bối một thân một mình, hướng về đại đạo, liền cả gan mượn thân này phần tới trước, chỉ muốn tìm cái an ổn tu hành chỗ, tuyệt không hắn ý về phần cái kia ba tiên huyết khôi. Mặt quỷ đạo nhân cùng với vây cánh, bởi vì cho nên để tội. Việc này văn bối hoặc biết nói rõ, nguyện hướng trưởng lão mảnh bẩm. Hắn đem mặt quỷ đạo nhân đền tội sự tình, biến mất tự mình ra tay tỉ mỉ, đợi cho bất ngờ cùng cứu ra. Giàn lược nói tới, giọng thanh khẩn, nửa thật nửa giả, lại đem tư thế hạ thấp, biểu lộ rõ ràng chính mình chỉ muốn mượn cái xác nhập môn, không có ý cuốn vào thị phi. Bạch Thạch Tiên Tinh nghe lấy, ngón tay vô ý thức khẽ chọc bàn đá, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Chờ Trương Siêu nói xong, hắn mới chậm rãi nói, mặt quỷ chết rồi. Ngược lại bớt đi lão phu một phen động tác, lão quỷ kia làm việc càng không bền chắc. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa khóa chặt Trương Siêu. Ngươi ngược lại can đảm cẩn trọng, cũng đủ thẳng thắn.
Cũng được, ngươi đã thông qua thí luyện, liền là Thanh Hà đệ tử. Đi qua sự tình, lão phu có thể không truy xét.
Bất quá, hắn chuyển đề tài, thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh đệ thấp mấy phần, mang theo một loại kỳ dị mê hoặc lực, ngươi đã không huyết hồi, không nhận lão quỷ kia cấm chế trói buộc, tâm trí độc lập.
Tu vi tiềm lực nhìn tới cũng so những khôi lỗi kia mạnh hơn không ít.
Cái này ngược lại là chuyện tốt.
Trương Siêu, ngươi có biết lão phu vì sao muốn cùng huyết sát hợp tác, cam mạo nguy hiểm hướng trong môn xếp vào nhân thủ?
Trương Siêu phối hợp lộ ra nghi vấn thần sắc, vạn bối không biết, mời trưởng lão chỉ rõ.
Chương 531, linh giới nghe chương 531, linh giới nghe Bạch Thạch trong mắt lóe lên một chút nóng rực cùng dạ tâm, bởi vì cái này Thanh Hà Tiên Đảo đảo chủ vị trí, lão phu chí tại cần phải.
Trong lòng Trương Siêu khẽ nhúc đích, trên mặt thích hợp hiện ra kinh ngạc.
Bạch Thạch tiếp tục nói, đương nhiệm đảo chủ Thanh Hà chân nhân bế quan trùng kích nguyên anh trùng kỳ đã hơn mấy năm, thành bại khó liệu. Trong môn mấy vị thực quyền trưởng lão đều mang tâm tư, minh tranh ám đấu.
Lão phu chấp trưởng chấp pháp đường, nhìn như quyền thế không nhỏ, nhưng muốn tiến hơn một bước, trèo lên đảo chủ đại vị, vẫn cần càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Nhất là tới từ ngoài đảo một chút đặc thù lực lượng, cùng đầy đủ tín nhiệm, năng lực xuất chúng người nhà.
Hắn nhìn kỹ Trương Siêu, người rất không tệ.
Lai lịch sạch sẽ, tâm tính trầm ổn, càng khó hơn chính là biết xem xét thời thế.
Lão phu có thể cho ngươi chân chính nội môn hạch tâm đãi ngộ, công pháp, đan dược, đạo phủ, thậm chí tham dự bí cảnh thăm dò tư cách, toàn lực bồi dưỡng tại ngươi.
Mà ngươi chỉ cần ở lúc mấu chốt đứng ở lão phu bên này, cũng giúp lão phu làm một chút,
không tiện đích thân xuất thủ sự tình.
Trương Siêu yên lặng chốc lát, tựa hồ tại cân nhắc, theo sau ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, trưởng lão hậu ái, văn bối thụ sủng nhược kinh.
Chỉ là văn bối có một chuyện không rõ, cũng có một chuyện muốn nhờ.
Nói, trưởng lão mưu cầu đảo chủ vị trí, tất nhiên là hùng đồ mơ hồ. Nhưng văn bối nghe, cho dù trở thành một đảo chi chủ, tại giới này cũng bất quá là an phận ở một góc.
Văn bối sở cầu đại đạo, chí tại càng cao xa hơn chỗ.
Không biết trưởng lão có thể từng nghe nói thượng giới thuyết giáo?
Trương Siêu chậm chậm hỏi, lưu ý lấy Bạch Thạch phản ứng.
Bạch Thạch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể hơi hơi kéo căng, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt biến có thể so sắc bén, thượng giới.
Ngươi từ chỗ nào nghe tới cái này từ?
Tán tu phiêu bạt, ngẫu nhiên đến tàn quyển, đề cập đôi câu vài lời, trong lòng mong mỏi.
Trương Siêu giọt nước không lọt.
Bạch Thạch nhìn lấy chăm chú Trương Siêu nửa ngày, bỗng nhiên cười, nụ cười có chút phức tạp,
hảo, hảo một cái trí tồn cao viễn.
Không nghĩ tới, ngươi lại có cái này chí khí.
Không tệ, lão phu xác thực biết thượng giới hoặc là nói, chúng ta bình thường xưng là linh giới.
Hắn đứng lên, đi đến vách đá, nhìn quay cuồng vân hải, ngựa khí mang theo một chút cảm khái cùng khát vọng. Giới này linh khí mặc dù lượng, nhưng đại đạo có thiếu, nguyên anh đã là cực hạn, hóa thần chi lộ cơ hồ đoạn tuyệt. Chỉ có trong truyền thuyết linh giới, thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, linh khí càng cao cấp hơn, mới có đột phá hóa thần, thậm chí truy tìm cảnh giới cao hơn khả năng. Ta Thanh Hà Tiên Đạo tổ sư, năm đó liền là ngẫu nhiên tìm đến một chỗ kề bên sụp đổ cổ lao truyền thống trận di tích, suy tính đưa ra khả năng thông hướng linh giới, mới tại cái này xây đạo, đời đời thủ hộ nghiên cứu.
Hắn quay người, ánh mắt sáng rực xem lấy Trương Siêu, chỗ di tích kia bây giờ là trong môn cơ mật tối cao, chỉ có đảo chủ cùng số ít hoạch tâm trưởng lão biết được cụ thể chỗ tồn tại cùng tiến triển.
Lão phu như thành đảo chủ, liền có thể chủ đạo cái kia truyền tống trận chữa trị cùng nghiên cứu.
Đến lúc đó, mở ra thông hướng linh giới thông đạo, cũng không phải là người si nói mộng.
Bạch Thạch đến gần hai bước, âm thanh tràn ngập dụ hoặc, "Trương Siêu, ngươi nếu thật tâm giúp ta, chờ lão phu trèo lên đảo chủ vị trí, mở khai linh giới thông đạo thời điểm, tất có ngươi một cái danh lệch."
"Như thế nào?"
"Điều kiện này, có thể so sánh cái gì nội môn đãi ngộ, công pháp đang dược, cần có lực hấp dẫn nên nhiều à?"
Trong lòng Trương Siêu ý niệm bay lộn.
Linh giới,
thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới thông đạo.
Cái này có lẽ chính là hắn thoát khỏi giới này áp chế, tìm kiếm đường về, thậm chí giải quyết màu đen nguyệt nha vấn đề một tia hy vọng.
Bạch Thạch nói tuy có bánh bẹt ghét, nhưng suy luận lấy cũng không phải là không có khả năng.
Nhất là cái kia truyền tống trận di tích tồn tại, cùng mặt quỷ đạo nhân đề cập đặc thù mưu đồ cũng có thể mơ hồ đối ứng.
Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, chỉnh trọng con người, trưởng lão hưng nguyện, khiến văn bối say mê.
Văn bối nguyện ra sức châu ngựa, trợ giúp lao luyện liền đại nghiệp, cũng trông mong ngày khác có thể theo trưởng lão cộng tham linh giới con đường.
Tốt, sảng khoái.
Bạch Thạch vỗ tay cười to, lộ ra hết sức hài lòng.
Nếu như thế, ngươi chính là ta Bạch Thạch chân chính tâm phúc.
Sau này tại trong môn, hành sự có thể tiện nghi chút, như có chỗ khó, trực tiếp đưa tin tại ta.
Đây là tín vật của lão phu cùng một chút dùng được tài nguyên, ngươi lại cất kỹ.
Hắn đưa qua một cái tinh xảo túi trữ vật.
Trương Siêu tiếp nhận, lần nữa cảm ơn.
Hai người lại mật đàm chốc lát, ước định một chút phương thức liên lạc cùng gần đây cần lưu ý hạng mục công việc. Trương Siêu liền cáo lui rời đi.
Rời khỏi nghe rộng sườn núi, Trương Siêu cũng không trực tiếp về núi xanh thẳng phòng, mà là chuyển hướng trong môn trọng địa, Tàng Kinh Các.
Dựa vào tân tấn nội môn đệ tử thân phận ngọc bài, hắn thuận lợi tiến vào Tàng Kinh Các ba tầng trước.
Trong các điện tịch phong phú, phân loại,
Trương Siêu mục tiêu rõ ràng, trực tiếp tìm kiếm liên quan tới thượng cổ bí văn, dị vực ghi chép, nguyên rủa phong ấn các loại điện tịch khu vực. Hắn trầm tâm tĩnh khí, lấy vượt xa giới này tu sĩ thần hồn chi lực cùng hỗn độn phép tính hạch tâm phụ trợ, nhanh chóng lật xem, sàng lọc ký ức. Nhưng mà mấy cái canh giờ trôi qua, cứ việc tìm được không ít liên quan tới Đông Hải lịch sử, yêu thú đồ giám, các phái ân đoán thậm chí một chút trên lệch bí thuật ghi chép, lại không chút nào phát hiện cùng màu đen nguyệt nha hình thái, đặc tính miêu tả tương xứng nguyền rủa hoặc ấn ký ghi chép. Ngay tại hắn hơi có chút thất vọng, chuẩn bị rời khỏi, đi xem xét một chút địa lý trí, dị văn lục lúc, xóa xỉnh một bản rơi đầy cho bụi.
tên là Hoàn Vũ Du Tiên Chí Dị Tàn quyển sách gia thú đưa tới chú ý của hắn. Sách rất cũ kỹ, chất liệu đặc thù, nội dung là dùng một loại cổ lão văn tự cùng thông dụng văn tự hỗn hợp viết. Rất nhiều nơi nói không tỉ mỉ, như là một vị tiền bối du lịch tùy bút. Trương Siêu cầm lấy, nhanh chóng xem. Phía trước đại bộ phận là chút màu sắc sặc sỡ kiến thức, có độ tin cậy còn nghi vấn. Nhưng làm lật đến bộ phận sau, một đoạn mơ hồ ghi lại để hắn tâm thần chấn động. Linh giới không điểm cuối cùng, là trung chuyển đầu mối then chốt. Truyền thuyết có cổ chiến trường, liên thông vạn giới. Chủng tộc săn sát, chinh chiến không ngớt, gọi là vạn tộc chiến vực. Linh giới chợt có không gian kẽ nứt cùng tương thông, đến nhập giả, cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên có thiên tiêu nơi này ở giữa vùng dậy, lấy được vô thượng truyền thừa. Vạn tộc chiến vực. Trương Siêu ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Nếu như linh giới thật có thể thông hướng vạn tộc chiến vực, như thế tiến về linh giới, nhân thể tại phải làm. Cái này không thể nghi ngờ để trợ giúp Bạch Thạch trở thành đạo chủ, mở khai linh giới thông đạo kế hoạch, ưu tiên cấp đột nhiên tăng lên. Hắn cưỡng chế trong lòng gợn sóng, đem bản này tàn quyển nội dung một mực nhớ kỹ, tiếp đó bất động thanh sắc đem sách thả về chỗ cũ. Đi ra tàng kinh các lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trương Siêu không chút do dự, quay người lần nữa hướng nghe rộng sườn núi phương hướng bước đi. Nghe rộng trên sườn núi, vân đào tản ra vẫn như cũ, nhưng thạch đình bên trong không khí lại vì Trương Siêu đi mà quay lại mà biến đến có chút vi diệu. Bạch Thạch trưởng lão nhìn xem xuất hiện lần nữa tại Trương Siêu trước mặt, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, Trương sư điệt đi mà quay lại, thế nhưng còn có nghi vấn. Trương Siêu không có vòng vo, trực tiếp hỏi, "Trưởng lão, như ta giúp ngươi tốc thành đạo chủ vị trí, có thể lập tức mở khai linh giới thông đạo." Bạch Thạch đầu tiên là sửng sở, lập tức chân mày hơi nhíu lại, "Tốc thành? Trương sư điệt, việc này gấp không được." Đạo chủ tranh giành dính dáng rất rộng, trong môn mấy vị trưởng lão thế lực đan xen chẳng chịt, cẩn thận trọng từng bước, chậm chậm lưu toan. "Hú hồn, cho dù ta trở thành đạo chủ, cái kia truyền tống trận di tích niên đại xa xưa, tổn hại nghiêm trọng, chữa trị cũng cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Ta chỉ hỏi." Trương Siêu cắt ngang hắn, ngữ khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. "Nếu ngươi trở thành đạo chủ, có thể hay không lập tức mở ra thông đạo?" Chương 532, Long Uy Nhất Tiên, đạo chủ đổi chỗ. Chương 532, Long Uy Nhất Tiên, đạo chủ đổi chỗ. Bạch Thạch bị Trương Siêu bất thình lình trực tiếp cùng cấp bách làm đến có chút bất an. Hắn nhìn kỹ Trương Siêu, chậm rãi nói, "Trương sư điệt, ngươi vì sao như vậy vội vàng? Chẳng lẽ phía sau ngươi còn có lực lượng gì tại thúc dục, hoặc là ngươi có mưu đồ khác?" Trương Siêu không có trả lời, chỉ là yên lặng xem lấy Bạch Thạch. Bạch Thạch lòng nghi ngờ càng lớn, hắn bỗng nhiên cảm thấy, trước mắt cái này nhìn như chỉ có chút cơ kỳ người trẻ tuổi. Trên mình hình như bao phủ tầng một hắn trọn vẹn nhìn không thấu mê bụi. Phần kia vượt mức bình thường trấn định, phần kia đối linh giới gần như cố chấp truy vấn. Còn có giờ phút này cái này gần như ép hỏi thái độ. Đây cũng không phải là một cái phổ thông tán tu, thậm chí không phải một cái phổ thông trúc cơ tu sĩ cái kia có. Trương sư điện, Bạch Thạch âm thanh trầm xuống, mang theo một chút kim đan trưởng lão uy nghiêm cùng thăm dò. "Lão phu thành tâm cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi cũng cần thẳng thắn đối đãi. Ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nếu chỉ là ăn không hứa hẹn, lão phu lại như thế nào tin ngươi có thể giúp ta tốc thành đạo chủ vị trí?" Trương Siêu trầm mặc chốc lát, đột nhiên khe khẽ thở dài. "Thôi được." Lời còn chưa dứt, Bạch Thạch đột nhiên cảm thấy một cỗ khiến hắn linh hồn run rẩy rung động. "Bù bù." Trương Siêu chỗ mi tâm, đạo kia nguyên bản nhạt không thể nhận ra hỗn độn lòng văn đột nhiên sáng lên. Kim quang lóe ánh nháy mắt bắn ra, tản mát ra cổ lão, mênh mông, phản phất vượt lên trên vạn vật, nguồn gốc từ vũ trụ nguyên sơ khủng bố uy áp. Ngay sau đó, dùng Trương Siêu làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong, thiên địa biến sắc. Mưa gió cuốn ngược. Trong hư không, vô số chân long, thần long hư ảnh tự nhiên hiện lên. Bọn chúng hoặc xoay quanh ngâm nga, hoặc cưỡi mây đạp gió, hoặc bệ nghệ bát hoang. Mỗi một đạo hư ảnh đều tản ra làm người hít thở không thông uy nghiêm cùng lực lượng. Đinh hai nhức góc tiếng long ngâm tầng tầng lớp lớp, vang vọng hoàn vũ, lay động toàn bộ thanh hà tiên đạo. Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh cùng bản nguyên linh hồn tuyệt đối lực áp chế, như là toàn bộ thương khung sụp đổ, lại như thái cổ thần sơn chấn áp, ầm vang phủ xuống. Mà tại sau lưng Trương Siêu, một đầu to lớn như núi cao, lân chảo rõ ràng như thực chất, tản ra vô tận uy nghiêm cùng hỗn độn khí tức ngũ trảo kim long pháp tướng, chậm chậm ngưng kết thành hình. Pháp tướng cao tới ngàn trượng, mắt rồng đóng mở, như là hai lửa tận chứa hỗn độn tinh hà mặt trời. Hờ hững, lạnh như băng nhìn xuống phía dưới nhỏ bé như ở trước mắt Bạch Thạch, cùng toàn bộ thanh hà tiên đảo. Cái này, đây là cái gì? Bạch Thạch toàn thân kịch chấn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác mình tựa như cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, lại như đối mặt hồng hoàng cự thú sâu kiến. Cái kia khủng bố long uy trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn, để hắn kim đan hậu kỳ tu vi như là băng tuyết tan rã, không nhấc lên được nửa phần pháp lực. Đầu gối mềm nhũn, hắn lại khống chế không nổi phải quỳ lạy xuống dưới. Hắn trừng lớn hai mắt, con ngươi co lại thành tây kim, khó có thể tin nhìn xem Trương Siêu. Nhìn xem tôn này đỉnh thiên lập địa kim long pháp tướng, âm thanh khô khốc khàn giọng, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì?" Cảnh giới. Trương Siêu cũng không trả lời ngay, chỉ là tâm niệm vừa động, cái kia bao phủ ngàn dặm long được dị tượng chậm chậm thu lại. Kim long pháp tướng dần dần nhạt đi, cuối cùng hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất vừa mới cái kia rung chuyển trời đất cảnh tượng chỉ là một tràng ảo mộng. Nhưng Bạch Thạch vẫn như cũ toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm thấu đạo bào, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt tràn ngập vô biên sợ hãi cùng kính sợ. Hắn biết, cái kia cũng không phải ảo giác, đó là đủ để tùy tiện nghiền nát hắn, thậm chí nghiền nát toàn bộ thanh hà tiên đạo khủng bố lực lượng. Trương Siêu vậy mới nhìn về phía cơ hồ sủi lơ Bạch Thạch, ngữ khí vẫn như cũ bình thường. "Ngươi không cần để ý ta là cảnh giới gì, ngươi chỉ cần biết, cho dù các ngươi hiện tại đảo chủ thanh hà chân nhân cảnh giới đạt tới hóa thần, trong mắt ta cũng bất quá là lớn một điểm sâu kiến." "Hóa thần?"
sâu kiến. Bạch Thạch lẩm bẩm lặp lại, đầu óc trống rỗng. Hóa thần kỳ, đây chính là giới này cảnh giới trong truyền thuyết, đã năm chắc ngàn năm chưa từng xuất hiện. Ở trong mắt người nọ, lại chỉ là lớn một điểm sâu kiến. Vậy hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Nguyên anh bên trên là hóa thần bên trên đây, luyện hư, hợp thể, vẫn là thiên nhân. Ngay tại Bạch Thạch chấn động thất thần thời khắc, xa xa Thanh Hà Tiên Đảo khu vực trung tâm, đột nhiên bộc phát ra mấy đạo cường hành vô cùng khí tức. Phương nào đạo hữu giá lâm tà Thanh Hà Tiên Đảo, còn mời hiện thân gặp mặt. Một đạo giàn mua lại trung khí mười phần, ẩn chứa tràn đầy linh lực âm thanh dường như sấm sét quần quần truyền đến, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đảo. Ngay sau đó, mấy đạo màu sắc khác nhau cầu vồng bạch phá bầu trời, bằng tốc độ kinh người hướng về nghe rộng sườn núi phương hướng kích xạ mà tới. Đứng đầu một đạo trường hồng màu xanh khí thế nhất rộng lớn, chính là mới vừa rồi xuất quan, tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ đương đại đạo chủ, Thanh Hà chân nhân. Phía sau hắn, đi theo bốn đạo đồng dạng khí tức bên hầm, linh lực mênh mông thân ảnh. Bất ngờ đều là Thanh Hà Tiên Đạo ẩn thế không gian nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão. Hiển nhiên, Trương Siêu vừa mới phóng thích nguyên sơ long vực tạo thành kinh thiên dị tượng cùng khủng bố uy áp, đã triệt để kinh động đến những Thanh Hà Tiên Đạo này tầng cao nhất tồn tại. Cơ hồ trong cùng một lúc, vô số đạo kiếm quang, đột quang cũng theo trong đạo các nơi dâng lên, như là bị hoảng sợ bầy chim, hướng về nghe rộng sườn núi phương hướng hội tụ. Đó là bị dị tượng kinh động nội môn đệ tử, chấp sự, phổ thông các trưởng lão. Người người đều mặt mang kinh hãi cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, Thanh Hà chân nhân mang theo bốn vị thái thượng trưởng lão đã tới nghe rộng trên sườn núi không. Năm người đứng lơ lửng trên không, tay áo đồng bền, quanh thân linh quang lập lòe. Nguyên anh kỳ uy áp không che giấu chút nào lan ra, để phía dưới chạy tới rất nhiều đệ tử cấp thấp cảm thấy hô hấp khó khăn, tâm thần rung động. Thanh Hà chân nhân già nhưng vẫn trắng kiện, mặt như ngọc, một đôi mắt trong lúc đóng mở tình quang bắn ra bốn phía. Ánh mắt của hắn như điện, đầu tiên đảo qua sắc mặt trắng bệnh, khí tức bất ổn Bạch Thạch. Cuối cùng một mực khóa chặt tại thần sắc bình tĩnh, đứng chắp tay Trường Siêu trên mình. Vừa mới cố kia khiến hắn đều cảm thấy hoảng sợ long uy, ngọn nguồn chính là cái này nhìn như chỉ có chút cơ kỳ ba động người trẻ tuổi. Các hạ người nào? Thanh âm Thanh Hà chân nhân trầm thấp, mang theo ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Vừa mới cái kia kinh thiên dị tượng, thế nhưng các hạ làm? Tới ta Thanh Hà Tiên Đảo, có gì muốn làm? Trường Siêu chưa mở miệng, một bên Bạch Thạch lại như là đột nhiên đã quyết định nào đó quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, đè nén đối Trương Siêu sợ hãi cùng đối Thanh Hà chân nhân kính sợ. Đột nhiên tiến lên trước một bước, chỉ vào không trung Thanh Hà chân nhân, âm thanh bởi vì xúc động mà có chút run rẩy, lại rõ ràng truyền khắp tứ phương, "Thanh Hà, ngươi cuối cùng xuất quan. Hôm nay, ngay trước các vị thái thượng trưởng lão, môn nhân đệ tử trước mặt, ta Bạch Thạch liền muốn cùng ngươi thanh toán trăm năm trước nợ cũ." Hắn quay người, mặt hướng càng ngày càng nhiều hội tụ đến môn nhân, âm thanh bi vẫn sục sôi, "Các vị đồng môn, trăm năm trước, sư minh của ta gió mát, kỳ tài ngút trời, nhận sâu đời trước đạo chủ coi trọng, vốn là dự định người thừa kế. Nhưng hắn lại tại một lần ra ngoài tìm kiếm cổ tu động phủ lúc không tên vẫn lạc. Lúc ấy tất cả mọi người tưởng rằng tao nộ cường địch hoặc động phủ bấy dập, nhưng ta hao phí trăm năm tâm huyết, trong bóng tối điều tra nghe ngóng, rốt cuộc tìm được chứng cứ xác thực." Bạch Thạch đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt đống nhiên âm trầm Thanh Hà chân nhân, nghiêm nghị nói, "Sát hại sư minh của ta Bạch Nham hung thủ, liền là ngươi. Thanh Hà, ngươi làm tranh đoạt đạo chủ người thừa kế vị trí, trong bóng tối theo đuôi. Thừa dịp sư minh của ta cùng thủ hộ yêu thú lưỡng bại cầu thương thời khắc, đột ngột phóng độc thủ, giết người đoạt bảo. Sau đó càng là giả tạo hiện trường, giá họa cho cái kia đã chết yêu thú. Ngươi có dám thừa nhận?" Chương 533, Tử Tiêu Thiên Uy, loáng một cái định cản khôn. Chương 533, Tử Tiêu Thiên Uy, loáng một cái định cản khôn càng hẳn rỡ. Trong mắt Thanh Hà chân nhân sát cơ tăng gọn, quanh thân linh lực mãnh liệt, nguyên anh hậu kỳ uy áp như là trời long đất lở áp hướng Bạch Thạch. "Bạch Thạch, ngươi dám cấu kết ngoại nhân, tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, vu oan bản tọa. Nhìn tới ngươi là có chủ tâm phản môn." Sau lưng hắn một vị sắc mặt xích hồng, tính tình bốc lửa thái thượng trưởng lão cũng phẫn nộ quát, "Bạch Thạch, không có bằng chứng, thôi đến ngậm máu phun người. Đạo chủ vị trí là đời trước đạo chủ cùng chư vị trưởng lão cùng đề cử, há lại cho ngươi chửi tới. Chứng cứ?" Bạch Thạch bi thảm cười một tiếng, từ trong ngực trân trọng lấy ra một mai lưu ảnh thạch, truyền vào linh lực. Lập tức, một bức có chút mơ hồ nhưng lờ mờ khả biện hình ảnh bắn ra tại không trung, đó là một chỗ sơn động, một đạo áo xanh thân ảnh chính giữa đem một chôi nhuốm máu phi kiếm theo một tên khác ngã xuống đất Bạch Y tu sĩ ngực rút ra. Theo sau nhanh chóng lục soát đi nó túi trữ vật, cung thi pháp hủy thì diệt tích. Tuy là hình ảnh mơ hồ, niên đại xa xưa, thế nhưng áo xanh tu sĩ bên mặt đường nét, thường dùng pháp thuật linh quang, cùng Thanh Hà chân nhân lúc tuổi còn trẻ cơ hồ giống như lúc. Cái này lưu ảnh thạch là năm đó vừa đúng đi ngang qua, ẩn vào chỗ tối một tên tán tu chốc quay. Hắn e sợ ngươi Thanh Hà Tiên Đạo thế lực, một mực không dám lộ ra, thẳng đến trước khi Lâm Trung mới chằn chọc giao cho tay ta. Bạch Thạch đỏ mắt lên, "Thanh Hà, ngươi có lời gì nói?" Toàn trường náo động. Chạy tới đệ tử, chấp sự, các trưởng lão đều biến sắc, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt khác nhau, nhìn về phía Thanh Hà chân nhân ánh mắt mang tới thật sâu lo nghĩ. Thanh Hà chân nhân sắc mặt tái xanh, hắn bạn không nghĩ tới Bạch Thạch dĩ nhiên thật tìm được chứng cứ. Trong mắt hắn tàn khốc lóe lên, biết hôm nay đã vô phát hiện, nhất định cần tốc chiến tốc thắng, dùng lôi đình thủ đoạn chấn sát Bạch Thạch, cũng bắt lại cái kia không rõ lai lịch người trẻ tuổi. "Nói bậy nói bạn, nhất định là ngươi giả tạo chứng cứ, như hại bản tọa." Thanh Hà chân nhân hét lớn một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nguyên anh hậu kỳ linh lực cầm vang bạo phát. Đưa tay liền là một đạo lăng lệ vô cùng màu xanh kiếm cương, xé rách không khí, thẳng chém đá trắng sọ. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Kiếm cương chưa đến,
cái kia khủng bố sắc bén khí đã để Bạch Thạch hít thở đình trệ, mặt lộ tuyệt vọng. Hắn mặc dù cũng là Kim Đan hậu kỳ, nhưng cùng Nguyên Anh hậu kỳ khoảng cách giống như là trời, căn bản vô lực ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại màu xanh kiếm cương gần chạm đến Bạch Thạch đáy mắt, Trương Siêu nhẹ nhàng nâng lên ngón trỏ phải, đối cái kia uy lực đủ để tiêu diệt một cái ngọn núi kiếm cương, tùy ý bắn ra. Ba. Một tiếng vang nhỏ, như là đâm thủng một cái bọt khí. Đạo khí thế kia rào rạt màu xanh kiếm cương, nháy mắt ngưng kết tại không trung. Tiếp đó như là bị đánh nát như lưu ly, từng khúc vỡ vụn, hóa thành tấu trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Hơi hận, không cần tốn nhiều sức. Toàn trường tĩnh mịch. Thanh Hà chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, bốn vị thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi, tất cả người vây xem trố mắt ngất ngụm. Loáng một cái, phá Nguyên Anh một kích. Trương Siêu thu ngón tay lại, ánh mắt yên lặng nhìn về phía sắc mặt kịch biến Thanh Hà chân nhân, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, đảo chủ vị trí, nhường cho Bạch Thạch. Ta có thể lưu ngươi một mạng, lưu ta một mạng. Thanh Hà chân nhân giận quá thành cười, thân là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Đông Hải Tiên Đạo chi chủ, chưa từng bị miệt thị như vậy. Cuồng vọng tiểu bối, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì ăn nói ngông cuồng. Lời còn chưa dứt, quanh thân hắn thanh quang đại thịnh, sau lưng trong hư không, một gốc cao tới trăm trượng, cành lá rậm rạp cổ thụ màu xanh pháp tướng ẩm vàng hiện hiện. Cổ thụ đông đưa, mỗi một cái lá cây đều tản ra nồng đậm mất một linh khí, càng có từng đạo lôi đình màu xanh tại cành lá ở giữa du tẩu, phát ra đùng đùng nổ vang. Đây chính là Thanh Hà chân nhân Nguyên Anh pháp tướng, thanh lôi của mục. Các vị thái thượng trưởng lão, Thanh Hà chân nhân đối bốn người sau lưng quát lên, kẻ này cùng Bạch Thạch cấu kết, phạm thượng làm loạn, chứng cứ vô cùng xác thực, còn mời theo bản tọa cùng nhau xuất thủ, trấn áp phản địch, giữ gìn ta Thanh Hà tiên đạo vạn năm cơ nghiệp. Bốn vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu ở giữa đã có quyết định. Vô luận Bạch Thạch nói là thật là giả, trước mắt cái này loáng một cái phá vỡ Nguyên Anh một kích người trẻ tuổi, uy hiếp thực tế quá lớn. Như mặc kệ nhúng tay trong đảo sự vụ, Thanh Hà tiên đạo sợ có lật út nguy hiểm. Trước hết liên thủ đem nó đồng phục. Bảy trận. Vị kia xích diện thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng, thân ảnh bốn người lóe lên, phân loại tứ phương. Cùng ở giữa Thanh Hà chân nhân mơ hồ cấu thành một cái ngũ giác trận thế. Năm người đồng thời bấm niệm pháp quyết, bàng bạc Nguyên Anh linh lực phóng lên tận trời, ở giữa không trung xen lẫn, lại ngưng tụ thành một đạo bao trùm phương viên 10 dặm to lớn quang cháo màu xanh, đem trọn cái nghe rộng sườn núi tính cả phía trên bầu trời toàn bộ bao phủ. Quang cháo bên trong, linh khí sôi trào, áp lực đột ngột tăng, vô số dây leo màu xanh hư ảnh tự nhiên sinh ra, hướng về Trường Siêu quấn quanh mà đi. Ngũ Vương ất một khóa tiên trận, có kiến thức bên Bắc trưởng lão La thất hành. Năm vị Nguyên Anh tiền bối liên thủ bày ra bản môn trấn phái đại trận. Truyền thuyết trận này vừa ra, nghe nói có thể vây khốn giết hóa thần. Người trẻ tuổi kia xong, không ít đệ tử mặt lộ kính sợ cùng tiếc hận, theo bọn hắn nghĩ, bị năm vị Nguyên Anh đại tu sĩ dùng tông môn đại trận vây khốn. Mặc ngươi thiên tư lại cao, bí thuật lại mạnh, cũng tuyệt không may mắn để ý Bạch Thạch sắc mặt cũng thay đổi, hắn mặc dù biết Trương Siêu sâu không lường được, nhưng cũng không nghĩ tới Thanh Hà chân nhân như vậy quả quyết, trực tiếp liên hợp bốn vị thái thượng trưởng lão vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Tiền bối cẩn thận. Hắn nhịn không được hô. Thân ở đại trận trung tâm, thừa nhận gấp 5 lần Nguyên Anh uy áp cùng vô số ớt mục dây leo quấn xoắn Trương Siêu, lại ngay cả lông mày đều không động một thoáng. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia quang cháo màu xanh, cảm thụ một thoáng trận pháp năng lượng lưu chuyển, hơi hơi lắc đầu, chò mèo. Hắn thậm chí ngay cả tay đều lười giơ lên, chỉ là tâm niệm vừa động, thể nội hỗn độn diễn đạo kinh lặng yên vận chuyển. Quanh thân trong vòng 3 trượng, không gian phảng phất hơi hơi vặn vẹo một thoáng. Những cái kia mãnh liệt mà đến dây leo màu xanh hư ảnh, tại chạm đến cái này 3 trượng phạm vi thời gian, như là đụng phải vô hình thanh lũy, nhộn nhịp tự mình vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất linh khí hạt tiêu tán. Cái gì? Thanh Hà chân nhân con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện chính mình đối với Ngũ Vương ất một khóa tiên trận khống chế, tại ở gần Trương Siêu thân thể 3 trượng lúc, dĩ nhiên trọn vẹn mất hiệu lực. Khu vực này phảng phất thành trận pháp lĩnh vực hoạt động. Người này quỷ dị, toàn lực thôi động, ất một thần lôi. Xích diện thái thượng trưởng lão lớn tiếng quát. Năm người đồng thời biến hóa ấn quyết, thể nội linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Trên bầu trời quang cháo màu xanh bỗng nhiên sáng gấp mấy lần, quang cháo bất trong, từng đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh màu xanh bắt đầu hội tụ, du tẩu, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Những cái này ất một thần lôi, ẩn chứa tinh thuần ất một tinh khí cùng phá tà lôi đỉnh chi lực, chuyên khắc đủ loại hộ thể thần thông cùng tà túy ma công, uy lực viễn siêu bình thường lôi pháp. Rơi. Thanh Hà chân nhân chập ngón tay như kiếm, hướng về Trương Siêu hư hư một điểm. Vâng, 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 vâng. Năm đạo thô to vô cùng, chói lóa mắt màu xanh lôi trụ, như là năm cái nổi giận thanh long. Từ quang cháo đỉnh mạnh mẽ đánh xuống, ánh chớp những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ và mẹo, phát ra chói tai nổ đùng. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trương Siêu đỉnh đầu. Chương 534, xoán bị thành công. Chương 534, xoán bị thành công. Một kích này, hội tụ năm vị Nguyên Anh tu sĩ toàn lực, càng mượn Ngũ Phương ất một khóa tiên trận tăng phúc. Uy lực mạnh, đã mơ hồ đụng chạm đến hóa thần kỳ bậc cửa. Vô số đệ tử kinh hãi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cái kia thân ảnh áo trắng ở trong ánh chớp hóa thành bột mịn chẳng cảnh. Bạch Thạch Tâm cũng nâng lên cổ họng. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa năm đạo ất một thần lôi, Trương Siêu cuối cùng có động tác. Hắn chậm chậm nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón hơi hơi mở ra. Không có khí thế kinh thiên động địa bạo phát, không có hao quang lộng lẫy chói mắt lập lòe. Nhưng ngay tại bàn tay hắn nâng lên mấy mắt, trong thiên địa phảng phất có cái gì chí cao vô thượng quy tắc bị xúc động. Một cỗ không cách nào hình dung, áp đảo vạn vật chúng sinh bên trên, phảng phất đại biểu lấy thiên đạo trật tự cùng hình phạt khủng bố ý chí, lặng yên phủ xuống. Trương Siêu bờ môi hé mở, phun ra năm cái bình thường lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm chữ: Tím, Tiêu, Thần, Lôi, Pháp. Bù bù. Trong lòng bàn tay của hắn, một điểm thâm thúy đến cực hạn, phản phất tận chứa lúc vũ trụ mới sơ khai luồng thứ nhất ánh chớp điểm sáng màu tím lặng yên hiện lên. Ngay sau đó, một điểm này tử quang đống nhiên bành trướng, bạo phát. Không phải lôi trụ, không phải lưới điện, mà là một mảnh thuần túy từ chí dương chí cường, chí thuần chí chính lôi đỉnh màu tím tạo thành lĩnh vực. Dùng Trương Siêu lòng bàn tay làm trung tâm, một mảnh bao trùm phương viên trăm trượng lôi vực màu tím nháy mắt thành hình. Trong lôi vực, từ điện của vũ, mỗi một đạo hồ quang đều nhỏ như sợi tóc, lại tản ra để linh hồn run sợ phá diệt khí tức. Mảnh lôi vực này xuất hiện nháy mắt, cái kia năm đạo khí thế hùng hổ đánh xuống ngất một thần lôi. Tựa như băng tuyết gặp được nóng rực liệt dương, liền tới gần đều không làm được, liền tại lôi vực giáp danh vô thanh vô tức chôn bụi, tiêu tán. Cái này còn không xong. Bàn tay Trương Siêu nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút. Phía kia trăm trượng lôi vực màu tím, như là nắm giữ sinh mệnh một loại, ầm vang hướng lên mịch sông. Nó không phải đi công kích cái kia năm đạo ất một thần lôi, mà là trực tiếp đánh tới năm vị nguyên anh tu sĩ liên thủ bày ra. Cái kia danh xưng có thể vây khốn giết hóa thần ngũ phương ất một khóa tiên trận quang cháo. Suy, không có đinh thai nhức góc bạo tạc. Lôi bực màu tím cùng quang cháo màu xanh tiếp xúc ngay mắt, tựa như lung đỏ que hàn đặt tại băng mỏng bên trên. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ, nhưng tụ năm vị nguyên anh tu sĩ cả đời công lực ất một quang cháo, liền một hơi đều không thể ngăn cản, liền theo tiếp xúc mở ra bắt đầu, từng khúc tan rã. Không, không có khả năng. Thanh Hà chân nhân muốn rách cả mí mắt. Hắn cảm giác được mình cùng trận pháp đem liền thần hồn như là bị ngàn vạn cương châm đồng thời toàn đâm, đau nhức kịch liệt truyền đến. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Bốn vị khác thái thượng trưởng lão cũng là như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun máu, khí tức nháy mắt hể bại xuống dưới. Thân hình lão đạo, cơ hồ vô pháp duy trì ngự không. Cái kia bao trùm 10 dặm quang cháo màu xanh, tại lôi vực màu tím ăn mòn bên dưới, như là dưới ánh mặt trời bọt xà phòng, nhanh chóng biến đến tụ lỗ chỗ. Tiếp đó hoành một tiếng vang nhỏ, triệt để bạo tán thành thấu trời điểm sáng màu xanh, tiêu trừ trong vô hình. Vũ Vương ất một khóa tiên trận, phá. Lôi bực màu tím thế đi không giảm, tại đánh tan đại trận sau, cũng không khuyết tán công kích, mà là bỗng nhiên thu hẹp. Lần nữa hóa thành một điểm thâm thúy tử quang, không có vào Trương Siêu lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Phản phất vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa, phá diệt vạn pháp một màn chưa bao giờ phát sinh. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nào, cùng năm vị nguyên anh tu sĩ không đè nén được, thống khổ tiếng thở dốc. Thanh Hà chân nhân sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng, đạo bào nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, ánh mắt nhìn xem Trương Siêu tràn ngập vô biên sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn tu luyện ngàn năm, trải qua vô số mưa gió, gặp qua đủ loại cường đại tu sĩ cùng bị dị bị pháp, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy. Như vậy không giảng đạo lý lực lượng. Cái kia lôi đỉnh màu tím, phản phất liền là thiên phạt bản thân. Tại lôi đỉnh kia trước mặt, hắn khổ tu ngàn năm mất một linh lực. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo nguyên anh tu vi, hắn gậy vào trấn phái đại trận, quả thực mỏng manh đến buồn cười. Loáng một cái phá nguyên anh một kích, lật tay diệt trấn phái đại trận. Đây quả thật là nhân lực có thể bằng ư? Tất cả người bây xem, vô luận là đệ tử, chấp sự, trưởng lão, tất cả đều ngốc tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Vừa mới cái kia lôi vực màu tím xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi cùng thần phục cảm giác. Phản phất chỉ cần cái kia lôi vực nguyện ý, một cái ý niệm liền có thể để bọn hắn tất cả nhân hóa làm cho bụi. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là thần phạt. Trương Siêu thu tay lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lung lay sắp đổ Thanh Hà chân nhân, ngữ khí lãnh đạm, hiện tại có thể để cho vị ư? Thanh Hà chân nhân bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nhả không ra. Hắn có thể cảm giác được, đối phương vừa mới nếu là có sát tâm, chỉ cần để cái kia lôi vực màu tím hơi quét tán một chút. Bọn hắn năm người giờ phút này đã là năm cỗ sát chết cháy. Trên lệch quá xa, lớn đến để người tuyệt vọng. Vị kia xích diện thái thượng trưởng lão dây rủa lấy ổn định thân hình, lao đi khỏe miệng máu. Nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt tràn ngập phức tạp, có sợ hãi, có kính sợ, cũng có một chút không cam lòng. Nhưng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, đạo hữu. Không, tiền bối thần thông cái thế, chúng ta. Phụ. Liên tính tình nóng nảy nhất thái thượng trưởng lão đều nhận tội, ba người khác càng là cúi đầu yên lặng, chấp nhận kết quả này. Thanh Hà chân nhân thấy thế, huyết đại thế đã mất, cười thảm một tiếng, phảng phất nháy mắt giản mua trăm tuổi. Hắn tay run run, từ trong ngực lấy ra một mai toàn thân xanh biếc, có khắc Thanh Hà hai chữ. Tản ra nồng đậm linh áp lệnh bài, Thanh Hà tiên đạo đạo chủ lệ. Bạch Thạch. Sư đệ, thanh âm hắn khàn khàn khốc khốc, tràn ngập vô tận mỏi mệt cùng chán nản. Đạo chủ lệ. Cho ngươi. Thứ nay về sau, ngươi chính là Thanh Hà tiên đạo. Thứ 127 đời đạo chủ. Hắn dùng hết khí lực, đem đạo chủ lệnh ném Bạch Thạch. Bạch Thạch thò tay tiếp được, cảm thụ được lệnh bài truyền đến ấm áp cùng tràn đầy linh lực, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Trăm năm ẩn nhẫn, trăm năm truy tra, hôm nay cuối cùng đến báo sư minh đại thủ. Càng leo lên tha thiết ước mơ đạo chủ vị trí, mà tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ trước mắt vị này thần bí khó lường, cường đại đến không thể nào hiểu được Trương tiền bối. Hắn nắm chặt đạo chủ lệnh, đối Trương Siêu, cũng đối với toàn trường môn nhân, cất cao giọng nói, từ hôm nay, ta Bạch Thạch tạm thay Thanh Hà tiên đạo đạo chủ vị trí, chắc chắn quét sạch môn phong, chăm lo quản lý, dẫn dắt ta Thanh Hà tiên đạo lại sáng tạo huy hoàng. Hắn lại quay người, đối Trương Siêu thật sâu cúi đầu, tiền bối đại ân, Bạch Thạch cùng Thanh Hà tiên đạo, vĩnh thế không quên. Tiền bối nhưng có phân phó, xông pha khói lửa, không chối từ. Trương Siêu khẽ gật đầu, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Bạch Thạch động tác lôi lệ phong hành. Hắn đầu tiên là trước mọi người tuyên bố, vì Thanh Hà chân nhân sát hại đồng môn, chứng cứ vô cùng xác thực. Lập tức đến phế trừ nó đảo chủ vị trí, tạm tu tại tòa linh nhai hối lỗi, chờ trong đảo sự vụ ổn định sau lại đi thương nghị. Bốn vị thái thượng trưởng lão tuy có chần chờ, nhưng tại Trương Siêu cái kia yên lặng ánh mắt liếc nhìn bên dưới,
cuối cùng không người dám nói lời phản đối, ngầm cho phép việc này. Ngay sau đó, Bạch Thạch dùng tân nhiệm đảo chủ thân phận, triệu tập tất cả nội môn trưởng lao trở lên hoạch tâm thành viên, tại Thanh Hà Điện tổ chức hội nghị khẩn cấp. Sẽ lên, hắn đầu tiên là lấy ra lưu ảnh thạch chứng cứ, đao trần Thanh Hà chân nhân tội. Lần nữa phô bày chính mình kim đan hậu kỳ tu vi cùng đảo chủ lệ. Cuối cùng, hắn nhìn như lơ đãng nói tới nghe rộng trên sườn núi trận kia ngắn ngủi lại chấn động nhân tâm thần phạt. Chương 535, cấm địa bí trận, thái cổ lưu lại vết chương 535, cấm địa bí trận, thái cổ lưu lại vết vị kia trường tiền bối, chính là ta Thanh Hà tiên đạo khách quý, cũng là bản tọa bản thân. Bạch Thạch ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau các trưởng lão, ngựa khí trầm ổn lại ẩn nó phong mang. Tiền bối tu vi thông thiên, đã không phải phàm tục, cái này tới ta đạo, chỉ vì mượn đọc một chút cổ tịch, tìm kiếm một chút chuyện xưa, không có ý can thiệp trong đạo tục vụ. Nhưng nếu có người không biết thời vụ, lòng dạ khó lường, quấy rầy tiền bối thanh tịnh, hoặc là đối với bản tọa tiếp nhận có dị nghị nào? Hắn không có nói xong, nhưng trong điện nhiệt độ phảng phất bỗng nhiên hạ xuống vài lần. Tất cả mọi người nhớ tới cái kia bao phủ trăm trượng, chôn vùi hết thể lôi vực màu tím, cùng năm vị nguyên anh đại tu sĩ nháy mắt tan vỡ thảm trạng. Dị nghị, tại loại kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ dị nghị gì đều lộ ra buồn cười mà chí mạng. Cần tuân đạo chủ mệnh. Dũng Lưu trưởng lão, chấp sự đường, cầm đầu một nhóm nguyên bản liền cùng Bạch Thạch giáo hảo hoặc trung lập trưởng lão trước tiên không người tỏ thái độ. Những người còn lại các loại, vô luận trong lòng nghĩ thế nào, giờ phút này cũng chỉ có thể nhộn nhịp phụ họa. Ngắn ngủi đường này, Bạch Thạch liền lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng cáo mượn oai hùng chi thế, sơ bộ ổn định trong đạo tầng cao nhất cục diện. Về phần trung hạ tầng đệ tử, có thượng tầng thống nhất khẩu kính, thêm nữa Thanh Hà chân nhân tội ác vô cùng xác thực. Lại có thần bí tiền bối khủng bố truyền thuyết lưu truyền, ngược lại cũng không nhắc lên quá lớn vận sóng. Càng nhiều hơn chính là đối tương lai mở mịt cùng đối mới đảo chủ kính sợ. Xử lý xong những cái này khẩn cấp sự vụ, Bạch Thạch không có chút nào trì hoãn, lập tức đi tới Trường Siêu tạm ở Thính Đảo Các. Tiền bối, trong đảo đã sơ bộ yên ổn. Văn bối liền mang ngài tiến về cổ truyền tông trận di tích chỗ tồn tại. Bạch Thạch thái độ so trước đó càng cung kính, thậm chí mang tới mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Trường Siêu khẽ mút cằm, theo hắn ra lầu cát. Hai người hướng về Thanh Hà Tiên Đảo chủ đảo chỗ sâu nhất, cũng là linh khí nồng nặc nhất, cấm chế sông nghiêm nhất hậu sơn cấm địa bước đi. Ven đường, Bạch Thạch không ngừng đánh ra đủ loại phức tạp pháp quyết, hoặc là dùng đảo chủ lệnh kích phát một ít tần tàng trận nhãn, mở ra một tầng lại một tầng hoặc sáng hoặc tối phòng hộ trận pháp. Mê vụ tản ra, vách núi di chuyển, lộ ra đường đi sâu thăm thẳm, cây rừng tự động tách ra, hiện ra một đầu ngoằn ngoèo đường mòn, thậm chí có vài chỗ cần dùng đặc biệt bộ pháp, phối hợp đặc biệt giờ nhật nguyệt ánh sáng mới có thể thông qua tự nhiên mê trận. Nơi đây cấm địa, tên là Quy Khư cổ đường căn cứ tổ sư bản chép tay đi chép. Truyền thống trận di tích liền là tại cái này cổ đường cuối cùng bị phát hiện. Bạch Thạch một bên dẫn đường, một bên thấp giọng giải thích. Lệnh đại chỉ có đảo chủ cùng cầm đặc thù lệnh bài thái thượng trưởng lão mới có thể tiến vào. Cấm chế trung điệp đã có tổ sư lưu lại, cũng có lịch đại tiền bối gia cố. Chủ yếu làm phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, cũng tránh môn nhân ngộ nhập. Bị di tích tản mát hỗn loạn không gian chi lực gây thương tích. Trương Siêu yên lặng quan sát đến những trận pháp này. Dùng ánh mắt của hắn tới nhìn, những trận pháp này tất nhiên tinh diệu. Dung hợp giới này tu tiên văn minh đối với linh khí, địa thế, thiên tượng đặc biệt lý giải. Nhưng cấp độ cũng không tính quá cao, chí ít đối với hắn không tạo thành ngăn cản. Bất quá, càng đi chỗ sâu đi, trong không khí tràn ngập cỗ kia cổ lão, thế lương, mang theo nhàn nhạt không gian ba động khí tức liền càng rõ ràng. Ước chừng đi thời gian một nén nhang, xuyên qua cuối cùng một đạo như là sóng nước nhộn nhạo màn ánh sáng màu bạc sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ ở vào sâu trong lòng núi to lớn tự nhiên hang động đá vôi. Đỉnh động cao không gặp đỉnh, có chút như là tinh thần huỳnh quang khoáng thạch khảm nạm, cung cấp lấy mỏng manh ánh sáng. Trong động quật là một mảnh dị thường bằng phẳng, phản phất bị vô hình cự lực mài rũa qua màu đen mặt đất nham thạch. Mà tại mặt đất trung tâm, liền là tòa kia cổ lão truyền thống trận. Cho dù dùng Trương Siêu kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến tòa này truyền thống trận mấy mắt, trong mắt cũng lướt qua một chút dị sắc. Trận pháp quy mô viễn siêu tưởng tượng, đường kính chừng trăm trượng, chỉnh thể từ một loại không kim không ngọc, hiện ra ám màu xám bạc không biết tài liệu cấu tạo mà thành. Mặt ngoài hiện đầy năm tháng rất dài lưu lại pha tạp dấu tích cùng nhỏ bé vết nước, vô số phức tạp đến cực hạn phù văn cùng đường nét lít nha lít nhít tuyên khắc trên đó. Những phù văn này cũng không phải là giới này thường thấy bất luận một loại nào. Bọn chúng càng cổ lão, chịu tượng, mỗi một nét bút đều phảng phất ẩn chứa nào đó nhắm thẳng vào không gian bản nguyên đạo lý. Chỉ là ánh mắt chạm đến, liền để người cảm thấy thần hồn hơi hơi choáng. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, truyền tống trận cũng không phải là hoàn hảo tọa lạc tại mặt đất. Nó ước chừng 1/3 bộ phận, dĩ nhiên bị dị khảm nạm vào bên cạnh trong hư không. Nơi đó không gian hiện ra không ổn định bản bèo cùng nhăm nheo. Xuyên thấu qua mơ hồ biên giới, mơ hồ có thể nhìn thấy trận pháp kéo dài hướng không thể biết sâu trong bóng tối. Thỉnh thoảng còn có vụ bật vết nước không gian như là tia lửa điện tại chỗ giáp giới lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Cả tòa đại trận yên lặng không tiếng động, nhưng vẹn vẹn là tồn tại ở nơi đó, liền cho người một loại tràn đầy cổ lão thần bí cảm giác, phảng phất một vị ngủ say vạn cổ cự thần. Là cái này, tổ sư phát hiện truyền tống trận di tích. Bạch Thạch âm thanh mang theo kính sợ, cho dù hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Căn cứ tổ sư phán đoán, trận này thời kỳ chi cửu viễn, e rằng viễn siêu ta Thanh Hà tiên đạo lập phái sử. Nó nguyên bản chỗ cần đến đã không thể thi, nhưng thông qua xuất lại phù văn tôi diễn, cực lớn xác suất là thông hướng trong truyền thuyết thượng giới cũng liền là linh giới. Chỉ tiếc, trận pháp hư hao quá nghiêm trọng, nhất là bộ phận kia lâm vào hư không kết cấu. Căn bản không người dám đụng chạm, lịch đại tiền bối đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nó không còn tiếp tục sụp đổ, muốn chữa trị, khó như lên trời.
Trương Siêu không có trả lời Bạch Thạch lời nói, hắn cất bước hướng về phía trước, đi đến mép truyền tống trận. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được cỗ kia mênh mông khí tức cổ xưa. Cùng theo hư không khảm nạm tản mắt ra, mỏng manh nhưng tinh thuần cao cấp không gian năng lượng. Hắn hai mắt nhắm lại, mênh mông thần thức như là tình mật nhất kim thăm dò. Chậm chậm đảo qua toàn bộ truyền tống trận mỗi một tấc mặt ngoài, thử nghiệm xâm nhập những cái kia trong phù văn. Nhận biết khả năng lượng mạch kín cùng kết cấu suy luận. Đồng thời, trong thức hải hỗn độn phép tính hạch tâm toàn công suất khởi động, vô số dòng số liệu lao nhanh lấp lóe, bắt đầu ghi chép, phân tích, thôi diễn. Kiểm tra đo lường đến loại cực lớn không biết không gian truyền tống trận pháp tàn cốt. Bắt đầu quét hình. Chất liệu phân tích, ẩn chứa hư không tinh tụy giới nguyên mẫu kim trở hiếm có vũ trụ cơ sở vật chất thành phần, thời kỳ phán định, vượt qua 10 vạn năm. Phù văn hệ thống phân tích, phù hợp thái cổ càn khôn tinh quỹ phù văn biến chủng, liên quan cao giai không gian trọng chất, giới vực miêu định, năng lượng nhảy vọt quy tắc. Kho số liệu độ phối hợp 37 bắt đầu bổ sung tối diễn. Trình độ hư hại ước định, chỉnh thể độ hoàn hảo 41.2. Năng lượng cốt lõi đầu mối then chốt thiếu thốn, phòng đoán bị cưỡng ép dỡ bỏ hoặc hủy diệt. Không gian miêu định tọa độ hỗn loạn, thiếu thốn. Khoảng 34.7 kết cấu ở vào á không gian trùng điệp thái, tính ổn định cực kém. Trận pháp cơ sở mạch kín nhiều chỗ rạn nứt, chôn bụi. Sơ bộ chữa trị thôi diễn, cần ưu tiên ổn định á không gian trùng điệp bộ phận, phòng ngừa kết cấu thêm một bước vỡ vụn. Cần bù đắp năng lượng cốt lõi đầu mối then chốt thay thế mô khối. Cần lần nữa tính toán, miêu định chí ít 3 cái ổn định không gian tọa độ tham số, cần giới tiêu thạch hoặc tương tự vật phẩm phụ trợ. Cần chữa trị hoặc thay thế hư hao cơ sở mạch kín tới phù văn, cần hư không tinh tụy đạo nguyên ngân xa các loại tài liệu. Cần lượng lớn phẩm chất cao năng lượng tiến hành cuối cùng kích hoạt khảo thí, đề nghị sử dụng hàng tinh nội hạch năng lượng hoặc gáp xúc tinh vân tinh hoa. Chữa trị khả thi ước định, tại thế giới hiện tại hoàn cảnh phía dưới, lý luận có thể thực hiện. Nhưng tài liệu cần thiết 99.3 vượt qua giới này đã biết phạm chủ, thu hoạch độ khó cực cao. Dự tính cơ sở chữa trị thời gian, tại tài liệu đầy đủ điều kiện tiên quyết chí ít 300 năm, theo thế giới này tốc độ thời gian trôi qua tính. Từng chuỗi lạnh giá mà tường tận kết quả phân tích tràn vào Trương Siêu ý thức. Dù hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Trình độ hư hại so hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn, cơ hồ xem như nửa bị trạng thái. Chữa trị tài liệu cần thiết, cái gì hư không tinh tụy giới nguyên mẫu kim đạo nguyên ngân xa giới tiêu thạch. Nghe tới cũng không phải là cấp độ này tu tiên thế giới có thể tùy tiện tìm tới đồ vật. Về phần hàng tinh nội hạch năng lượng, áp xúc tinh vân tinh hoa, cái kia càng là vũ trụ cấp văn minh mới có thể tiếp xúc cao cấp nguồn năng lượng. 300 năm, vẫn là tại tài liệu đầy đủ điều kiện tiên quyết. Thời gian này đối với hắn tuổi thọ mà nói không tính dài đằng đẵng, nhưng tại giới này chờ đợi 300 năm, vạn tộc chiến vực thí luyện đã sớm kết thúc. Chương 536, Nguyệt Nha dị động, vòng xoáy màu đen. Chương 536, Nguyệt Nha dị động, vòng xoáy màu đen tiền bối, ngài nhìn. Bạch Thạch tại một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt mang theo chờ mong. Hắn tuy là không biết rõ Trương Siêu cụ thể tại làm cái gì, nhưng có thể cảm giác được đối phương tựa hồ tại dùng hắn nào đó không thể nào hiểu được phương thức tra xét trận pháp. Trương Siêu mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Thạch, chữa trị trận này, độ khó cực lớn. Tài liệu cần thiết, thế gian khó tìm. Ngươi có thể từng nghe lịch đại tiền bối đề cập, phải chăng có liên quan với những tài liệu này manh mối? Hắn căn cứ phép tính hoạch tâm phân tích, liệt kê mấy thứ đối lập cơ sở, nhưng giới này khả năng trận có truyền văn tài liệu tên gọi. Bạch Thạch nghiêm túc nghe xong, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, van bối xấu hổ, ngài nói những tài liệu này, đại bộ phận chưa từng nghe thấy. Vẹn vẹn hư không tinh thạch một từ, tựa hồ tại nào đó bộ vô cùng cổ lão tạp ký bên trong có qua mơ hồ đề cập. Nói là tại trên cựu thiên tương phong, hoặc là một ít tuyệt hiểm bết nước không gian chỗ sâu, trận có dựng dụng, nhưng chưa bao giờ có xác thực phát hiện ghi chép. Tổ sư bản chép tay bên trong đã từng than vãn, chữa trị trận này cần thiết đồ vật, hơn phân nửa đã tại này giới tuyệt tích. Trương Siêu đối đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía tòa kia yên lặng thái cổ truyền tống trận, nhất là bộ phận kia khảm nạm vào hư không vặn vẹo kết cấu. Có lẽ, thông thường chữa trị con đường đi không thông, có thể mở ra lối riêng. Hắn tâm niệm vừa động, thử nghiệm đem một chút cực nhỏ, ẩn chứa hỗn độn diễn đạo kinh đặc chất linh lực, chậm chậm truyền vào trận pháp giáp danh một cái đối lập hoàn chỉnh phù văn tiết điểm. Bù bù, phù văn hơi hơi sáng lên, nhưng chợt tạm đạm, không có bất kỳ phản ứng dây chuyền. Ngay tại Trương Siêu chuẩn bị tăng lớn cường độ thử nghiệm lúc, trong ngực hắn vị trí, vòng kia một mực yên lặng màu đen nguyệt nha ấn ký, đột nhiên không có dấu hiệu nào truyền đến một trận nhẹ nhàng cảm giác nóng rực. Ngay sau đó, cái kia khảm nạm vào trận pháp của hư không bộ phận, tới gần giáp danh một chỗ vặn bẹo nhăn nheo bên trong. Một điểm vô cùng mỏng manh, cùng màu đen nguyệt nha đồng nguyên ảm đạm vũ quang, phản phất bị thức tỉnh, lóe lên một cái. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Trương Siêu cùng hỗn độn phép tính hạch tâm đều rõ ràng bắt được. Trương Siêu con người hơi co lại. Màu đen nguyệt nha. Dĩ nhiên cùng tòa này thái cổ truyền thống trận có phản ứng. Màu đen nguyệt nha ấn ký cảm giác nóng rực không chỉ không có biến mất. Ngược lại theo lấy Trương Siêu chú ý tới điểm này vũ quang mà bỗng nhiên tăng lên. Phản phất ngủ say hung thú bị khí tức của đồng loại thức tỉnh. Một cỗ lạnh giá, tĩnh mịch, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng hắc ám lực lượng. Không bị khống chế theo nguyệt nha ấn ký bên trong tràn ngập ra. Ân. Trương Siêu nhíu mày, vô ý thức muốn vận chuyển công pháp áp chế cỗ này dị động. Cái này màu đen nguyệt nha lai lịch quỷ dị, liền hỗn độn phép tính hoạch tâm đều không thể chọn vẹn phân tích. Hắn một mực dùng hỗn độn diễn đạo kinh cùng cựu chuyển nguyên thủy đạo tạng lực lượng cẩn thận trấn phong. Giờ phút này lại vì truyền tống trận này một chút đồng nguyên khí tức mà chủ động sao động. Nhưng mà, ngay tại hắn tính toán áp chế nháy mắt, bù bù. Cả tòa yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm thái cổ truyền tống trận, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Không phải trận pháp bị kích hoạt linh năng long long, mà là một loại càng thêm thâm trầm, càng cổ lão, phản phất tới từ cửu u thâm viên cộng minh rung động. dùng điểm này lấp lóe u quang hư không nhăn nheo làm trung tâm. Một cỗ làm người sợ hãi hắc ám lực lượng tuôn trào ra, nháy mắt quét sạch toàn bộ trăm trượng trận pháp. Giang giác giang giác. Trận pháp mặt ngoài những cái kia vốn là phủ đầy vết nứt màu ám bạc chất liệu, tại cỗ này hắc ám lực lượng trùng kích vào, vậy mà bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vô số tỉ mỉ hoa văn màu đen như là vật sống theo trong vết nứt lan tràn ra, nhanh chóng bao trùm hơn phân nửa trận pháp. Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Bạch Thạch bị bất thình lình kịch biến hù dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ cảm thấy đến một cỗ lạnh giá thấu xương, phản phất có thể đông kết linh hồn khí tức phả vào mặt, để hắn kim đan kỳ tu vi đều cảm thấy linh lực vận chuyển bướng hữu. Trương Siêu không có trả lời, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trong ngực Nguyệt Nha ấn ký cùng trước mắt kịch biến trên trận pháp. Hắn cảm giác được, mình cùng cái này màu đen Nguyệt Nha ở giữa nguyên bản củng cố trấn phong liên hệ. Ngay tại bị nào đó từ bên ngoài đến, đồng căn đồng nguyên lực lượng điên cuồng trùng kích, khiêu động. Nguyệt Nha ấn ký kịch liệt rung động, tản mát ra trước đó chưa từng có u ám hào quang. Phản phất muốn thoát khỏi thân thể của hắn, nhìn về phía tòa kia ngay tại ma hóa truyền tống trận. Không tốt. Trong lòng Trương Siêu cảnh giác cùng tê ở. Hắn lập tức thôi động hỗn độn diễn đạo kinh cùng cựu chuyển nguyên thủy đạo tạng. Tinh hà cảnh đỉnh phong tràn đầy lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát, muốn cưỡng ép trấn áp Nguyệt Nha, cũng ngăn chặn nó cùng trận pháp liên hệ. Nhưng, hoặc là nói, cái này màu đen Nguyệt Nha cùng thái cổ truyền tống trận ở giữa tồn tại nào đó cấp độ sâu. Siêu Việt hắn trước mắt lý giải liên quan, tại cộng minh bị phát động nháy mắt, liên đã tạo thành một đầu vô hình thông đạo. Ầm ầm, trung tâm truyền tống trận, cái kia khảm nạm vào hư không bộ phận đột nhiên hướng bên trong sụp đổ. Bóng tối vô tận theo sâu trong hư không dâng trào mà ra, xoay tròn, ngưng kết. Trong chớp mắt liền tạo thành một cái đường kính vượt qua 10 trượng, xoay chậm chậm đen kịt vòng xoáy. Vòng xoáy này thâm thúy làm cho người khác tuyệt vọng, phản phất nối liền vũ trụ cuối cùng, liền tia sáng đều không thể đào thoát nó dẫn dắt. Khủng bố lực hút từ đó bạo phát, cũng không phải là tác dụng tại vật chất, mà là trực tiếp tác dụng tại không gian bản thân. Trương Siêu không gian chung quanh nháy mắt như là bị nhào nặn khăn lau và mèo, nhăn nheo, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Hắc động. Trong mắt Trương Siêu cuối cùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vòng xoáy này là tính, cùng trong nhận biết của hắn vũ trụ tự nhiên thiên thể hắc động cực kỳ tương tự. Nhưng trong đó ẩn chứa cố kia tinh thuần đến cực hạn, cũng tà ác đến cực hạn hắc ám ma lực. Nhưng tuyệt không phải tự nhiên tạo thành. Đây là bị nào đó chi cao ma đạo pháp tác thúc đẩy sinh trưởng ra nhân tạo ma huyền. Hắn muốn tránh thoát, muốn xé rách không gian rời xa. Thế nhưng cố lực hút quá mạnh, mạnh đến đủ để vặn vẹo củng cố tinh hà cảnh lực trường. Phiền toái hơn chính là trong ngực màu đen Nguyệt Nha ấn ký giờ phút này quang mang đại thịnh, lại mơ hồ cùng cái kia vòng xoáy màu đen sinh ra nào đó triệu hoán cùng hô ứng, thêm một bước suy yếu sự chống cự của hắn. Tiền bối, Bạch Thạch ở phía xa hoảng sợ kêu to, hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách tới gần phiến kia vặn vẹo không gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Siêu thân ảnh tại cái kia càng lúc càng lớn vòng xoáy màu đen phía trước lộ ra bộc phát nhỏ bé. Trương Siêu hít sâu một hơi, tại trong chớp mắt làm ra quyết định, cưỡng ép đối kháng cái này hư hư thực thực liên thông không biết ma vực không gian vòng xoáy, nguy hiểm quá lớn, lại khả năng dẫn phát càng không thể khống chế hậu quả. Đã màu đen Nguyệt Nha cùng trận pháp này có quan hệ, đã bị triệu hoán, vậy liền đi nhìn một chút. Hắn không còn toàn lực chống lại cố lực ấy, ngược lại thu lại đại bộ phận hộ thể lực lượng, chỉ ở bên ngoài thân duy trì tầng một thật mỏng hỗn độn linh quang, đồng thời đem hỗn độn phép tính hoạch tâm nhận biết tăng lên tới cực hạn, toàn lực ghi chép phân tích không gian thông đạo này số liệu. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, vòng xoáy màu đen lực hút đột nhiên tăng vọt, đem Trương Siêu thân ảnh triệt để chiếm lấy. Ngay sau đó, vòng xoáy cấp tốc thu hẹp, tính cả cái kia sụp đổ truyền tống trận mạnh vụn một chỗ, sụp đổ thành một cái khó mà nhận ra điểm đen, cuối cùng phốc một tiếng vang nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong động đá vôi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn trận pháp tàn cốt, cùng trận mắt hốt mồm, mặt xám như cho bạch thạch. Chương 537, rơi vào ma giới, cổ ma huyên. Chương 537, rơi vào ma giới, cổ ma huyên. Tiền bối. Bạch Thạch ngồi liệt dưới đất, đầu góc trống rỗng. Vừa mới còn nói cười ở giữa trấn áp năm vị nguyên anh, giống như thần ma tiền bối. Liền như vậy, bị một cái đột nhiên xuất hiện hắc động hút đi. Cái kia hắc động rốt cuộc là cái gì? Tiền bối sống hay chết? Bóng tối vô tận cùng mất trọng lượng cảm giác kéo dài không biết bao lâu, thời gian cùng không gian khái niệm tại nơi này đều biến đến mơ hồ. Trương Siêu cảm giác chính mình tại một đầu sền sệt, lạnh giá, tràn ngập tâm tình tiêu cực hắc ám trong dòng sông chìm nổi. Bên hai phảng phất có ước vạn ma vật gào thét cùng liễu diễu. Trước mắt hiện lên vô số màu sắc sặc sỡ, tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt phá toái cảnh tượng. Trong lực màu đen Nguyệt Nha ấn ký kéo dài tản ra u quang, như một ly dẫn đường cô đăng, lại như một mai dung nhập hắc ám bảo hộ phù, để hắn miễn phải bị trong thông đạo cuồng bạo hỗn loạn năng lượng xé nát. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trương Siêu trùng điệp ngã xuống tại vững chắc trên mặt đất. Quanh thân tầng kia hỗn độn linh quang lấp lóe mấy lần, triệt tiêu phần lớn lực trùng kích. Hắn lập tức trở mình ngồi dậy, cảnh giác nhìn một phía, hỗn độn phép tính hoạch tâm đồng thời bày ra toàn bộ phương vị hoàn cảnh quét hình. Cảnh cáo, thoát khỏi không biết không gian thông đạo. Hoàn cảnh quét hình bên trong, không gian tọa độ, vô pháp phối hợp đã biết vũ trụ kho số liệu, hư hư thực thực tiến vào hoàn toàn mới chiều không gian hoặc thứ cấp vị diện. Hoàn cảnh tham số, trọng lực đoán là tiêu chuẩn giá trị 1.5 lần. Đại khí thành phần phức tạp, giữa khí hàm lượng 19.3, khí nitơ hàm lượng 68.1, còn lại thành phần làm nồng độ cao không biết khí cho tới. Kiểm tra đo lường đến dị thường nồng độ cao phụ năng lượng lạc tử lưu tinh chất cùng kho số liệu bên trong ghi lại ma khí u minh chi khí thâm viên khí tức có 87 độ giống nhau. Cái kia lạc tử lưu đối thông thường sinh mạng thể tới chính năng lượng hệ thống tu luyện có cường liệt ăn mòn, ô nhiễm tác dụng. Năng lượng đẳng cấp, trong hoàn cảnh phân ly năng lượng bình quân nồng độ cực cao, nhưng tính chất thiên hướng hỗn độn, âm lãnh, bạo ngược, thông thường linh khí hàm lượng không đủ năm. Sơ bộ kết luận, ký chủ trước mắt ở tại hoàn cảnh phù hợp đa nguyên vũ trụ lý luận bên trong ma hóa vị diện hoặc tầng thâm viên mặt điển hình đặc thù. Đề nghị khởi động năng lượng lọc bình chướng, tránh thời gian dài bạo lộ tại nồng độ cao phụ năng lượng trong hoàn cảnh. Ma khí, ma hóa vị diện. Trong lòng Trương Siêu trầm xuống. Hắn chỗ tồn tại vũ trụ, tuy là rộng lớn bao la, chủng tộc nhiều, hệ thống tu luyện khác nhau, nhưng ma tu xem như một loại đã từng tồn tại qua cổ lão con đường, sớm đã tại mấy lần quét sạch tinh hà trật tự làm sạch chiến tranh sau cơ bản tuyệt tích. Tương quan ma giới thâm viên các loại khái niệm cũng chỉ tại cổ xưa nhất cấm kỵ trong điện tịch mới có lác đác ghi chép. Hắn không nghĩ tới, tại cái này nhìn như phổ thông tu tiên tiểu thế giới, một tòa tổn hại thái cổ truyền thống trận, dĩ nhiên nối liền một chỗ như vậy. Hắn nhanh chóng vận chuyển công pháp, bên ngoài thân hỗn độn linh quang chuyển hóa làm tầng một nhàn nhạt, có khả năng lọc chuyển hóa tiêu cực năng lượng vòng bảo hộ. Đồng thời, hắn thu lại khí tức, đem bản thân năng lượng ba độ áp chế đến thấp nhất. Thần thức như là vô hình mạng nhện lặng yên trải rộng ra, tra xét xung quanh tình huống cụ thể. Nơi này tựa hồ là một mảnh hoang vu bình nguyên, đại địa là quỷ dị màu tím đen. Sinh trưởng một chút vặn vẹo dữ tợn, như là kim loại cùng huyết nục hỗn hợp thể thấp bé cây cối. Bầu trời là vĩnh hằng màu đỏ sậm, không có nhật nguyệt tinh thần. Chỉ có thật dày, phản phất tại chạy xuôi tầng mây đỏ tươi, tản mát ra mỏng manh khiến người ta khó chịu hương quang. Trong không khí tràn ngập đặc đến hóa không mở, mang theo lưu hình cùng mùi máu tươi ma khí. Bên hai mơ hồ có thể nghe được xa xa truyền đến, không phải người chu lên cùng tiếng chém giết. Đột nhiên, hắn thần thức bắt đến mấy đạo khí tức mạnh mẽ chính giữa từ hướng tây bắc cấp tốc tới gần. Khí tức bạo ngược, âm lãnh, tràn ngập không hề che giấu tính xâm lược cùng sát ý cùng cảnh vật chung quanh bên trong ma khí đồng nguyên, nhưng càng cô đọng, cường đại. Mục tiêu phân tích, kiểm tra đo lường đến 4 cái cao năng lượng sinh mệnh phản ứng. Năng lượng tính chất cùng hoàn cảnh ma khí độ cao đồng nguyên. Sinh mệnh hình thái gần như nhân hình, nhưng tồn tại rõ rệt dị hóa đặc thù. Năng lượng tầng cấp ước định, khoảng tương đương địa tiên cảnh ba độ. Địa tiên cảnh ma tu. Hơn nữa kéo đến tận 4 cái. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại. Xem ra chính mình phụ xuống động tĩnh, vẫn là đưa tới bản địa cư dân chú ý bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Bốn đạo cuốn theo lấy quần quật ma vân thân ảnh liền đã gào thét mà tới. Hiện hình nửa vòng tròn rơi vào phía trước Trương Siêu trăm trượng, chặn đường đi của hắn lại. Người tới là 3 nam 1 nữ, đều là nhân hình, nhưng bề ngoài cùng nhân loại bình thường tu sĩ khác biệt. Bọn hắn làn da hoặc là tái nhợt như thi, hoặc là bao trùm lấy vảy dày đặc cùng gai xương. Con người hiện ra đủ loại quỷ dị màu sắc, đỏ tươi, u lục, trắng bệ. Quanh thân ma khí quay cuồng, ngưng kết thành đủ loại dữ tợn ma đầu, quỷ thủ hư ảnh. Tản ra làm người buồn nôn tanh hôi cùng tinh thần uy áp. Cầm đầu là một cái thân cao gần trượng, trán sinh ra một đôi bốn lượn sừng thú, bắp thịt quần quần trắng hán. Tay hắn cầm một trôi ván cửa kích thước đỏ sẫm cự phủ, trên lưới búa còn nhỏ xuống lấy sền sệt dòng máu màu đen. Hắn chừng lấy như chuông đồng đỏ tươi ma nhãn, nhìn từ trên xuống dưới Trương Siêu. Nhất là Trương Siêu trên mình cái kia cùng xung quanh ma khí không hợp nhau, tản ra nhàn nhạt hỗn độn quang trạch hộ thể linh quang. Trên mặt lộ ra hỗn hợp có kinh ngạc, tham lam cùng tàn nhẫn nhe răng cười. Kiệt kiệt kiệt. Hiếm lạ. Thật là hiếm lạ. Sừng thú ma tu âm thanh khàn giọng khó nghe, như là kim loại ma sát. Cái này cổ ma huyên giáp danh hoang vu chi địa, rõ ràng rất xuống cái linh tu. Vẫn là như thế tinh khiết, nghe lên liền đại bổ linh tu. Các minh đệ, chúng ta hôm nay quá may mắn. Bên cạnh một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt nham hiểm, mười ngón như là móng nhọn ma tu liếm môi một cái. Trong mắt lục quang lấp lóe, lão đại, tiểu tử này có chút tà môn, rơi xuống vô thanh vô tức, như không phải chúng ta vừa vận tại phụ cận săn bắn thực cốt ma. Còn thật không phát hiện được hắn. Hơn nữa hắn cái này hộ thể linh quang, chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng có thể ngăn cản ma khí ăn mòn. Duy nhất nữ giới ma tu mặc hở hang giáp ra, sau lưng kéo lấy một đầu mang gai ngược đuôi bọ cạp. Nàng lắc eo, cười khanh khách nói, bất kể hắn là cái gì nguồn gốc, nhìn lên da miệng thì mềm, linh lực tinh thuần như thế, hút khô hắn tinh huyết hồn phách, nói không chắc có thể để chúng ta hóa huyết ma công tiến thêm một bước. Tiểu muội ta đã chờ không nổi muốn nếm thử một chút hương vị. Cái cuối cùng trầm mặc ít nói, trên mặt bao trùm lấy cốt giáp, chỉ lộ ra một đôi sám trắng con người ma tu, thì chậm chậm rút ra hai thanh đen kịt loan đao, dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của hắn. Giết. Sừng thú ma tu cự phủ bung lên, chỉ hướng Trương Siêu, cười như điên nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi là cái nào linh giới kẻ xui xẻo, nộ nhập ta thành giới, liền là đưa tới cửa huyết thực. Thức thời liền ngoan ngoãn tán đi linh quang, để các gia gia hưởng dụng, còn có thể ít chịu chút rút hồn luyện phách nỗi khổ. Bốn cái điệu tiên cảnh ma tu, tại Trương Siêu nguyên bản vũ trụ cũng coi là một phương tiểu cao thủ. Bọn hắn hiển nhiên đem Trương Siêu trở thành một cái nào đó nộ nhập ma giới linh giới tu sĩ, là khó gặp vật đại bổ. Hắn nhìn về phía cái kia cầm đầu sừng thú ma tu, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh rõ ràng xuyên thấu gào thét ma gió, các ngươi nơi này là địa phương nào? Còn có, các ngươi nói cổ ma nguyên lại là cái gì?